Chương 1, khi sư diệt tổ. Thiên nhân, cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Xưa cũ đại điện bên trong, một cái đầy bụi đất thanh tú thiếu niên, mặc một thân rách dưới thanh sam, một mặt khẩn thiết quỳ gối băng lãnh bản đá xanh bên trên. Thiếu niên tên là Lâm Bất Phàm, là Trần Quốc Giang Nam một cái phú thương nhi tử. Nhưng là chỉ có chính hắn biết rõ, hắn nhưng thật ra là một cái người xuyên biệt. Thật vất vả xuyên qua đến bây giờ cái thế giới này, vốn cho rằng là xuyên qua đến cổ đại thế giới, trong nhà mình lại là phú thương, có thể an an tâm tâm làm một cái sống phóng túng hoàn khố đệ tử. Có thể từ khi thấy có người tại trên đầu của hắn ngự kiếm phi hành về sau, hắn mới biết rõ nguyên lai đây là một cái tồn tại yêu ma quỷ quái cùng tu tiên giả tiên hiệp thế giới. Đã biết có thể tu tiên, nhìn nhiều như vậy tiên hiệp tiểu thuyết Lâm Bất Phàm, đâu còn có thể an an tâm tâm làm một cái hoàn khố đệ tử, thế là liền vụng trộm rời nhà trốn đi bước lên tìm tiên cầu đạo con đường. Dọc theo con đường này Lâm Bất Phàm có thể ăn không ít đau khổ, thật vất vả cứu được một cái bị trọng thương tu tiên giả, lại không nghĩ rằng đúng là ma đạo đệ nhất nữ ma đầu. Bất quá Lâm Bất Phàm cũng không quản được nhiều như vậy, quản hắn chính đạo vẫn là ma đạo, chỉ cần có thể nhường hắn tu tiên là được rồi. Giờ phút này là hắn có thể hay không bước lên con đường tu tiên mấu chốt, mặc dù dưới chân bàn đá xanh tản ra trận trận hàn khí thấu xương, nhưng vì cho tiên nhân một cái ấn tượng tốt, Lâm Bất Phàm vẫn là cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Trên đại điện, một người mặc huyết sắc váy dài, tóc trắng phơ tuyệt mỹ nữ tử, hơi có vẻ mỏi mệt dựa vào tại đá bạch ngọc trên ghế. Hai con ngươi có chút thất thần nhìn xem đại điện bên trong ngây ngô thiếu niên, trước kia quen thuộc từng màn tại trong đầu của nàng hiện hiện. Nhớ nàng phong diệu y tung hoành tu tiên giới hơn 3000 năm, được vinh dự ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, nhưng cũng rơi xuống bây giờ lần này ruộng đất. Bây giờ nàng tu vi giảm nhiều, căn cơ bị hủy, đạo tâm tán loạn, chỉ sợ chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ. Mà khiến nàng biến thành bộ dáng này kẻ cầm đầu, lại là nàng kia cho rằng làm kiêu ngạo đại đồ đệ Lục Thanh Sam. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Nói chuyện chính là phong diệu y cửu đồ đệ Bạch Nguyệt Linh, cũng là bây giờ một cái duy nhất còn tại bên người nàng không có phản bội đồ đệ của nàng. Tại Bạch Nguyệt Linh tiếng kêu bên trong, phong diệu y dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn về phía quỳ gối đại điện bên trong kiên nghị thiếu niên. Tư chất quá kém, đồng thời không có linh căn, căn bản là không cách nào bước lên con đường tu tiên. Đây là phong diệu y đối Lâm Bất Phàm làm ra phán đoán. Không nói trước nàng phong diệu y chưa hề thu qua nam đồ đệ, liền Lâm Bất Phàm cái này tư chất, cùng nàng trước đó thu 9 cái đồ đệ so sánh, giống như cửu thiên bay lượn thần hoàng chân phượng cùng trên mặt đất con kiến. Nếu là lúc trước, Lâm Bất Phàm liền gặp nàng tư cách cũng không có. Nhưng hôm nay, Lâm Bất Phàm dù sao tại nàng trọng thương hôn mê lúc ở bên thủ hộ, xem như cứu được nàng một mạng. Mặc dù nàng được vinh dự ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, nhưng cũng hiểu được có ân báo ân đạo lý này. Đã Lâm Bất Phàm tâm nguyện là bái nàng vi sư, vậy liền bằng lòng hắn lại như thế nào? Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa thân truyền đệ tử. Phong Diệu Y trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm sắc mặt đại hỉ, rốt cục có thể tu tiên. Mặc dù bái sư phụ là ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, nhưng này dù sao cũng là tu tiên giới nổi tiếng đại nhân vật, khẳng định so với cái kia nhị tam lưu tu tiên môn phái mạnh hơn nhiều. Gặp sư tôn thu Lâm Bất Phàm tên phế vật này làm đồ đệ, Bạch Nguyệt Linh đôi mi thanh tú cao lại, có chút không hiểu nhìn về phía Phong Diệu Y. Sư tôn, ngài chưa hề thu qua nam đệ tử, mà lại hắn vẫn là một cái không có linh căn phế vật. Làm càn. Phong Diệu Y mặt lộ vẻ vẻ tức giận, khí thế cường đại theo quanh thân tràn ra, hai con ngươi như đuốc, nhìn xem Bạch Nguyệt Linh lãnh đạm nói, theo hôm nay lên, hắn chính là của ngươi sư đệ. Nhưng mà nhường Phong Diệu Y không nghĩ tới chính là, gần đây nhu thuận nghe lời cửu đồ đệ. Lúc này lại thái độ khác thường, không chỉ có đối mặt nàng ánh mắt không sợ chút nào, trên mặt còn lộ ra trào phúng giễu cợt. Phong Diệu Y kìa, ngươi làm ta còn nguyện ý làm đồ đệ của ngươi sao? Gọi thẳng sư tôn tục danh coi là đại bất kính, đạo lý này liền Lâm Bất Phàm cái này mới nhập môn cũng biết rõ. Bất quá Lâm Bất Phàm cũng bởi vậy biết mình mỹ nhân sư tôn danh tự. Phong Diệu Y kìa, khoan hay nói, danh tự vẫn rất thêm hay. Chỉ là chính nhìn xem mới vừa biết sư tôn cùng cựu sư tỷ giống như muốn đánh nhau. Là một cái phàm nhân Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian trốn đến đại điện cột đá đằng sau. Thật sự là quá xui xẻo. Không nghĩ tới mới vừa bái sư thành công, liền gặp được cái này khi sư diệt tổ một màn. Tự mình mỹ nhân sư tôn vốn là bản thân bị trọng thương, cũng không biết rõ có thể hay không thắng. Lâm Bất Phàm đối với mình mỹ nhân sư tôn vô cùng lo lắng. Nghiệt đồ, ngươi cho rằng bản tọa không dám giết ngươi. Phong Diệu Y nhãn thần băng lánh tới cực điểm. Tại nàng quanh thân tản mát ra phô thiên cái địa sát ý. Toàn bộ đại sảnh không gian phảng phất cũng ngưng kết. Dù là cách đã rất xa, nhưng Lâm Bất Phàm vẫn cảm giác mình phảng phất hô hấp đều có chút khó khăn. Giờ khắc này, hắn rốt cục kiến thức đến mình bị ca tụng là ma đạo đệ nhất nữ ma đầu sư tôn, đến tuột cùng đáng sợ bao nhiêu. đối mặt Phong Diệu Y cái này khí thế kinh khủng, Bạch Nguyệt Linh thần thái tự nhiên, không sợ chút nào, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh, khinh thường nói, Phong Diệu Y, ngươi cũng đừng hư trương thanh thế, ngươi bị Lục Thanh Sam đánh thành trọng thương, bây giờ sợ là đèn đã cạn dầu, vẫn là bỏ bất lực khí, nói không chừng còn có thể sống cái 10 năm 8 năm. Phúc! Vừa dứt lời, Phong Diệu Y trong miệng phun ra một ngụm màu đen ư máu. Chính như Bạch Nguyệt Linh nói, nàng bây giờ đã đến dầu hết đèn tắt tuyệt cảnh. Nàng kia đại đồ đệ xuất thủ cực nặng, không lưu tình chút nào hủy nàng căn cơ, bây giờ nàng tu vi cùng sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn, đến cuối cùng nàng lại biến thành một cái không có mảy may tu vi phế nhân. Sư tôn. Mắt thấy tự mình mỹ nhân sư tôn bị nhục nhã, Lâm Bất Phàm rất muốn lao ra, có thể hắn một phàm nhân như thế nào cùng tu tiên giả đấu, chỉ có thể cố nén trong lòng lửa giận, lại lùi về cột đá đằng sau. Nhìn xem Phong Diệu Y này tấm nghèo túng bộ dáng, Bạch Nguyệt Linh biểu lộ có vẻ rất đắc ý. Kể từ hôm nay, ta Bạch Nguyệt Linh không còn là ngươi Phong Diệu Y đồ đệ, ngươi nhưng có lại nói. Phong Diệu Y lao đi khỏe miệng máu, không nói một lời, biểu lộ lạnh lùng, hai con ngươi băng lãnh nhìn xem Bạch Nguyệt Linh. Không có tí sức lực nào. Bạch Nguyệt Linh bị Phong Diệu Y như thế nhìn chăm chú vào biểu lộ có vẻ hơi không tự nhiên. Biết rõ Phong Diệu Y bây giờ đối nàng đã không tạo thành uy hiếp, có thể nàng vẫn là bản năng sẽ sinh ra e ngại cảm giác. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đáp ứng. Bạch Nguyệt Linh lắc đầu, xua tán đi trong lòng e ngại. Gặp Phong Diệu Y vẫn là không nói một lời, Bạch Nguyệt Linh cảm thấy mất mặt, sau đó thả người nhảy lên, mảnh khảnh thân thể nhẹ nhàng rơi vào điện cửa ra vào. Mới vừa chuẩn bị đi ra đại điện, Bạch Nguyệt Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, ngừng bước chân, lần nữa nhìn về phía trên đại điện hư nhược Phong Diệu Y, khẽ cười nói, quên nói cho ngươi một tin tức tốt, Lục Thanh Sam tại đánh với ngươi một trận về sau, tu vi tiến thêm một bước, bây giờ đã đăng lâm tiên đài tứ giai thánh nhân cảnh, so sánh cổ chi thánh hiển. Nàng hiện tại đã là tu tiên giới đệ nhất cường giả, đồng thời đã buông lời, chính ma hai đạo bất luận cái gì tu sĩ cũng không cho phép lại đặt chân Huyền Minh Sơn, nếu không chính là đối địch với nàng. Nói cho hết lời, Bạch Nguyệt Linh mắt nhìn trốn ở cột đá sau Lâm Bất Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Phong Diệu Y, ngươi liền an tâm cùng ngươi phế vật này đồ đệ đợi tại cái này Huyền Minh Sơn an hưởng tuổi già đi. Chương 3, luyện thể nhất trọng kinh khủng như vậy. Cái này cái gì cầu thí đồ vật? Một cái nổi trận lôi đình thanh âm theo Huyền Minh Sơn một gian trong thạch thất truyền đến. Lâm Bất Phàm nhìn trước mắt bản này nhìn sâu tạc thiên công pháp luyện thể, rõ ràng từng chữ hắn đều biết, vì cái gì liền cùng một chỗ liền xem không hiểu đây. Cái thế giới này đản sinh mới bắt đầu thứ một đạo hỗn độn mâu khí là cái gì quỷ đồ vật? Là chân thật tồn tại đồ vật sao? Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Lâm Bất Phàm cầm hỗn độn luyện thể quyết đi tới mỹ nhân sư tôn khuê phòng. Phong Diệu Y nhìn vẻ mặt ủ rũ cúi đầu Lâm Bất Phàm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lâm Bất Phàm vừa định mở miệng, trong thức hải đột nhiên vang lên một cái lạnh băng băng thanh âm. Đinh! Đánh dấu hệ thống kích hoạt bên trong. Đánh dấu hệ thống kích hoạt thành công. Túc chủ mỗi ngày có thể đánh dấu một lần, khác biệt nơi đánh dấu có thể đạt được khác biệt hiệu quả hoặc ban thưởng. Giải tỏa nhiệm vụ 1, liên tục đánh dấu 10 lần. Trước mắt phải chăng đánh dấu? Lâm Bất Phàm nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Đánh dấu. Lâm Bất Phàm không kịp chờ đợi tại trong thức hải hồi đáp. Đánh dấu thành công. Chúc mừng đạt thành lần đầu đánh dấu thành tựu, ban thưởng, thế giới đản sinh mới bắt đầu thứ một đạo hỗn độn mâu khí. Chúc mừng phát động đặc thù nơi đánh dấu hiệu quả, đột phá tu luyện bình cảnh. Phải chăng khóa chặt công pháp luyện thể hỗn độn luyện thể quyết? Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian tại trong thức hải trả lời, vâng. Khóa chặt công pháp luyện thể hỗn độn luyện thể quyết bên trong. Khóa chặt thành công, tiêu hao vật phẩm, thế giới đản sinh mới bắt đầu thứ một đạo hỗn độn mâu khí. Chúc mừng túc chủ tu vi bước vào luyện thể nhất trọng. Đinh. Rơi xuống may mắn bảo dương, chúc mừng túc chủ thu hoạch được một cái may mắn bảo dương. Nhìn xem Lâm Bất Phàm điên cuồng bộ dáng, Phong Diệu Y lo lắng mở miệng nói, Bất Phàm, không tu luyện được có thể nóng lòng nhất thời, ngươi. Sư tôn, ta ngộ á. Lâm Bất Phàm hiện tại hưng phấn không thôi, trực tiếp quay người ly khai mỹ nhân sư tôn khuê phòng, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút may mắn bảo dương bên trong có cái gì. Phong Diệu Y kìa. Cũng chưa nghe nói qua luyện thể kỳ sẽ tẩu hỏa nhập ma nha. Phong Diệu Y hiện tại vô cùng nghi hoặc. Trở lại tự mình thạch thất về sau. Lâm Bất Phàm lập tức chào hỏi hệ thống mở ra may mắn bảo dương. May mắn bảo dương mở ra, đạt được vật phẩm, toàn bộ tự động tu luyện con rối. Toàn bộ tự động tu luyện con rối hiệu quả, cùng túc chủ dung hợp sau có thể thay thế túc chủ toàn bộ ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu luyện. Phải chăng dung hợp? Lâm Bất Phàm hiện tại cũng nhanh cười đến không ngậm miệng được, lại còn có loại chuyện tốt này, nào có không đáp ứng đạo lý. Vâng. Dung hợp thành công. toàn bộ tự động tu luyện con rối phải chăng khóa chặt hỗn độn luyện thể quyết?
Vâng.
Lâm Bất Phàm quả quyết hồi đáp. Khóa chặt thành công, toàn bộ tự động tu luyện con rối mở ra. Ở trong nháy mắt này, Lâm Bất Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tự mình nhục thân giống như mỗi thời mỗi khắc cũng tại từng chút mạnh lên. Mặc dù tại tu luyện, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn làm sự tình khác. Dạng này hắn liền có thể lợi dụng tu luyện tiết kiệm thời gian đi làm chuyện khác, tỉ như tu luyện kiếm pháp các loại. Lâm Bất Phàm là một cái nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tính nôn nóng, như là đã có ý nghĩ này, vậy hắn cơ hồ không có chút nào do dự, hấp tấp lại phóng đi mỹ nhân sư tôn khuê phòng. Sư tôn, đồ nhi muốn tu tập kiếm pháp. Lâm Bất Phàm nói ngay vào điểm chính. Về phần tại sao là kiếm pháp mà không phải cái khác, đương nhiên là bởi vì kiếm tu hơi đẹp trai á. Phong Diệu Y hiện tại cũng có chút nghi ngờ, đồ đệ này nói như thế nào gió chính là mưa, liền luyện thể cũng không nhập môn, liền muốn tu tập kiếm pháp, không khỏi có chút mơ tưởng xa vời. Mặc dù nàng cho Lâm Bất Phàm luyện thể quyết trên cơ bản không có khả năng luyện thể thành công, nhưng Lâm Bất Phàm biểu hiện bây giờ vẫn là quá nóng nảy một điểm. Bất Phàm, con đường tu luyện tối kỵ phập phồng không yên, chờ ngươi bước vào luyện thể cảnh về sau, vi sư lại chuyển thụ cho ngươi kiếm pháp. Phong Diệu Y ngữ trọng tâm trường nói. Gặp mỹ nhân sư tôn như thế thay hắn suy nghĩ, Lâm Bất Phàm sắp khóc. Không kịp chờ đợi đem vui sướng chia sẻ cho Phong Diệu Y, sư tôn, đồ nhi đã thành công bước vào luyện thể nhất trọng. Nghe vậy, Phong Diệu Y mặt lộ vẻ không vui. Nàng vốn cho rằng Lâm Bất Phàm chỉ là có chút chỉ vì cái trước mắt, lại không nghĩ rằng Lâm Bất Phàm vì đạt thành mục đích lại không từ thủ đoạn, đây chính là nhân phẩm vấn đề. Hôm nay Lâm Bất Phàm có thể vì nhường nàng truyền thụ kiếm pháp mà nói láo, vậy hắn ngày liền có thể vì cá nhân lợi ích khi sư diệt tổ. Không nghĩ tới nàng thu tên đồ đệ này cũng là kẻ phản bội, Phong Diệu Y hiện tại cảm giác phi thường thất vọng. Sư tôn, ngài thế nào? Lâm Bất Phàm gặp mỹ nhân sư tôn tại kia tinh thần chán nản, trong lòng có chút bận tâm. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là Phong Diệu Y lạnh lùng lệnh đuổi khách. Lan ra ngoài. A, Lâm Bất Phàm cả người cũng hôn mê rồi, em đẹp sư tôn làm sao lại nổi giận. Trở lại tự mình thạch thất về sau, Lâm Bất Phàm cũng còn không có trị minh bạch sư tôn vì cái gì đột nhiên liền nổi giận. Chẳng lẽ sư tôn thường xuyên dạng này âm tình bất định, thì nộ vô thường. Lâm Bất Phàm nghĩ thầm có lẽ đây chính là sư tôn được vinh dự ma đạo đệ nhất nữ ma đầu nguyên nhân đi. Bất quá loại này tình huống, Lâm Bất Phàm nghe nói gọi thời mãn kinh. Lại tưởng tượng mỹ nhân sư tôn cũng sống hơn 3.000 năm, cái này canh một chính là hơn 3.000 năm, kia tính tình có thể tốt mới là lạ. Nghĩ minh bạch đây hết thể về sau, Lâm Bất Phàm cũng liền không có gì gánh chịu. Các loại mỹ nhân sư tôn tính tính tốt nhiều về sau, hắn lại đi muốn kiếm pháp. Về phần hiện tại, Lâm Bất Phàm dự định đến Hậu Sơn thử một chút hỗn độn luyện thể quyết uy lực thế nào, thuận tiện chuẩn bị thịt rừng trở về. Sư tôn tu vi đã đạt đến tích cốc cảnh giới, hắn nhưng không có. Mới vừa xâm nhập phía sau núi không bao lâu, liền để hắn phát hiện một đầu trên 100 cân lợn rừng. Một thân lông đen, trong miệng còn có bén nhọn răng nanh, tại Lâm Bất Phàm phát hiện nó đồng thời, nó cũng phát hiện Lâm Bất Phàm. Cái gặp kia lợn rừng dậm chân, hai mắt tinh hồng hướng Lâm Bất Phàm vọt tới. Lâm Bất Phàm đưa nó xem như đồ ăn, nó sao lại không phải? Lợn rừng thế nhưng là sẽ ăn người. Nhìn xem vội xông mà đến lợn rừng, Lâm Bất Phàm trong lòng có chút bỡ ngỡ, hắn đối với mình thực lực không quá rõ ràng. Để cho ổn thỏa, Lâm Bất Phàm không có lựa chọn chính diện cứng rắn. Bạch. Một cái bước lướt lách mình đến lợn rừng cạnh sườn, sau đó toàn lực một quyền đánh ra, bay thẳng lợn rừng cái hót mà đi. Bang. Chỉ nghe một đạo tiếng bạo liệt vang lên, kia lợn rừng đầu vậy mà trực tiếp bị đánh bạo, thân thể còn lẻ loi trơ trọi lưu tại chỗ. Thế Lâm Bất Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ là luyện thể nhất trọng lại kinh khủng như vậy. Hắn cái này một quyền, Lâm Bất Phàm đoán chừng chỉ sợ đã vượt qua ngàn cân chi lực. Nếu là đạt tới luyện thể viên mãn thập trọng, hắn nhục thân lại đem trở nên mạnh bao nhiêu. Lâm Bất Phàm có chút không cách nào tưởng tượng. Nói tóm lại, cái này tiên hiệp thế giới xem như không uổng công. Nhẹ nhõm khiêng lợn rừng trở lại Huyền Minh Cung, ven đường lại hái được nhiều rau dại. Lâm Bất Phàm định dùng heo xương sườn cho mỹ nhân sư tôn làm bát rau xanh cháo thịt nạc bổ một chút. Đương nhiên đối Phong Diệu Y loại này tu tiên giả tới nói, bổ một chút hoàn toàn nói không lên, chủ yếu vẫn là Lâm Bất Phàm một phần tâm ý. Có câu nói là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Các loại sư tôn uống hắn làm rau xanh cháo thịt nạc, hắn cũng tốt mở miệng lần nữa muốn sư tôn truyền thụ cho hắn kiếm pháp. Chương 4, mỹ nhân sư tôn tâm tư. Sư tôn, đồ nhi có thể vào không? Lâm Bất Phàm bưng rau xanh cháo thịt nạc cẩn thận nghiêm túc tại Phong Diệu Y thạch thất bên ngoài chờ. Nhưng mà thật lâu qua đi, trong thạch thất cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Lâm Bất Phàm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, sau đó cũng không chiếu cố được quá nhiều, trực tiếp liền xông vào Phong Diệu Y khuê phòng. Sư tôn. Vừa tiến vào thạch thất, đợi thấy rõ một màn trước mắt về sau, Lâm Bất Phàm nhịn không được hét lên kinh ngạc. Cái gặp Phong Diệu Y tê liệt ngã xuống tại trên giường Hàn Ngọc, khoe miệng cùng trên mặt đất đều là đỏ thắm vết máu. Lâm Bất Phàm cuống quýt đem rau xanh cháo thịt nạc đặt ở trên bàn đá, bước nhanh đi đến giường Hàn Ngọc trước. Ngồi tại giường Hàn Ngọc một bên, cẩn thận nghiêm túc đem Phong Diệu Y đỡ dậy, nhường đầu của nàng nhẹ nhàng tựa ở trên vai của mình. Sư tôn, ngài cũng không thể bỏ xuống đồ nhi. Lâm Bất Phàm hai mắt rưng rưng, khinh nu dùng ống tay áo lau đi Phong Diệu Y máu trên khóe miệng nước đọng. Thật vất vả mới bái một cái mỹ nhân sư tôn, nếu như nói không có liền không có, hắn đến khóc không chết có thể. Tại Lâm Bất Phàm kêu gọi tới, Phong Diệu Y theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, trong ngông lung trông thấy một tấm khóc lê hoa đái vũ thanh tú gương mặt. Cách nàng là gần như vậy. Thiếu niên nước mắt nhỏ tại nàng mặt tái nhợt bên trên, làm nàng cấp tốc thanh tỉnh không ít. Lại xem xét, đây không phải nàng kia mới vừa thu kẻ phản bội đồ đệ sao? Nhìn trước mắt Lâm Bất Phàm sự thực bộc lộ, Phong Diệu Y không khỏi đáy lòng ấm áp, có lẽ trước đó là nàng hiểu lầm tên đồ đệ này. Đợi hoàn toàn thanh tỉnh về sau, Phong Diệu Y lúc này mới kịp phản ứng, mình bây giờ đúng là nằm tại Lâm Bất Phàm trong ngực. Một cỗ nàng chưa hề cảm thụ qua ngượng ngùng cảm giác, cấp tốc tại nàng đáy lòng bắt đầu sinh. Nhanh thả ta ra. Phong Diệu Y muốn đẩy ra Lâm Bất Phàm, trong giọng nói bất chi bất giác ở giữa xen lẫn một tia nữ hài ra thẹn thùng. Nhưng nàng bị thương thật sự là quá nặng đi, xa so với dự đoán còn có nghiêm trọng, thân thể căn bản là làm không lên một điểm lực khí. Nàng cái này vô lực đẩy, hậu kinh không đủ, tại đem Lâm Bất Phàm đẩy ngã tại trên giường Hàn Ngọc về sau, tự mình cũng thoát lực ngã xuống. Lâm Bất Phàm không có chút nào phòng bị đẩy ngã tại giường Hàn Ngọc về sau, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy tự mình mỹ nhân sư tôn đánh tới. Cứ như vậy, Phong Diệu Y mặt đỏ tới mang thai ghé vào Lâm Bất Phàm cái cổ ở giữa, nàng thậm chí có thể nghe được đồ đệ mình nhịp tim dần dần tăng tốc quá trình. Đây là cái gì tình huống? Lâm Bất Phàm nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mỹ nhân sư tôn hiện tại cứ như vậy thật chặt ghé vào trên người hắn, nữ tử mê người mùi thơm cơ thể đập vào mặt, cái cổ ở giữa có ấm áp khí tức thỉnh thoảng phất qua, hắn hiện tại tựa như có thể cảm nhận được sư tôn thân thể mỗi một chỗ mềm mại, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ đẩy ra. Hồi lâu trầm mặc qua đi, Lâm Bất Phàm cánh tay thật sự là đau xót vô cùng, nhịn không được mở miệng hỏi, sư tôn, vết thương của ngài khá hơn chút nào không? Ừm, Phong Diệu Y lúc này thanh âm nhỏ yếu rồi muối, tuyệt mỹ khuôn mặt sớm đã đỏ bừng một mảnh. Nàng cũng không biết mình hiện tại vì sao lại sinh ra loại này chưa hề cảm thụ qua cảm xúc. Theo lý thuyết, nàng hiện tại hẳn là hận không thể một trưởng đem Lâm Bất Phàm chụp chết mới đúng, có thể trong lòng của nàng bây giờ lại một điểm cảm giác chán ghét cũng không có. Ngược lại còn có chút mê luyến hiện tại loại trạng thái này. Đang nghe Phong Diệu Y sau khi trả lời, Lâm Bất Phàm thở dài một hơi. Sư tôn thanh âm nghe rất ôn nhu, cũng đã không tại thời mãn kinh trong trạng thái. Tay trái cẩn thận nghiêm túc đỡ Phong Diệu Y phần gáy, Lâm Bất Phàm miễn cưỡng ngẩng thân. Khôi phục tư thế ngồi về sau, Lâm Bất Phàm đột nhiên phát hiện mỹ nhân sư tôn mặt hồng đồng đồng, không khỏi lo lắng nói, sư tôn, ngài mặt làm sao hồng như vậy? Có phải hay không thương thế tăng thêm? Nghe vậy, Phong Diệu Y dùng tay mỏ sờ mặt mình, thật sự chính là thiêu đến nóng lên. Nàng cái này hơn 3.000 năm đến mặc dù không có cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc thân mật qua, nhưng đã từng nghe nói nếu như một nữ tử tại nhìn thấy người trong lòng lúc, mặt liền sẽ thiêu đến vừa đỏ lại bỏng. Chẳng lẽ ta? Phong Diệu Y có chút không dám nghĩ tiếp. Phong Diệu Y a, Phong Diệu Y kìa, ngươi thế nhưng là ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, nếu để cho những cái kia ra vẻ đạo mạo chính đạo ngụy quân tử biết rõ ngươi đối với mình đồ đệ động tâm. Vậy còn không đến chê cười chết ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta thanh tỉnh một điểm. Cảm xúc miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhìn trước mắt lo lắng Lâm Bất Phàm, Phong Diệu Y không lạnh không nhạt nói, có phải là vì sư trước đó chữa thương sốt ruột, dẫn đến khí huyết dâng lên, cũng không lo ngại. Vậy là tốt rồi. Lâm Bất Phàm nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục có thể an tâm buông xuống. Sư tôn thương thế chưa lành, chính là cần ăn chút đồ vật hảo hảo chậm rãi thời điểm. Lâm Bất Phàm đứng người lên chuẩn bị đi trưng bày tại trên bàn đá rau xanh cháo thịt nạc. Hắn mới vừa đứng người lên, tại hắn nhìn không thấy phía sau, Phong Diệu Y chẳng biết tại sao duỗi duỗi tay, liền tựa như lo lắng người trước mắt ly khai, muốn giữ lại đồng dạng. Phong Diệu Y ngơ ngác chính nhìn xem vươn đi ra tay, liền chính nàng cũng không minh bạch vì cái gì tự mình sẽ đưa tay giữ lại, hoàn toàn là vô ý thức bản năng phản ứng. Lâm Bất Phàm bưng lên rau xanh cháo thịt nạc xoay người, liền gặp sư tôn đưa tay nhìn xem hắn. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là sư tôn muốn đưa tay nhận hắn trong tay rau xanh cháo thịt nạc. Có thể sư tôn bây giờ suy yếu không có lực lượng, chỉ sợ liền cái bắt cũng cầm không vững. Tại sư tôn trước mặt sau khi ngồi xuống, Lâm Bất Phàm khẽ cười nói, sư tôn, vẫn là đồ nhi cho ngài ăn đi. Ừm. Phong Diệu Y yên lặng gật đầu. Nhìn trước mắt khuôn mặt tuấn tú, hai con ngươi làm sáng tỏ Lâm Bất Phàm. Phong Diệu Y đột nhiên cảm giác tự mình có chút bẩn thỉu. Hô nhẹ nhàng thổi thôi cháo bên trong thìa về sau, Lâm Bất Phàm cẩn thận nghiêm túc đem cháo đưa đến Phong Diệu Y trước miệng, "Sư tôn, xem chừng bỏng." Lối vào mặn thơm mát, cảm giác thoải mái trượt, nhiệt độ vừa vặn, cũng không bỏng miệng, lại bảo lưu lại thịt sườn vị tươi. Phong Diệu Y đã không nhớ ra được lần trước nhấm nháp mỹ thực là cái gì thời điểm, tu vi đến trúc cơ sau liền đã tích cốc, không còn cần ăn uống. Đương nhiên thèm ăn muốn ăn cũng là có thể, chỉ bất quá Phong Diệu Y 3000 năm nay cũng đắm chìm trong tu luyện, đã sớm quên vị giác làm như thế nào dùng. Sau khi ăn xong Lâm Bất Phàm nấu cháo về sau, nàng lại cảm giác đã suy bại khí huyết có một tia phát triển sinh cơ. Một bát nho nhỏ cháo, chẳng lẽ có như thế lớn hiệu quả trị liệu? Dĩ nhiên không phải. Phong Diệu Y rất lý trí phủ định ý nghĩ này, chén này cháo thấy thế nào đều là một bát phổ thông cháo. Trọng điểm không tại cháo, mà tại làm cháo người. Tại luân phiên bị đồ đệ phản bội, đồng thời bị đánh thành trọng thương, hủy căn cơ tình huống dưới, Phong Diệu Y nguyên bản đã mất đi sống tiếp dục vọng. Nhưng lại tại vừa rồi, nàng đột nhiên phát giác tự mình giống như đối trước mắt đồ đệ sinh ra một loại khác tình cảm. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, là nàng chưa hề cảm thụ qua hoàn toàn mới thể nghiệm, bất quá lại làm cho nàng có sống tiếp dục vọng. Tại bất chi bất giác ở giữa, Phong Diệu Y đã đem cháo trong chén đã ăn xong. Cháo đã ăn xong, Lâm Bất Phàm nghĩ thầm nên nói chuyện chính. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện muốn nhờ. Lâm Bất Phàm mở miệng nói ra. Ngươi nói, vi sư cũng bằng lòng ngươi. Phong Diệu Y cười tươi như hoa nhìn xem hắn. Lâm Bất Phàm lông mày có chút nhíu lên, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn làm sao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy? Vì cái gì cười đến như thế khiếp người? Khả năng thời mãn kinh hơn 3000 năm nữ nhân, chính là như thế hỉ nộ vô thường đi. Lâm Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi mở miệng nói, "Sư tôn, cầu ngài chuyển thụ đồ nhi một môn kiếm pháp." Nghe Lâm Bất Phàm thỉnh cầu về sau, Phong Diệu Y trong lòng cảm giác có chút áy náy, nàng vì đem Lâm Bất Phàm lưu lại, chuyển thụ một môn căn bản không cách nào tu luyện công pháp luyện thể. Có lẽ hắn cái này thông minh đồ đệ đã sớm biết rõ, chỉ là không có nói rõ, mà là dùng như thế uyển chuyển phương thức nhắc nhở nàng. Phong Diệu Y quyết định không còn tàng tư, mặc dù Lâm Bất Phàm không có linh căn không cách nào bước vào luyện khí cảnh, nhưng nàng cũng muốn tại còn sót lại mấy năm tuổi thọ bên trong, chí ít đem Lâm Bất Phàm bồi dưỡng thành thế gian mạnh nhất luyện thể cảnh tu sĩ. Chương 5, không người còn dám khi nhục ta sư tôn. Vi sư truyền thụ cho ngươi một môn mới công pháp luyện thể. Phong Diệu Y nói. Lâm Bất Phàm không khỏi sững sờ, sư tôn là lớn tuổi nễ ngang sao? Hắn rõ ràng nói là kiếm pháp nha, mà lại đã có hỗn độn luyện thể quyết lợi hại như vậy công pháp luyện thể, đâu còn cần gì cái khác công pháp luyện thể. Sư tôn, đồ nhi muốn là kiếm pháp. Lâm Bất Phàm nhắc nhở. Kiếm pháp cần đạt tới luyện thể cảnh sau khả năng tu luyện, chẳng lẽ ngươi đã luyện thể cảnh à nha? Phong Diệu Y có chút xấu hổ nói. Chính nàng lòng dạ biết rõ, quyền kia cái gọi là hỗn độn luyện thể quyết căn bản là không cách nào tu luyện. Mà lại coi như nàng cho Lâm Bất Phàm chính là cấp thấp nhất luyện thể quyết, cũng không phải ngắn ngủi mấy canh giờ liền có thể nhanh như vậy tu luyện thành công. Lâm Bất Phàm hiện tại rõ ràng chính là đang đùa giỡn nàng. Phong Diệu Y hiện tại là vừa thẹn lại giận, xấu hổ mình bị một cái thiếu niên trêu chọc, buồn bực Lâm Bất Phàm cả gan làm loạn cử động, tự mình tốt xấu là hắn bên ngoài sư tôn, liền không thể quy củ một chút sao. Sư tôn tại sao lại tức giận? Lâm Bất Phàm hiện tại thật là có điểm không nghĩ ra được. Sư tôn thời mãn kinh hỉ nộ biến hóa không khỏi cũng quá đột nhiên một điểm. Bất quá đều đã mở miệng muốn, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể kiên trì nói ra, sư tôn, ta tu vi đã là luyện thể nhất trọng, không tin ngài sở sở. Vừa dứt lời, Lâm Bất Phàm liền nắm lên Phong Diệu Y kia như bạch ngọc hoàn mỹ thon dài ngọc thủ, tại tự mình ngực cùng phần bụng vừa đi vừa về xoa nắn. Phong Diệu Y như bị sét đánh. Lớn mật. Quá lớn mật. Nàng Phong Diệu Y tung hoành tu tiên giới hơn 3000 năm. Người nào dám ở trước mặt nàng như thế tùy ý làm vậy? Thiếu niên non nớt lại rắn chắc ra thịt xúc cảm, phảng phất từng đạo dòng điện, thông qua đầu ngón tay của nàng không ngừng truyền đến toàn thân, làm nàng toàn thân tê dại, làm không lên một điểm lực khí, chỉ có thể mặc cho Lâm Bất Phàm loay hoay. 3. Phong Diệu Y đột nhiên ngồi phịch ở Lâm Bất Phàm trong ngực, cái này nhưng làm Lâm Bất Phàm giật nảy mình. Sư tôn, ngài thế nào? Lâm Bất Phàm lo lắng tuân hỏi. Sư tôn thân thể này tình huống xem ra không quá lạ con nha. Đỡ vi sư bắt đầu. Phong Diệu Y mắc cỡ đỏ mặt nói. Là Lâm Bất Phàm đem Phong Diệu Y nâng đỡ về sau, gặp Phong Diệu Y gương mặt lại là hồng đồng đồng, nghi ngờ nói, sư tôn, ngài lại khí huyết dâng lên à nha. Đúng vậy, Phong Diệu Y hiện tại đã muốn thổ huyết. Rõ ràng ngươi trêu chọc vi sư, lại giả vờ không biết rõ, thật sự là rất đáng hận. Lâm Bất Phàm gặp Phong Diệu Y sắc mặt không đúng, giống như lại muốn nổi giận, vội vàng sớm mở miệng nói, sư tôn, ngài nhìn ta đều đã bước vào luyện thể nhất trọng, liền truyền thụ cho ta một môn kiếm pháp đi. Phong Diệu Y hiện tại là thật muốn nổi giận, đồng dạng sáo lộ còn muốn đến hai lần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật là luyện? Phong Diệu Y cả người đột nhiên ngây dại, nàng vừa mới dùng linh thức tra xét một cái Lâm Bất Phàm thân thể, vậy mà thật đã là luyện thể nhất trọng tu vi. Cái này sao có thể? Phong Diệu Y nhận biết nhận lấy to lớn xung kích. Sư tôn, ngài thì thế nào? Nhìn xem đột nhiên ngẩn người mỹ nhân sư tôn, Lâm Bất Phàm có chút bất đắc dĩ, muốn cái kiếm pháp làm sao khó như vậy. Tại Lâm Bất Phàm tiếng kêu bên trong, Phong Diệu Y thoảng qua thần đến, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Lâm Bất Phàm, tuân hỏi, ngươi thật đem quyển kia Hỗn Độn Luyện Thể Quyết tu luyện thành công à nha? Là sư tôn. Lâm Bất Phàm biểu lộ kinh ngạc gật đầu, không minh bạch mỹ nhân sư tôn vì cái gì kích động như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện quá nhanh rồi? Lâm Bất Phàm nghĩ thầm hẳn là cái này nguyên nhân, bất quá hắn là thông qua hệ thống tại sư tôn khuê phòng đánh dấu, khả năng trực tiếp đột phá bình cảnh, bước vào luyện thể nhất trọng, nói đến cũng đều là mỹ nhân sư tôn công lao. Các loại toàn bộ tự động tu luyện con rối đem tu vi tăng lên tới luyện thể nhất trọng đỉnh phong về sau, hắn lại đến sư tôn khuê phòng đánh dấu, hẳn là có thể trực tiếp bước vào luyện thể nhị trọng. Một mực dạng này lặp đi lặp lại, tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể bước vào luyện khí cảnh. Ngươi vậy mà thật luyện thành. Phong Diệu Y mắt phượng trợn lên, tràn ngập chấn kinh chi sắc, hai tay trên dưới khoảng chừng không ngừng kiểm tra Lâm Bất Phàm thân thể, tựa như là muốn đem toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông cũng đếm rõ. Lâm Bất Phàm bị cử động của nàng khiến cho có chút run rẩy, sau đó trực tiếp một tay lấy hai tay của nàng giữ tại tự mình trong tay, nhãn thần kiên định, trịnh trọng việc nói ra, đồ nhi từ khi nhìn thấy sư tôn bị Bạch Nguyệt Linh kia phản đồ nhục nhã về sau, liền thề nhất định phải liều mạng tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi, sớm ngày vi sư tôn lấy lại công đạo. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm thở phào một cái, nghĩ thầm sư tôn lần này hẳn là có thể sảng khoái truyền thụ cho hắn kiếm pháp đi. Ta đây đều là vì báo thù cho ngài a. Nghe xong Lâm Bất Phàm về sau, Phong Diệu Y sớm đã hai mắt đấm lệ mông lung, vẫn cố nén lấy không để cho mình rơi lệ, nàng thân là sư tôn không muốn tại đồ đệ trước mặt hiển lộ sự yếu đuối của mình. Nàng tung hoành tu tiên giới hơn 3.000 năm, người người cũng gọi nàng nữ ma đầu, những này nàng đều không để trong lòng, dù sao nàng giết người vô số, chửi liền chửi đi. Có thể nàng tự hỏi đối đãi mỗi một cái đồ đệ cũng tận tâm tận trách, cực kỳ bao che khuyết điểm, bất luận kẻ nào dám khi dễ đồ đệ của nàng. Nàng đều sẽ trước tiên vì đồ đệ ra mặt, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng mà đây hết thảy đổi lấy lại một lần phản bội. Bây giờ nàng tu vi cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, thân ở bé nhỏ, tự mình cuối cùng thu cái này không có linh căn phế vật đồ đệ, không chỉ có đối nàng chiếu cố từng ly từng tí, còn không biết lượng sức nghĩ đến muốn vì nàng ra mặt, loại cảm giác này là nàng chưa từng có cảm thụ qua. Nguyên lai có người thay mình ra mặt là loại cảm giác này. Rất cảm động, thật ấm áp. Bất quá cái này cũng có vẻ nàng trước đó thu kia 9 cái đồ đệ thật sự là quá ghê tởm. Bất quá cảm động thì cảm động, ấm áp về ấm áp, nàng vẫn có chút không minh bạch Lâm Bất Phàm là thế nào tu luyện thành công. Bất Phàm, thế giới kia đản sinh mới bắt đầu hỗn độn mâu khí ngươi từ đâu mà đến? Phong Diệu Y hỏi. Lâm Bất Phàm đã sớm dự liệu được sư tôn sẽ hỏi, cho nên đã sớm chuẩn bị xong lý do. Hồi bẩm sư tôn. Đồ nhi lúc tu luyện cũng không biết rõ thế giới kia thế giới đản sinh mới bắt đầu hỗn độn mâu khí là vật gì, vốn định đến hỏi thăm sư tôn, nhưng tại tiến vào sư tôn thạch thất lúc, đồ nhi tại từ nơi sâu xa đột nhiên cảm nhận được một cái hùng vi thanh âm uy nghiêm tại trong thức hải vang lên. Ồ! Nghe vậy, Phong Diệu Y mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, không khỏi hiếu kỳ nói, cái thanh âm kia nói cái gì? Thanh âm kia hỏi đồ nhi muốn kia hỗn độn mâu khí làm gì dùng? Lâm Bất Phàm đáp. Cái này. Phong Diệu Y trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nếu là nàng đoán không sai, cái kia hùng vi thanh âm uy nghiêm chính là trong truyền thuyết thiên đạo. Không nghĩ tới chính mình cái này liền linh căn cũng không có đồ đệ, vậy mà có thể gây nên thiên đạo chú ý. Nghĩ đến cái này, nàng xem Lâm Bất Phàm biểu lộ lập tức liền trở nên thận trọng lên. Ngươi là trả lời như thế nào? Phong Diệu Y tiếp lấy hỏi. Đồ nhi hồi đáp, ta muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến đem phản bội sư tôn 9 cái nghịch đồ toàn bộ cũng bắt trở lại. Nhường nàng nhón quỳ gối sư tôn trước mặt khẩn cầu sư tôn tha thứ, trừ cái đó ra ta còn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến bất luận cửu thiên tiên Phật vẫn là cửu u yêu ma, không người còn dám khi nhục ta sư tôn. Dõng dạc sau khi nói xong, Lâm Bất Phàm thở gấp lớn khí thô, ngực kịch liệt chập trùng, nhãn thần kiên định không thay đổi nhìn xem Phong Diệu Y. Ô, Phong Diệu Y lần này triệt để là không kèm được, khóc đến là lệ rơi đầy mặt, mưa rào xối xả. Chương 6, Buôn Lôi Kiếm Quyết. Liên thiên đạo cũng bị Lâm Bất Phàm thành tâm đả động, Phong Diệu Y lại có lý do gì không tin. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cái này đệ tử mới nhập môn đối nàng tình cảm vậy mà như thế chân thành tha thiết, như thế bảo vệ nàng người sư tôn này, thật là làm nàng quá cảm động. Nhìn xem mỹ nhân sư tôn cảm xúc kích động như vậy, Lâm Bất Phàm hiện tại là có chút kinh ngạc. Sư tôn cũng sống hơn 3.000 năm, theo lý thuyết là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng người, làm sao như thế cảm tính đâu. Đợi Phong Diệu Y cảm xúc hơi hòa hoãn về sau, Lâm Bất Phàm ân cần nói, sư tôn, ngài trên thân còn có tổn thương, không nên có quá kịch liệt cảm xúc chập trùng. Vi sư biết rồi. Phong Diệu Y ưu hoán lường hắn một cái, còn không phải ngươi cái này nghịch đồ hại. Hỗn độn luyện thể quyết là một môn cực kỳ cao thâm công pháp luyện thể, ngươi có như thế cơ duyên có thể được đến thiên đạo tán thành, về sau nhất định phải siêng năng tu luyện. Phong Diệu Y ngữ trọng tâm trường nói. Phong Diệu Y vẫn là không có đem Lâm Bất Phàm không có linh căn sự tình nói ra, dù sao dựa theo hỗn độn luyện thể quyết giới thiệu, luyện thể đại thành sau liền có thể hóa thân hỗn độn thể, có lẽ đến thời điểm không có linh căn cũng có thể bước vào luyện khí cảnh, đây đều là cũng còn chưa biết sự tình. Nàng không cần thiết bây giờ nói một chút ủ rũ lời nói, ngược lại còn có thể đả kích Lâm Bất Phàm tu luyện tính tích cực. Lúc đầu nàng còn muốn hỏi thăm liên quan tới thiên đạo sự tình, nàng bị hủy căn cơ chỉ có thiên đạo quả khả năng sửa chữa phục hồi. Trước đó nàng đã không có sống tiếp dục vọng, nhưng bởi vì Lâm Bất Phàm quan hệ, nội tâm của nàng lại dấy lên cầu sinh khát vọng. Nhưng nếu như trực tiếp như thế mở miệng nói, thật giống như nàng đang lợi dụng Lâm Bất Phàm tên đồ đệ này giống như. Vạn nhất nhường Lâm Bất Phàm hiểu lầm bởi vậy cách nàng mà đi, nàng đem hối hận cả đời, chết không nhắm mắt. Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Bất Phàm đối nàng chân thành tha thiết tình cảm, dù là nàng không nói, tin tưởng Lâm Bất Phàm cũng sẽ cố gắng giúp nàng người sư tôn này từ trên trời nói nơi đó cầu được thiên đạo quả. Không bằng thuận theo tự nhiên, không muốn cho ta trong lòng. Phi phi, ta hảo đồ đệ áp lực. Đa tạ sư tôn dạy bảo, đồ nhi nhất định ghi nhớ. Lâm Bất Phàm rất cung kính hướng Phong Diệu Y chắp tay nói. Nói cho hết lời, Lâm Bất Phàm nhãn thần lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Diệu Y, không có chút nào muốn rời đi ý tứ. Nghĩ thầm sư tôn làm sao còn không truyền thụ ta kiếm pháp. Sư tôn không khỏi cũng quá dày vò khốn khổ, hắn đòi hỏi kiếm pháp cũng nhiều lần, hiện tại sư tôn đều đã biết rõ hắn là luyện thể cảnh, làm sao còn không truyền thụ kiếm pháp cho hắn. Tại Lâm Bất Phàm nhiệt liệt nhãn thần nhìn chăm chú, Phong Diệu Y hai gò má lại nổi lên đỏ ửng. Lâm Bất Phàm lúc này nội tâm, sư tôn làm sao luôn luôn huyết khí dâng lên. Quá cả gan làm loạn, ta tốt xấu là ngươi sư tôn, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm xúc trong đấy lòng vẫn là nhạy cẫng. Có câu nói là nữ là duyệt kỳ giả dung, nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, khí sắc hoàn toàn không có, hiện tại có lẽ là nàng 3.000 năm nay xấu nhất bộ dạng. Vi sư hiện tại bộ dáng có phải hay không rất xấu? Phong Diệu Y có chút thất lạc hỏi. Lâm Bất Phàm một mặt im lặng, mãi mới chờ đến lúc đến sư tôn mở miệng, lại là hỏi xấu không xấu loại này nhảm chán vấn đề, quả nhiên không có một cái nữ nhân là không thèm để ý tự mình tướng mạo. Đối Lâm Bất Phàm tới nói, sư tôn đẹp cũng tốt xấu cũng tốt, đều là hắn sư tôn, hắn không thèm để ý chút nào vấn đề này. Bất quá vì có thể từ sư tôn nơi đó thuận lợi muốn tới kiếm pháp, Lâm Bất Phàm chỉ có thể 10 điểm nghiêm túc nói ra, sư tôn là thế gian này đẹp nhất nữ tử, dù là trên 9 tầng trời tiên nữ gặp sư tôn cũng thua chị kém em. Sư tôn cười một tiếng, đại địa đều sẽ vui sướng dao động, bông hoa đều sẽ xấu hổ nhắm lại. Lâm Bất Phàm thao thao bất tuyệt nói một tràng ca ngợi, mỗi nói một câu, Phong Diệu Y trên gương mặt đỏ ửng liền sẽ nhiều hơn một điểm. Nhìn xem cái cổ thẳng đến bên thai cũng hồng đồng đồng một mảnh Phong Diệu Y, Lâm Bất Phàm đã có chút quen thuộc sư tôn thường ngày khí huyết dâng trào, chỉ bất quá lần này tuân ra tương đối lợi hại một điểm thôi. Được rồi ngươi chờ nói nữa. Phong Diệu Y đều nhanh xấu hổ nói không ra lời, Lâm Bất Phàm nói những lời này đều là tại thổi phồng nàng, nàng vẫn có thể nghe ra. Bất quá chí ít có thể chứng minh nàng tại Lâm Bất Phàm trong lòng là một cái mỹ lệ hình tượng. Cái này đầy đủ nhường nàng mừng rỡ như điên. Hô Lâm Bất Phàm thở dài ra một hơi, nhưng làm hắn mệt chết, tế bào nào đều sắp bị hắn ép khô. Sư tôn, kiếm pháp đó. Lâm Bất Phàm mong đợi nói. Thật vất vả ngăn chặn nội tâm vui sướng cảm xúc về sau, Phong Diệu Y sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói, đã ngươi đã bước vào luyện thể cảnh, vi sư liền chuyển cho ngươi một môn kiếm quyết. Quá tốt rồi. Lâm Bất Phàm hiện tại là phát ra từ nội tâm cao hứng, hắn làm nhiều như vậy, sư tôn rốt cục truyền thụ cho hắn kiếm pháp. Gặp Lâm Bất Phàm như thế vui vẻ, Phong Diệu Y khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Tới, đến vi sư trước mặt ngồi xuống. Phong Diệu Y chỉ vào trước người giường Hàn Ngọc nói. Lâm Bất Phàm ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống, Phong Diệu Y rôi xuất thủ chỉ chống đỡ tại mi tâm của hắn, nghiêm nghị nói, nhắm mắt lại, hảo hảo cảm thụ. Mới vừa nhắm mắt lại, Lâm Bất Phàm ngay tại thức hải nhìn thấy sư tôn cầm kiếm đang múa may, một chiêu một thức cực kỳ rõ ràng. Vi sư truyền thụ cho ngươi môn này kiếm quyết gọi buôn lôi kiếm quyết. Này kiếm quyết chính là vi sư theo một chỗ trong bí cảnh được đến, này kiếm quyết có thể theo người tu luyện tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cường. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ cái này buôn lôi kiếm quyết, dù là chỉ là luyện thể cảnh tu vi, xuất kiếm cũng có thể nhanh như buôn lôi, đồng dạng luyện thể tu sĩ đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Chờ ngươi tu vi đến luyện khí cảnh phía trên, xuất kiếm liền có thể ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, trực tiếp liền có thể một chiêu đem địch nhân oanh sát. Truyền thụ xong xuôi thu hồi ngón tay về sau, Phong Diệu Y trên mặt nụ cười nhìn xem Lâm Bất Phàm, ôn nhu nói, đừng nóng lòng, ngươi sau khi trở về hảo hảo lĩnh ngộ, vi sư tin tưởng ngươi có thể làm. Lâm Bất Phàm chậm rãi mở mắt ra, hắn còn tại dư vị vừa mới sư tôn truyền thụ cho buôn lôi kiếm quyết. Khi hắn thoảng qua thần đến xem hướng Phong Diệu Y lúc, đột nhiên giật mình, bởi vì mỹ nhân sư tôn lúc này sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Sư tôn, ngài thế nào? Lâm Bất Phàm cuống quýt hỏi. Phong Diệu Y trắng bệnh trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm suy yếu vô lực nói ra, vừa mới cho ngươi chuyển công hao phí một chút nguyên khí, nghỉ ngơi một cái liền không sao. Sư tôn. Lâm Bất Phàm nắm thật chặt Phong Diệu Y tay, biểu lộ nhìn qua sắc khóc. Sư tôn hiện tại bộ dáng này nào giống là không có chuyện gì bộ dáng. Khó trách sư tôn truyền thụ cho hắn kiếm pháp lề mà lề mề, nguyên lai sẽ hao phí nguyên khí. Hắn cũng quá không hiểu chuyện. Nếu là sư tôn bởi vậy có cái gì tốt xấu, hắn mãi mãi cũng không có biện pháp tha thứ chính mình. Thấy mình tay bị Lâm Bất Phàm nắm thật chặt, Phong Diệu Y trắng bệnh trên mặt chảy ra hai xóa ánh nắng chiều đỏ, khí sắc nhìn qua ngược lại là tốt hơn nhiều. Chương 7, nếm thử ta chính nghĩa thiết quyền. Sư tôn, ta. Lâm Bất Phàm nội tâm tràn ngập tự trách. Nhìn xem hắn bộ dạng này hãy nấy bộ dáng, Phong Diệu Y trong lòng ấm áp, cảm giác tự mình lớn hơn nữa nỗ lực đều là đáng giá. Sau đó duỗi ra trắng non ngón tay, khẽ vuốt gương mặt của hắn, ôn nhu nói, Phàm Nhi, vi sư không có trở ngại. Hiện tại là ngươi lĩnh ngộ kiếm quyết tốt nhất thời gian, ngươi trở về hảo hảo tu luyện, không muốn cô phụ vi sư. Sư tôn, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Bất Phàm nặng nề gật đầu. Việc đã đến nước này, hiện tại sư tôn cần chính là nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, nếu như hắn còn một mực đợi ở chỗ này hối hận, sẽ chỉ có vẻ ngu hiếu lại dư thừa. Còn không bằng trở về hảo hảo lĩnh ngộ buôn lôi kiếm quyết, không đồng ý sư tôn nỗ lực uổng phí. Sư tôn ngài hảo hảo dưỡng thương, đồ nhi cáo lui. Lâm Bất Phàm phi thường trịnh trọng chắp tay nói, sau đó một mặt kiên nghị ly khai Phong Diệu Y gian phòng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Phong Diệu Y trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Không phải chờ mong Lâm Bất Phàm tu vi sẽ có cỡ nào nhanh chóng tăng trưởng, mà là đơn thuần chờ mong lần sau cùng hắn gặp mặt. Là người có chờ mong về sau, cũng liền không muốn chết. Nàng hiện tại cần phải làm là hảo hảo dưỡng thương, mặc dù tu vi không cách nào khôi phục, nhưng trạng thái thân thể ít nhất phải dưỡng tốt. Nàng không muốn lại như thế đổ hộp chiêu thiên gặp Lâm Bất Phàm. Ly khai sư tôn gian phòng về sau, Lâm Bất Phàm trở lại trong thạch thất, toàn thân toàn ý vùi đầu vào buôn lôi kiếm quyết cảm ngộ bên trong. Kiếm tu chủ yếu có tam trọng cảnh giới. Kiếm chiêu chi cảnh, thuần thục nắm giữ kiếm đạo chiêu thức, lúc đối địch hiểu được gặp chiêu phá chiêu, lấy một không biến ứng vạn biến. Kiếm thế chi cảnh, đem sở học kiếm chiêu dung hội quán thông, ngưng tụ làm kiếm thế, lúc này mới có thể chân chính phát huy ra sở học uy lực kiếm pháp. Kiếm ý chi cảnh, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đạt tới cảnh giới này về sau, hết thảy kiếm chiêu, mọi loại kiếm thế, đều là phù vân. Đây không phải Lâm Bất Phàm hiện tại có thể hiểu được cảnh giới. Vẫn là làm đến nơi đến chốn suy nghĩ tại ngay lập tức. Phong Diệu Y thông qua thức hải diễn luyện, đem buôn lôi kiếm quyết kiếm chiêu truyền thụ cho Lâm Bất Phàm, cho nên Lâm Bất Phàm rất dễ dàng liền nhớ kỹ buôn lôi kiếm tất cả kiếm chiêu. Về sau chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể rất nhanh thuần thục nắm giữ tất cả kiếm chiêu, đạt tới kiếm chiêu chi cảnh. Nhưng là phải giống như Phong Diệu Y nói như vậy xuất kiếm nhanh như buôn lôi, thì cần muốn đạt tới kiếm thế chi cảnh, cái này cần nhìn hắn lực lĩnh ngộ. Sau đó mấy ngày, Lâm Bất Phàm bởi vì sợ quấy rầy sư tôn dưỡng thương, cho nên vẫn luôn không có đi Phong Diệu Y gian phòng, mỗi ngày cũng vùi đầu khổ luyện buôn lôi kiếm quyết, đối kiếm chiêu vận dụng đã phi thường thuần thục. Về phần hắn tu vi, mặc dù toàn bộ tự động tu luyện con rối là toàn bộ ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu luyện, nhưng không biết rõ có phải hay không hắn thiên phú quá kém. Tu vi tăng trưởng rất chậm, chỉ sợ còn cần mười mấy ngày khả năng đạt tới luyện thể nhất trọng viên mãn. Đánh dấu thành công. Mặc dù mỗi ngày cũng có tại đánh dấu, nhưng cũng không có thu hoạch được hiệu quả gì cùng vật phẩm ban thưởng. Xem ra vẫn là cần xem đánh dấu nơi. Bất quá hắn đã liên tục đánh dấu 9 ngày, chỉ cần lại đánh dấu 1 ngày liền thỏa mãn nhiệm vụ một liên tục đánh dấu 10 lần, đến thời điểm hẳn là sẽ có chỗ ban thưởng. Lâm Bất Phàm không khỏi bắt đầu mong đợi. Bất quá trước đó, hắn cần lần nữa đến Hậu Sơn đi săn. Trước đó cái kia lợn rừng đã bị hắn đã ăn xong. Cầm một cái vết dỉ loang lổ thiết kiếm, Lâm Bất Phàm lại lần nữa chui vào phía sau núi trong rừng cây. Cái này vết dỉ loang lổ thiết kiếm, đã là hắn tại Huyền Minh Sơn tất cả địa phương, có thể tìm tới rất tiện tay. Sư tôn hiện tại ngay tại dưỡng thương, hắn không muốn đi quấy rầy, mà lại hắn cũng không muốn mọi thứ cũng đi dựa vào sư tôn. Huyền Minh Sơn trên ngược lại là còn có 9 cái hắn còn chưa đi vào qua thạch thất, nghĩ đến hẳn là hắn cái kia 9 tên phản đồ sư tỷ thạch thất, hắn ngược lại là muốn đi vào nhìn một chút, chỉ tiếc bất luận hắn làm sao phá cửa, cũng không có biện pháp mở ra, xem ra hắn hiện tại tu vi vẫn là quá yếu. Đi vào phía sau núi trong rừng cây, cũng không biết rõ có phải hay không hắn vận khí quá kém, vậy mà tìm hồi lâu cũng không có nhìn thấy một con dã thú tung tích. Bởi vậy, hắn không thể không tiến về rừng cây chỗ sâu thử thời vận. Mặt trời lặn phía tây, hắc dạ giáng lâm. Lâm Bất Phàm mắt thấy không thu hoạch được gì, ủ rũ chuẩn bị đi trở về lúc, cái gặp cách đó không xa trong bụi cây truyền đến xa xa thanh âm. Rốt cục hàng tới. Lâm Bất Phàm không khỏi nhãn tình sáng lên, hưng phấn nhấc lên thiết kiếm trong tay. Một đôi ú làm con mắt nhô ra rừng cây. Là một đầu sói. Chờ chút. Là cả đầu sói thân thể theo rừng cây hiển lộ ra về sau, Lâm Bất Phàm đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cái thấy nó thân dài vượt qua 2 mét, ngoại trừ cặp kia khát máu mắt màu lam bên ngoài, toàn thân thô ráp lông tóc cũng là hiện lên bụi màu lam. Đây không phải một đầu phổ thông sói, mà là đê giai yêu thú U Minh Lang. U Minh Lang mặc dù là một loại phi thường thường gặp đê giai yêu thú, nhưng cũng không phải một cái bình thường luyện thể nhất trọng tu sĩ có thể đối phó. Lâm Bất Phàm suy nghĩ một lát sau, liền từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Giống U Minh Lang loại này yêu thú, trực giác là phi thường nhạy cảm. Nếu như ngươi chạy, vậy nó liền biết rõ ngươi đang e sợ nó liền sẽ theo đuổi không bỏ. Cùng nó đấu tốc độ cùng thể lực, là phi thường không sáng suốt hành vi. Chờ ngươi thể lực hao hết, nếu như còn không có thoát khỏi nó, vậy liền phi thường bị động. Mặc dù Lâm Bất Phàm tu vi là luyện thể nhất trọng, nhưng hắn tu luyện Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, thực lực tuyệt không phải phổ thông luyện thể nhất trọng có thể so sánh, lại thêm hắn mấy ngày nay một mực tại luyện tập Buôn Lôi Kiếm Quyết, đối kiếm chiêu vận dụng đã thuận buồm xuôi gió, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tu hành quang bê quan tu luyện là không được, thực chiến mới là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Nhất là lấy yếu thắng mạnh, đối đạo tâm tăng lên có lớn vô cùng trợ giúp. Nhìn xem Lâm Bất Phàm thiết kiếm trong tay, U Minh Lang cặp kia u lam đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiêng dè. Nó sợ ta. Lâm Bất Phàm phi thường nhạy cảm bắt được điểm này. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Bất Phàm thả người nhảy lên, đem thân thể đặt không trung, hai tay giơ cao thiết kiếm, thi triển ra lực phách hoa sơn chi thế. Buôn Lôi Kiếm Quyết thức thứ nhất. Lôi đình vạn quân. Bang. Một đạo tiếng bạo liệt vang lên, lại là Lâm Bất Phàm thiết kiếm trong tay tại đánh trúng U Minh Lang sọ não lúc đứt đoạn. Hố cha a. Lâm Bất Phàm hiện tại im lặng chết rồi. Bất quá cũng may công kích của hắn cũng không phải một chút hiệu quả cũng không có. U Minh Lang tại bị thiết kiếm đánh trúng về sau, bị đau lăn lộn trên mặt đất. Lại sau đó, kia U Minh Lang chậm rãi đứng người lên, toàn thân bụi bộ lông màu xanh lam giống sủ lông, từng chiếc dựng thẳng lên, trong miệng phát ra ủ cục gầm nhẹ, U Lam con mắt dần dần biến thành khát máu huyết hồng sắc. Lâm Bất Phàm đem trong tay kiếm gậy vứt qua một bên, hắn biết rõ lần này hắn là thật đem U Minh Lang làm phát bực. Bất quá hắn vốn chính là hòa U Minh Lang không chết không thôi cục diện. Không chút nào mang sợ. Chỉ là cái này thiết kiếm còn không có hắn quyền đầu cứng, ngược lại là có phần nhường hắn thất vọng, sớm biết rõ còn không bằng không mang. Tới đi. Nếm thử ta chính nghĩa thiết quyền. Lâm Bất Phàm lần nữa ra tay trước chế sói, nắm chắc quả đấm mang theo không thể ngăn cản uy thế. U Minh Lang gặp trước mắt nhân tộc vậy mà muốn dùng nhục thân cùng nó cứng đối cứng, tinh hồng đôi mắt trung lưu lộ ra một tia coi nhẹ, lập tức không yếu thế chút nào vung vẩy lợi chảo nên đón tiếp lấy. Mãnh liệt kình phong gào thét mà đến. Lâm Bất Phàm thậm chí có thể nghe được U Minh Lang trong miệng mùi hôi thối. Chương 8, Thiên Đạo Quả. Bành. Một đạo tiếng va chạm to lớn vang lên. U Minh Lang hàm dưới rắn rắn chắc chắc thụ Lâm Bất Phàm một quyền, toàn bộ thân sói bay ngược ra ngoài, đụng gãy một cái bát lớn nhỏ cây. T. Lâm Bất Phàm hít vào một hơi, cẩn thận nghiêm túc sờ lên ngực hai đạo vết cắt. Vừa rồi hắn vẫn là không xem chừng bị U Minh Lang bắt được, bất quá cũng không hề hoàn toàn dùng tới lực, liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Cho nên chỉ là phá chút ra. Lâm Bất Phàm chậm rãi đi đến U Minh Lang trước mặt. Cha cha. U Minh Lang toàn bộ hàm dưới xương cũng bị hắn đánh nát, tại kia ố ố kêu rên. Vì để tránh cho nó lại tiếp tục thống khổ nữa, Lâm Bất Phàm nâng lên chính là một cước, cho nó làm nhân đạo xử lý. Sau đó Lâm Bất Phàm khiêng U Minh Lang thi thể vừa định đi trở về, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến từng đợt sói tru thanh âm. Trong bóng tối từng đôi u trong mắt màu lam hiện lộ ra, mỗi một đôi cũng lóe ra khát máu quan mang. Lâm Bất Phàm thầm kêu một tiếng không tốt, vừa mới hắn hỏa U Minh Lang chiến đấu kéo dài quá lâu, đưa tới đồng bạn của nó. Lúc đầu sói chính là lấy quần cư làm chủ, hắn có chút chủ quan. Một cái, hai cái. Lâm Bất Phàm ước chừng đến một cái, lại có trên trăm con nhiều. Lần này hắn phiền phức lớn rồi. Mặc dù hắn một quyền liền có thể đem U Minh Lang đánh thành trọng thương, nhưng đó là tại một đối một tình huống dưới. Bầy sói công kích con mồi lúc là quần công, cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Hiện tại cùng bọn sói này đi liều mạng là không lý trí, Lâm Bất Phàm quả quyết bỏ trong tay đầu này U Minh Lang thi thể, nhanh chóng trở về Trình Phương hướng chạy. Bành! 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 Trên đường đi có U Minh Lang hướng hắn nhào lên, cũng bị hắn từng cái đánh bay ra ngoài. Chỉ cần hắn hình rắn tẩu vị, liền sẽ không rơi vào trong vòng đây. Trăng sáng sao thưa, trong rừng cây cây cối mọc thành bụi. Lâm Bất Phàm chạy chạy, vậy mà tìm không thấy đường trở về. Phía sau bầy sói đuổi sát không đông, phía trước một mảnh hắc ám không cách nào phán đoán phương hướng. Lâm Bất Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn lấy một khỏa to nhất cây bò lên. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là đợi đến trời đã sáng. Dưới cây bầy sói nhìn chằm chằm, tiếng gào thét bên tai không dứt. Tận trời tiếng sói tru vang vọng cả tòa rừng cây, không khỏi khiến người phía sau lưng phát lạnh. Lâm Bất Phàm không dám có chút chủ quan, nhìn chằm chằm phía dưới bầy sói nhất cử nhất động. Cứ như vậy, một người cùng một đám sói thẳng như thế giằng co. Dài răng giặc thời gian qua đi, chân trời dần dần lóe lên sáng ngời. Lâm Bất Phàm một đêm không có chợp mắt, cả người là lại mệt lại đói, có thể dưới cây bầy sói lại là tinh thần phân chấn, nhìn chằm chằm hắn chảy dòng chảy nước miếng. Lâm Bất Phàm rất hoài nghi, nếu như hắn cứ như vậy xuống dưới, không có chạy mấy bước liền sẽ bị bọn này ngạ lang chụp mồi. Nhưng nhìn bộ dáng, chờ chính bọn chúng ly khai lại không thể, làm sao bây giờ a? Lâm Bất Phàm hiện tại thật là tới gần tuyệt cảnh. Đúng rồi, còn kém một lần đánh dấu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ một, có lẽ sẽ được cái gì đặc thù ban thưởng. Lâm Bất Phàm hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hệ thống lên. Đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ 1, liên tục đánh dấu 10 lần. Giải tỏa nhiệm vụ 2, liên tục đánh dấu 100 lần. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được nhiệm vụ 1 ban thưởng, thiên đạo quả hoặc toàn bộ tự động nộ đạo con rối. Thỉnh lựa chọn. Ngoa tào. Lâm Bất Phàm hiện tại thật là tức muốn mắng người. Phần thưởng này vậy mà chỉ có thể lựa chọn một cái, cũng quá hẹp hòi. Có thể việc đã đến nước này, nên tuyển vẫn là đến tuyển. Lâm Bất Phàm không có quá nhiều do dự, mặc dù toàn bộ tự động ngộ đạo con rối nghe rất mê người, nhưng hắn đã có toàn bộ tự động tu luyện con rối cái này tham khảo hàng mẫu. Tựa như toàn bộ tự động tu luyện con rối mặc dù có thể toàn bộ ngày 12 canh giờ không gián đoạn vận chuyển, nhưng tốc độ tu luyện vẫn là căn cứ bản thân hắn thiên phú tới, sẽ không đột nhiên liền biến thành thiên tài. Mà ngộ đạo bản thân là một cái tương đối huyền sự tình, hoàn toàn xem ngộ tính, cũng không phải là cố gắng liền hữu dụng. Thường thường tại cái nào đó đột nhiên trong nháy mắt liền lĩnh ngộ, cho nên cái này toàn bộ tự động ngộ đạo con rối tuyệt đối là một cái gân gà. Về phần thiên đạo quả, kia tác dụng nhưng lớn lắm. Chỉ cần có thiên đạo quả, hắn sư tôn hủy hoại căn cơ liền có thể sửa chữa phục hồi, tu vi cũng có thể khôi phục lại lúc đầu cảnh giới, thậm chí là cố gắng tiến lên một bước. Đến thời điểm hắn liền có một cái to lớn chỗ dựa, tựa như hắn hiện tại quân cảnh, sư tôn thổi khẩu khí là có thể đem bọn sói này hồi phi yên diệt. Lâm Bất Phàm tại lựa chọn thiên đạo quả về sau, thiên đạo quả bị hệ thống tự động nhận được hệ thống thương khố bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Bất Phàm lần nữa nhìn về phía dưới cây bọn này U Minh Lang, cả người đột nhiên hôn mê rồi. Ta cam. Tình huống hoàn toàn không có thay đổi nha. Hắn hiện tại nếu như không có biện pháp chạy khỏi nơi này, tuyển thiên đạo quả thì thế nào? Căn bản đưa không đến sư tôn bên trong miệng. Hô Lâm Bất Phàm hít một hơi thật sâu, ngoan nó, liều mạng. Lâm Bất Phàm một cước đạp ở trên cành cây, hướng mặt trước cây nhảy tới, hắn muốn thông qua từng khỏa khoảng cách không xa cây đến chuyển di. Nhưng cái này cần cực cao lực chú ý, dung không được một điểm sai lầm. Có thể hắn dù sao một đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại là lại đói lại mệt, lực chú ý không bao lâu liền bắt đầu tan rã. Soạt. Lâm Bất Phàm đột nhiên một cước đạp hụt, cả người ngã xuống. Ngao đám kia U Minh Lang cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội, lập tức xông lên. T. Lâm Bất Phàm đùi bị cắn hai cái. Đau hắn xé răng niết miệng. Cũng may hắn tu luyện hỗn độn luyện thể quyết không tầm thường, thân thể của hắn cường độ tuyệt không phải đồng dạng luyện thể nhất trọng có thể so, U Minh Lang răng nhọn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắn mở một lớp da. Bất quá một lần chỉ có thể cắn khai bì, hai lần coi như có thể cắn mở thịt, ba lần liền có thể cắn mở xương. Lâm Bất Phàm tự nhiên không thể tùy ý bọn chúng cắn xé. Cũng cho lão tử lăn đi. Chỉ nghe phanh phanh hai quyền, cắn bị thương hắn hai đầu U Minh Lang bị đánh bay ra ngoài. Không kịp trầm khẩu khí, cái khác U Minh Lang lại đánh tới. Lâm Bất Phàm chỉ có thể thừa dịp đánh bại U Minh Lang khoảng cách, chậm rãi hướng Huyền Minh Cung phương hướng chạy. Trên đường đi, Lâm Bất Phàm đã không biết rõ bị U Minh Lang cắn bị thương chảo thương bao nhiêu chỗ. Còn kém một chút xíu. Lâm Bất Phàm nhìn xem gần trong gang tấc Huyền Minh Cung, trong miệng hư nhược nói nhỏ. Chỉ cần tiến vào Huyền Minh cung trận pháp bình chướng bên trong, hắn liền an toàn. Mắt thấy là phải thành công, Lâm Bất Phàm cố nén kịch liệt đau nhức, hao hết lực lượng toàn thân, dùng sức thả người nhảy lên, đem tự mình đặt vào trận pháp bình chướng bên trong. Rốt cục an toàn. Lâm Bất Phàm mí mắt hợp lại, kém chút ngất đi, nhưng hắn hiện tại còn không thể ngất đi. Dùng sức cắn nát bờ môi, cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, Lâm Bất Phàm kéo lấy vết thương chồng chất thân thể hướng Phong Diệu Y Thạch thất bỏ đi. Thân thể của hắn lúc này không có một chỗ là hoàn hảo, hai chân sớm đã máu thịt bé bét, lộ ra tùm bạch cốt, bò một đường, vết máu liền mang một đường, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đã sớm bị cắn đứt cánh tay môi chống đỡ một lần địa, hắn liền tiếp cận hôn mê một lần, nhưng mỗi lần cũng bị hắn cố nhịn xuống. Nhất định phải đem thiên đạo quả giao cho sư tôn về sau, hắn khả năng ngất đi, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi trăm thước cự ly, hắn lại dùng gần một canh giờ, bất quá cũng may là rốt cục bỏ tới. Sư tôn, đồ nhi có thể vào không? Cho dù là đến cái này thời điểm, Lâm Bất Phàm vẫn không quên tôn sư trọng đạo lễ nghi. Phong Diệu Y theo điều tức bên trong thức tỉnh, vừa nghe đến Lâm Bất Phàm thanh âm, vội vàng từ trong càn khôn giới xuất ra một chiếc gương, một bên thu dọn dung nhan một bên hoảng hốt vội nói, Phàm nhi, hơi chờ một cái. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm khỏe miệng lộ ra cười khổ. Sư tôn, nếu như lại trì hoãn xuống dưới, chỉ sợ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm Bất Phàm thật sự là không chịu được nổi, tại đem thiên đạo quả theo hệ thống thương khố bên trong mang lấy ra, cả người liền ngất đi. Chương 9, tiên đài bắt giai. Chỉnh lý tốt dung nhan, Phong Diệu Y hài lòng đem tấm gương thu nhập càn khôn giới về sau, hướng cửa ra và hô, Phàm nhi, ngươi có thể tiến đến. Nhưng mà thật lâu qua đi, ngoài cửa một điểm tiếng vang cũng không có. Phàm nhi, ngươi vẫn còn chứ? Phong Diệu Y hồ nghi nói. Đợi một hồi, vẫn là không có đáp lại, Phong Diệu Y phượng mi hơi dựng ngược lên, thần sắc có chút thất lạc. Chậm rãi đứng người lên, trải qua mấy ngày điều tức, nàng hiện tại đã có thể hơi hành động một cái. Làm sư tôn cũng không thể mỗi lần đều để đồ đệ chủ động, nàng quyết định chủ động đi tìm Lâm Bất Phàm. Cửa thạch thất một mở ra, Phong Diệu Y cả người liền ngây dại. Dù là nàng đã sớm thường thấy sóng to gió lớn đến tràn diện, nhưng một màn trước mắt vẫn là làm nàng nhìn thấy mà giật mình. Một cái trên trăm thước vết máu, theo Huyền Minh cung bên ngoài một mực kéo dài đến nàng thạch thất cửa ra vào. Mà vẽ xuống cái này vết máu kẻ cầm đầu, chính là hôn mê ở trước mặt nàng đồ đệ Lâm Bất Phàm. Lâm Bất Phàm lúc này toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, máu me đồng địa, liền không có một chỗ địa phương là tốt. Kia lộ ra tùm bạch cốt, không giờ khắc nào không tại sẽ rách lấy Phong Diệu Y yếu ớt nội tâm. Phàm nhi, ta Phàm nhi. Phong Diệu Y thời khắc này thanh âm dùng tan nát cõi lòng, khàn cả giọng để hình dung không chút nào quá đáng, là ai? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Đây là. Đang kiểm tra Lâm Bất Phàm thương thế lúc, Phong Diệu Y rất nhanh liền chú ý tới bị Lâm Bất Phàm nắm thật chặt tại trong tay Thiên Đạo Quả. Thiên Đạo Quả. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua Thiên Đạo Quả, nhưng trái cây bên trong tản ra đại đạo khí tức, nhường nàng cấp tốc làm ra chính xác phán đoán. Cái này một cái nàng triệt để đã hiểu, nàng minh bạch vì cái gì Phàm Nhi sẽ thụ nghiêm trọng như vậy đả thương. Khẳng định là Phàm Nhi hướng Thiên Đạo đòi hỏi Thiên Đạo Quả, Thiên Đạo vì kiểm nghiệm Phàm Nhi thành tâm, cho nên hạ xuống khảo nghiệm. Chắc hẳn cái này khảo nghiệm là cựu tử nhất sinh cục diện, bằng không Phàm Nhi cũng sẽ không đả thương thành dạng này. Nàng hiện tại toàn thân tràn đầy ngọt ngào khí tức, Phàm Nhi vậy mà vì nàng liên mệnh cũng không cần, nếu như cái này cũng không thể xác định Phàm Nhi thành tâm, nàng liền sống uổng phí hơn 3.000 năm. Phàm Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Phong Diệu Y trên mặt tràn ngập nhu tình, giờ khắc này, nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Hiện tại nàng cần phải làm là lợi dụng Phàm Nhi cựu tử nhất sinh mới cầm về thiên đạo quả khôi phục thực lực, sau đó giúp Phàm Nhi chữa thương. Là Phong Diệu Y đưa tay đi lấy Lâm Bất Phàm trong tay thiên đạo quả lúc, Lâm Bất Phàm mặc dù vẫn còn đang hôn mê, nhưng ngón tay lại cầm chặt hơn, trong miệng còn đứt quãng nói, đây là sư tôn ta, ai cũng không thể cướp đi. Phong Diệu Y giờ khắc này thật khóc, khóc đến là lê hoa đái vũ, bất quá nội tâm của nàng lại là hạnh phúc, bị người thành tâm đối đãi cảm giác thật tốt. Thiên đạo quả trên tay nàng, trong đó ẩn chứa đại đạo khí tức cấp tốc bị thân thể nàng hấp thu, nàng bị hủy căn cơ tại đại đạo khí tức tầm bộ dưới, cấp tốc tỏa ra sự sống. Như là một khỏa khô hỏng gốc cây trên mọc ra mầm non, sau đó cái này khỏa mầm non tại đại đạo khí tức tẩm bổ phía dưới nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh liền dài đến lúc đầu độ cao, nhưng mà cái này về sau còn không có dừng lại, còn tại không ngừng cất cao. Phong Diệu Y tu vi cũng theo trúc cơ, kim đan một đường tăng trở lại đến nàng nguyên bản tiên đài tam giai. Cái này vẫn chưa xong, nàng rất nhanh liền đột phá đến tiên đài tứ giai, tiên đài ngũ giai. Mãi cho đến tiên đài bát giai mới ngừng lại được. Phong Diệu Y hiện tại nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng không nghĩ tới nàng vậy mà được sự giúp đỡ của thiên đạo quả đằng lầm tiên đài bát giai. Tiên đài bát giai, đại đế chi cảnh, đối thiên địa quy tắc lý giải cùng đối thiên địa chi lực vận dụng đến đạt cực hạn. Từ thời đại hoang cổ về sau, tu tiên giới thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục phồn vinh, nhưng cho tới bây giờ, có thể đăng lâm tiên đài tam giai chí tôn vương giả cảnh tu sĩ, đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, nàng kia đại đồ đệ Lục Thanh Sam đăng lâm tiên đài tứ giai thánh nhân cảnh, cũng đã là tu tiên giới đệ nhất cường giả. Bây giờ nàng đăng lâm tiên đài bát giai đại đế cảnh, thế gian đã không có địch thủ của nàng. Về phần hơn đi lên nhất giai tiên đài cửu giai, lại xưng thiên đế chi cảnh. Đến cảnh giới này về sau, thì mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ thế giới, trở thành thiên địa quy tắc chế định người. Nhưng là bởi vì có thiên đạo tồn tại, từ xưa đến nay chưa hề có người đạt tới qua cảnh giới này. Cho nên nói, nàng hiện tại đã đạt đến tu tiên giả có khả năng đạt tới cực hạn, mà hết thể này đều là Lâm Bất Phàm công lao. Phàm Nhi. Phong Diệu Y tràn ngập nhu tình nhìn xem Lâm Bất Phàm, dù là nàng hiện tại đã là thế gian đệ nhất cường giả, nhưng nàng đối Lâm Bất Phàm tâm vẫn không có biến. Về phần Lâm Bất Phàm bị thương, đối với nàng bây giờ tới nói, chẳng qua là phất phất tay sự tình. Lâm Bất Phàm theo hôn mê bên trong tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy mỹ nhân sư tôn kia thân thiết tuyệt mỹ khuôn mặt, ngay lập tức liền khóc lên. Ô ô sư tôn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Lâm Bất Phàm dưới sự kích động cũng không lo được cái gì nam nữ hữu biệt, sư đồ luân lý, một cái liền bổ nhào vào Phong Diệu Y trong ngực, gào khóc bắt đầu. Phong Diệu Y hiện tại là đã cao hứng lại có chút hề hoài, dù sao nàng vẫn có thể cảm giác được, Lâm Bất Phàm hiện tại đối nàng vẫn là tình thầy trò lớn hơn tình yêu nam nữ. Bất quá bất kể như thế nào, nàng đều không nỡ đẩy ra Lâm Bất Phàm. Phàm Nhi yên tâm, sư tôn sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Phong Diệu Y đem Lâm Bất Phàm ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc dài của hắn cùng phía sau lưng, trong mắt đẹp ôn nhu bên trong xen lẫn nhu tình. Phàm Nhi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, đối chuyện nam nữ còn chưa khai khiếu, ta còn là lại làm mấy năm sư tôn, chờ qua mấy năm Phàm Nhi trưởng thành, đến lúc đó. Phong Diệu Y đã ở trong lòng làm xong tính toán, hiện tại cùng Lâm Bất Phàm ở giữa vẫn là lấy sư đồ đối đãi. Khóc đến không sai biệt lắm, cảm xúc ổn định về sau, Lâm Bất Phàm chính nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may nhìn không ra nhận qua tổn thương thân thể, nghĩ thầm sư tôn khẳng định được sự giúp đỡ của thiên đạo quả khôi phục tu vi, lần này hắn cuối cùng cái gì đều không cần buồn. Sư tôn, ngài tu vi khôi phục sao? Lâm Bất Phàm vẫn là nghĩ xác nhận một cái. Phong Diệu Y đầu tiên là sờ lên Lâm Bất Phàm đầu, sau đó khẽ cười nói, may mắn mà có Phàm Nhi, vi sư hiện tại không chỉ có khôi phục tu vi, hơn nữa còn có đột phá. Kia thật là quá tốt rồi. Lâm Bất Phàm là phát ra từ nội tâm vui vẻ, sư tôn chính là núi rửa của hắn, sư tôn càng mạnh đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhìn xem Lâm Bất Phàm vì nàng vui sướng bộ dạng, Phong Diệu Y không khỏi nhớ tới trước đó 9 cái đồ đệ, thần sắc trong nháy mắt liền lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, vi sư hiện tại liền đem ngươi kia 9 cái phản bội sư môn sư tỷ bắt trở lại. Sư tôn, không muốn. Phong Diệu Y mới vừa chuẩn bị đứng dậy, Lâm Bất Phàm liền lên tiếng ngăn cản nàng. Phàm Nhi, ngươi. Phong Diệu Y nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Lâm Bất Phàm. Phàm Nhi hẳn là cũng không nhận ra kia 9 tên phản đồ, vì sao lại là nàng nhóm cầu tình. Lâm Bất Phàm thấy một lần Phong Diệu Y biểu lộ, liền biết rõ sư tôn khẳng định là hiểu lầm, cười ha hả giải thích nói, sư tôn, Đồ Nhi đã từng đã thể, muốn đích thân đem sư tôn nhận khuất nhục cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nói đến đây, Lâm Bất Phàm đứng người lên, hai tay thở dài, quỳ một gối xuống trước mặt Phong Diệu Y, trịnh trọng nói, còn xin sư tôn đem nhiệm vụ này giao cho Đồ Nhi. Tốt tốt. Phong Diệu Y nào có không đáp ứng đạo lý, Phàm Nhi muốn cho nàng ra mặt, nàng vui vẻ còn đến không kịp. Mặc dù nàng hiện tại một bàn tay liền có thể đem kia 9 cái nghịch đồ bắt trở lại, nhưng đã Phàm Nhi có lòng này, liền để kia 9 cái nghịch đồ trở thành Phàm Nhi trên con đường tu hành đá đặt chân, sao không đẹp quá thay. Chương 11, giúp sư tôn toàn thân xoa bóp. Sư tôn, Đồ Nhi cho ngài xoa bóp vai. Đang khi nói chuyện, Lâm Bất Phàm tay đã đặt ở Phong Diệu Y trên vai. Phong Diệu Y thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nàng vốn cho rằng Lâm Bất Phàm là muốn ca ngợi một cái nàng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc trang dung, lại không nghĩ rằng Lâm Bất Phàm vậy mà trực tiếp vào tay. Cùng nàng nghĩ hoàn toàn không đồng dạng, nàng hoàn toàn không có làm việc tốt bên trong chuẩn bị. Mặc dù nàng đã sống hơn 3.000 năm, nhưng lúc này lại thẹn thùng như cái mới biết yêu thiếu nữ. Sư tôn, ngài bả vai tốt cứng ngắc nha. Đỗ Nhi hảo hảo giúp ngài theo một cái. Lâm Bất Phàm lúc này là có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm cái cơ chuyển di sư tôn lực chú ý, tự mình tốt vụng trộm đánh dấu đột phá bình cảnh, lại không nghĩ rằng sư tôn bả vai vậy mà thật như thế cứng ngắc. Bất quá cũng tốt, vậy hắn liền giúp sư tôn hảo hảo xoa bóp vung lòng một cái, tận tận hiếu tâm. Theo Lâm Bất Phàm ngón tay hoạt động, một cỗ tê tê dại dại dòng điện cấp tốc mạn duyên phong diệu y toàn thân, nàng cũng không biết mình đây là thế nào. Bất quá loại cảm giác này rất tốt, vô cùng dễ chịu. Ừm hừ. Phàm Nhi. Lại dùng lực một điểm. Phong Diệu Y một mặt hưởng thụ nói. Gặp thời cơ chín muồi, Lâm Bất Phàm tại tăng thêm lực đạo đồng thời, âm thầm tiến hành đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng phát động đặc thù nơi đánh dấu hiệu quả, đột phá tu luyện bình cảnh. Chúc mừng túc chủ tu vi bước vào luyện thể nhị trọng. Phong Diệu Y đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc nói, Phàm Nhi, ngươi tu vi đột phá. Nàng hiện tại cảm giác lực cùng lúc trước thụ thương thời điểm đã là khác nhau một trời một vực, một điểm lực lượng ba động cũng không cách nào đào thoát cảm giác của nàng. Lâm Bất Phàm có chút mơ hồ che, nàng không nghĩ tới sư tôn vậy mà thật liền như thế biến hóa rất nhỏ đều có thể bắt được, bất quá hắn trước đó liền đoán trước qua có thể sẽ xuất hiện loại này tình huống, cho nên đã sớm chuẩn bị thuyết tử. Đỗ Nhi gặp sư tôn như thế hài lòng, Đỗ Nhi xoa bóp thủ pháp, vui sướng trong lòng, đống cảm giác tâm cảnh thông minh, hết thể trở ngại cũng quét sạch sành sanh. Thành công đột phá bình cảnh, cái này còn phải cảm tạ sư tôn. Thật. Phong Diệu Y biểu lộ có vẻ phi thường kinh hỉ, một đôi điên đảo chúng sinh mắt vượng bên trong đều là mừng rỡ. Nàng sở dĩ sẽ như vậy vui vẻ, không phải là bởi vì Lâm Bất Phàm tu vi đột phá, mà là bởi vì Lâm Bất Phàm cảm xúc cùng đạo tâm vậy mà lại nhận ảnh hưởng của mình, thậm chí lực ảnh hưởng lớn đến có thể quyết định tu vi cảnh giới đột phá. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nàng tại Lâm Bất Phàm trong lòng tầm quan trọng thậm chí lớn hơn chính Lâm Bất Phàm, cái này khiến nàng làm sao không mừng rỡ. Nàng hiện tại trong lòng tựa như lau mật đồng dạng ngọt. Liên tùy tiện quay cái mông ngựa, sư tôn làm sao cao hứng như vậy. Lâm Bất Phàm ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Sư tôn tốt xấu trước đó cũng là tu tiên giới công nhận ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, hắn không nghĩ tới sư tôn vậy mà như thế dễ lừa gạt. Hoặc là thay cái dễ nghe thuyết pháp, sư tôn vậy mà như thế đơn thuần. Bất quá cũng khó trách, nếu như không phải sư tôn đơn thuần như vậy, như thế nào lại thu chín cái tâm tư khó lường phản đồ. Lâm Bất Phàm đột nhiên cảm giác có chút áy náy, sư tôn tín nhiệm hắn như thế, hắn lại lừa sư tôn. Nhưng là hệ thống loại chuyện này khẳng định vẫn là ngoại trừ hắn bên ngoài không có người biết rõ so sánh, về phần đối sư tôn thua thiệt, chỉ có thể theo phương diện khác hảo hảo hiếu kính sư tôn. Lâm Bất Phàm cho Phong Diệu Y nắn vai bóp hồi lâu, Phong Diệu Y bả vai cảm giác cứng ngắc đã có rất lớn làm dịu. Lúc đầu Lâm Bất Phàm cũng chuẩn bị cáo lui ly khai, bất quá nghĩ đến tự mình vừa mới nói hoang, lương tâm có chút áy náy, sau đó lại mở miệng nói ra, sư tôn, ngài nằm tại trên giường hàn ngọc, Đồ Nhi cho ngài toàn thân xoa bóp vung lòng một cái. A, vừa nghe đến lên giường, Phong Diệu Y lập tức đỏ bừng mặt. Bất quá ái đồ lúc này ngay tại trước mặt nàng nhìn xem nàng, vì bảo trì là sư tôn uy nghiêm, chỉ có thể cố nén trong lòng ngượng ngùng, giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Lâm Bất Phàm thấy một lần sư tôn gương mặt lại hồng đồng đồng, nghĩ thầm mình làm một cái quyết định chính xác, chính các loại giúp sư tôn làm toàn thân xoa bóp, thư gân linh hoạt về sau, sư tôn hẳn là liền sẽ không dễ dàng như vậy khí huyết dâng trào. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi vẫn là rất nhuần nhuyễn, nhất định sẽ không làm đau sư tôn. Lâm Bất Phàm chững chạc đàng hoàng chào hỏi Phong Diệu Y hướng nằm trên giường. Phong Diệu Y hơi xoắn xuýt một cái, bất quá thấy một lần Lâm Bất Phàm kia thuần tịnh minh hiện ra đôi mắt, liền biết rõ là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Phàm Nhi chỉ là đơn thuần muốn giúp tự mình sư tôn xoa bóp, tận tận hiếu tâm mà thôi. Phong Diệu Y đỏ mặt nằm tại trên giường hàn ngọc, lúc này ngược lại có hơi thất vọng. Là Lâm Bất Phàm nhìn thấy mỹ nhân sư tôn chính diện nằm tại trên giường hàn ngọc, một mảnh có lồi có lom sóng lớn chập trùng lúc, lập tức đỏ mặt quay đầu qua không dám nhìn, lung tung nói ra, sư tôn, ngài xoay người, ghé vào trên giường hàn ngọc. Phong Diệu Y không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là ngoan ngoan trở mình, bất quá xoay người lúc, thuận miệng liền trả lời một câu. Phàm Nhi, ngươi ưa thích đằng sau sao? Câu nói này Lâm Bất Phàm nghe làm sao cảm giác như thế quái đâu. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, mà là phi thường nghiêm chỉnh giải thích nói, sư tôn, ta chỉ học qua phần lưng xoa bóp. Vừa nói, Lâm Bất Phàm một bên vào tay. Phần lưng xoa bóp sử dụng chính là xoa bóp thủ pháp chủ yếu lấy bàn tay vào pháp, lan pháp, cầm pháp cùng ngón cái điểm theo pháp tạo thành. Tại xoa bóp phần lưng lúc trước dùng lan pháp đối toàn bộ phần lưng tiến hành buông lỏng. Sau đó đối cục bộ đau đớn điểm cùng cứng ngắc cơ bắp tiến hành lỏng giảng hòa trọng điểm xoa bóp, sau đó có thể dùng bàn tay vò pháp đối đau đớn cự ly bộ vị tiến hành theo vò. Lực đạo trên căn cứ tình huống lựa chọn nhẹ, nặng, nhẹ cường độ biến hóa, trước dùng tương đối nhẹ thủ pháp đối phần lưng cơ bắp tiến hành buông lỏng, sau đó cục bộ tại trọng điểm xoa bóp, cuối cùng lại dùng khinh nhu thủ pháp tiến hành buông lỏng. Chỉ bất quá Phong Diệu Y phần lưng cơ bắp luôn luôn là lạ, có khi cứng ngắc, có khi lại rất lỏng. Lâm Bất Phàm chỉ có thể thông qua nén lúc sư tôn thanh âm biến hóa lớn nhỏ đến khống chế lực đạo của mình, sư tôn kêu càng lớn tiếng, nói rõ cái này bộ vị cần nhiều xoa bóp. Ừm hừ a. Phàm Nhi, ngươi nhẹ nhiều, sư tôn chịu không được. Phong Diệu Y lúc này thân thể là không có chút nào đề phòng. Mặc dù nàng tu vi đã là tiên đài bắt trọng đại đế cảnh, nhưng nàng hiện tại nhục thân cùng một cái bình thường thế gian nữ tử không có khác nhau chút nào. Đến nàng bây giờ cảnh giới, đã phản phát quy chân, chỉ cần nàng nguyện ý, người ở bên ngoài xem ra nàng chính là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Bây giờ ái đồ đang vì nàng xoa bóp, nàng đương nhiên là không có chút nào chống cự triệt để bung ra hết thảy, thỏa thích hưởng thụ trong đó. Nếu như về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được Phàm Nhi tự mình xoa bóp liền tốt. Phong Diệu Y không khỏi bắt đầu ước mơ tới. Bất quá nàng làm sư tôn sao có thể đem ái đồ tu luyện thời gian cũng chậm trễ đến nàng cái người hưởng lạc bên trên. Chỉ cần ngẫu nhiên có thể có một lần, nàng liền đủ hài lòng. Đúng, vì cái gì Phàm Nhi sẽ như vậy thuần thục xoa bóp thủ pháp? Nàng đột nhiên bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề này. Phàm Nhi thủ pháp như thế thuần thục, hiển nhiên là đã sớm là học xong, đồng thời xem ra kinh nghiệm thực chiến còn không ít. Chẳng lẽ đây là Phàm Nhi vì cái nào đó nữ tử chuyên môn học? Nghĩ đến cái này, Phong Diệu Y nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chương 12, kiên định quyết tâm. Phàm Nhi, ngươi cái này xoa bóp thủ pháp từ chỗ nào học? Phong Diệu Y lúc nói chuyện ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là thấp thỏm vô cùng. Lâm Bất Phàm không chút do dự hồi đáp, trước kia Đồ Nhi phụ thân thể không tốt, cho nên chuyên môn đi học đến cho phụ thân xoa bóp. Bất quá Lâm Bất Phàm có một chút không có nói rõ ràng. Đó chính là cái này phụ thân chỉ là kiếp trước phụ thân, mà không phải hiện tại cái thế giới này phụ thân. Hiện tại cái thế giới này phụ thân gia tài bạc triệu, tiểu thê mỹ thiếp thành đàn, mỗi ngày đại lực hoàn hầu hạ, sinh hoạt được không hưởng thụ, nào có cái gì ma bệnh. Lâm Bất Phàm sở dĩ sẽ vụng trộm rời nhà trốn đi tìm kiếm tiên duyên, một cái chủ yếu nguyên nhân chính là chịu không được mỗi ngày xa hoa dâm đãng sinh hoạt, vì để tránh cho tự mình có vẻ cùng bọn hắn không hợp nhau, mỗi ngày chỉ có thể ép buộc tự mình đóng vai thành một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng. Cuộc sống như vậy, thật không phải là hắn muốn. Nghe Lâm Bất Phàm sau khi giải thích, Phong Diệu Y lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa vặn nói đến Phàm Nhi quá khứ, Phong Diệu Y lập tức liền đến hứng thú. Phàm Nhi, gia thế của ngươi như thế nào, vi sư muốn hiểu rõ hơn một điểm. Lâm Bất Phàm không nghĩ quá nhiều, sư phụ muốn hiểu đồ đệ gia thế bối cảnh, đây vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ bất quá chuyện của kiếp trước khẳng định là không thể nói, liền mở miệng nói đến cái thế giới này sự tình. Đỗ Nhi sinh ra ở một cái thế tục phàm nhân gia tộc, phụ thân là cái thương nhân, gia cảnh có chút giàu có, ta mẫu thân là phụ thân chính phòng, ta còn có 8 cái tiểu nương, ta là trong nhà trưởng tử, phía dưới còn có một cái đệ đệ, 7 cái muội muội. Phúc! Phong Diệu Y đều nhanh thổ huyết. Vì sao Phàm Nhi đơn thuần như vậy, trọng tình trọng nghĩa như thế, hắn phụ thân lại không chịu được như thế? Các loại, Phong Diệu Y đột nhiên phát hiện tự mình bỏ sót một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là nàng còn giống như không có hỏi qua Phàm Nhi phải chăng hôn phối. Phàm nhân không giống với tu tiên giả, 14-15 tuổi liền thành cưới chỗ nào cũng có, nhất là giống Phàm Nhi loại này thế tục giới phú quý gia đình, Phàm Nhi lại là trong nhà trưởng tử, vì nối roi tông đường, khó tránh khỏi sớm liền thành cưới. Phàm Nhi, ngươi có hôn phối? Phong Diệu Y phi thường thấp thỏm hỏi, lập tức giống như là vì che giấu cái gì, lại cuống quýt giải thích nói, chúng ta người tu hành nên lấy cảm ngộ thiên địa đại đạo làm trọng, không cần thiết lưu luyến nhi nữ tình trường. Nói cho hết lời, Phong Diệu Y hận không thể phiến tự mình một vả. Nàng thật là vắng đầu, đây không phải tự mình cho mình đào hố sao? Nghe sư tôn về sau, Lâm Bất Phàm nhãn thần kiên định hung hăng gật đầu, biểu thị phi thường đồng ý. Theo Lâm Bất Phàm quyết tâm bước lên tu tiên lộ bắt đầu, hắn liền quyết định từ bỏ những cái kia cầu huyết tình ái ái. Tu tiên không thâm sao? Những cái này cầu thí tình yêu sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Sư tôn yên tâm, Đỗ Nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lâm Bất Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Xong. Phong Diệu Y mặt sụp đổ. Phàm Nhi giờ khắc này kiên định quyết tâm, thậm chí ngay cả nàng đều nhận lấy xúc động. Lâm Bất Phàm lúc này nội tâm đã vững như bàn thạch, không phải như vậy mà đơn giản liền có thể dao động. Nhưng mà sau đó Lâm Bất Phàm nói tiếp đi, càng làm cho Phong Diệu Y sắc mặt đại biến. Không dối gạt sư tôn, ta từ nhỏ đã có một môn chỉ phúc vi hôn hôn ước, bên người cũng có 2 cái động phòng nha đầu. Lâm Bất Phàm phi thường thành khẩn nói. Cái gì? Phong Diệu Y lúc này triệt để nằm không được, dây rủa lấy ngồi dậy, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Bất Phàm, giống như là lo lắng Lâm Bất Phàm ăn cái gì thiệt thòi lớn giống như. Lâm Bất Phàm gặp sư tôn biểu hiện được khoa trương như vậy, chỉ coi là sư tôn lo lắng hắn tu hành quyết tâm không đủ kiên định, lập tức lần nữa trịnh trọng bảo đảm nói, sư tôn yên tâm, kia 2 cái động phòng nha đầu từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta một mực là các nàng là muội muội, về phần hôn ước. Qua nhiều thời gian Đỗ Nhi liền xuống núi giải trừ. Đỗ Nhi một lòng đi theo sư tôn tu hành, tuyệt đối sẽ không thụ những cái kia tục sự ảnh hưởng. Lâm Bất Phàm lúc này còn kém đem quyết tâm hai chữ viết lên mặt. Đang nghe Lâm Bất Phàm phía trước câu nói kia lúc, Phong Diệu Y là vui vẻ, nhưng tại sau khi nghe mặt câu nói kia về sau, mặt của nàng đã đổ không thể lại sụp đổ. Nghiệp chướng A. Phàm Nhi, ngươi về trước đi tu luyện đi. Phong Diệu Y ủ rũ cúi đầu đỡ cái chán, vô lực hướng Lâm Bất Phàm khoát tay áo. Nàng cần hảo hảo kiểm điểm chính một cái. Sư tôn, vậy ta trở về. Lâm Bất Phàm ngữ khí có vẻ rất vẻ vải. Hắn coi là sư tôn sở dĩ sẽ có như thế ủ rũ cử động, là bởi vì sư tôn vẫn là chưa tin quyết tâm của hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng sư tôn rõ ràng đã hạ lệnh trục khách, nếu như hắn còn ở lại chỗ này dùng ngôn ngữ nhường sư tôn tin tưởng hắn quyết tâm, sẽ chỉ làm sư tôn sinh ra phiền chán. Cho nên, muốn nhường sư tôn tin tưởng hắn quyết tâm, hắn nhất định phải dùng thực tế hành động hiện ra hắn hết sức chuyên chú tu hành quyết tâm mới được. Xem ra hắn tự mình hại mình tu luyện pháp đến lập tức dùng. Đang tìm hai cây cổ tay to đuổi gai nhánh dây về sau, Lâm Bất Phàm bắt đầu hắn con đường tu luyện. 3. 3. 3. Nhánh dây một cái lại một cái hung hăng đánh trên người mình, hắn ngực, phần lưng, đùi không bao lâu liền bị đánh ra chóc thịt bong. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể hạ được nặng như vậy tay, xem ra quyết tâm của hắn còn xa hơn vượt xa quá chính hắn tưởng tượng. Cũng may hắn nỗ lực là có thu hoạch, như hắn dự đoán, khi hắn thân thể tại thụ thương trạng thái dưới. Hỗn độn luyện thể quyết vận chuyển tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng. Lúc đầu cần hơn một tháng khả năng đạt tới luyện thể nhị trọng viên mãn, nhưng là dựa theo tốc độ bây giờ, có lẽ 3 năm ngày liền có thể đạt đến. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Bất Phàm ra tay trong nháy mắt trở nên ác hơn. Hừ. Mãnh liệt như thế kịch liệt đau nhức, Lâm Bất Phàm đã sớm đầu đầy mồ hôi đầm địa. Vết thương tại chứa mỗi điểm mồ hôi kích thích dưới, cảm giác đau đớn lập tức có trên phạm vi lớn tăng cường. Cho dù là Lâm Bất Phàm cũng không có biện pháp mạnh hơn chịu đựng không ra. Kiên trì. Ta phải kiên trì lên, ta muốn để sư tôn nhìn thấy quyết tâm của ta. Lâm Bất Phàm cắn chặt hàm răng, nhãn thần trước nay chưa từng có kiên định. Trong thạch thất, Phong Diệu Y tại Lâm Bất Phàm ly khai về sau, một mực tại hối hận miệng của mình không lựa lời, nghĩ đến có cái gì biện pháp bổ cứu. Cũng không thể nói với Lâm Bất Phàm, Phàm Nhi, ngươi không thể cùng người khác nói chuyện yêu đương, nhưng là có thể cùng vi sư nói chuyện yêu đương. Nếu như nàng thật nói như vậy, còn không biết rõ sẽ bị Lâm Bất Phàm muốn trở thành cái gì không chịu nổi bộ dạng. Vạn nhất Lâm Bất Phàm trong cơn tức giận đi, nàng khóc cũng không có chỗ để khóc. Mặc dù nàng có thể dùng tu vi cưỡng ép đem Lâm Bất Phàm giam cầm tại bên người nàng, nhưng nàng muốn không phải một cái khôi lỗi, mà là một cái thành tâm đãi nàng, toàn thân tâm yêu nàng che chở tình lang của nàng. Phiền. Quá phiền. Nàng quá phiền tự mình. Vì cái gì nàng sẽ nói ra như vậy bất quá đầu óc? Nàng cho tới bây giờ liền không có qua phương diện này phiền não, cho nên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, ngay lập tức cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kết thúc kiểm điểm cùng sau khi tự hỏi, Phong Diệu Y lúc này mới chú ý tới động tĩnh bên ngoài, tuyệt mỹ khuôn mặt trên không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Phàm Nhi đây là tại làm gì? Sau đó nàng triển khai thần thức, nhô ra thạch thất bên ngoài. Nhưng mà thạch thất bên ngoài ngay tại chuyện phát sinh, để nàng làm xuống tới không kịp thu thập mình, liền đột nhiên xông ra thạch thất. Chương 13, là một cái xứng trước sư tôn. Phàm Nhi, mau dừng tay. Phong Diệu Y thôi động linh lực ngăn trở Lâm Bất Phàm tiếp theo động tác. Nhìn xem Lâm Bất Phàm hiện tại thảm trạng, Phong Diệu Y đau lòng không thể thở nổi. Run rẩy môi đỏ, chậm rãi mở miệng nói, Phàm Nhi, ngươi tại sao muốn thương tổn tới mình? Lâm Bất Phàm trên thân tiên huyết chảy ròng, nhưng hắn nhãn thần kiên định mà thuần túy, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Sư tôn, Đồ Nhi phát hiện dạng này tu luyện tương đối nhanh. Nụ cười của hắn là như vậy chân thành tha thiết đơn thuần, cho dù là do rượu dụng cụ lúc này cũng bị chấn động. Cho đến giờ phút này, Phong Diệu Y mới tỉnh ngộ, cùng Phàm Nhi kiên định không thay đổi đạo tâm so sánh, tự mình những cái kia tâm tư nhỏ là cỡ nào không chịu nổi. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại cũng là Lâm Bất Phàm sư tôn, nhưng nàng trong lòng vẫn muốn cũng chỉ có chính nàng những cái kia nam nữ hoan ái. Làm một cái sư tôn, nàng nhưng lại chưa bao giờ cho Lâm Bất Phàm cân nhắc, nàng căn bản cũng không phải là một cái xứng chức sư tôn. Lâm Bất Phàm nhập môn lâu như vậy, nàng chưa hề dạy bảo qua Lâm Bất Phàm tu luyện. Có lẽ là bởi vì trước đó thu 9 tên phản đồ thiên phú cũng quá cao, nhưng nàng không để ý đến. Nhưng Lâm Bất Phàm thiên tư từ vừa mới bắt đầu trong nội tâm nàng liền phi thường rõ ràng, có thể nàng lại bị trong lòng những cái kia tình tình ái ái tình cảm nhiễu loạn suy nghĩ. Liên luyện thể cảnh tu luyện cần đan dược hỗ trợ chuyên đơn giản như vậy cũng quên nói với Lâm Bất Phàm, vậy mà nhường Lâm Bất Phàm áp dụng loại này tự mình hại mình phương thức tu luyện, làm sư tôn. Nàng thực tế quá không nên. Quả nhiên, những cái kia tình tình ái ái đồ vật, sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành. Nàng đã sống hơn 3.000 năm, vẫn còn không có Lâm Bất Phàm nghĩ thông thấu. Có thể đây cũng là nàng hơn 3.000 năm đến, lần thứ nhất sinh ra loại tình cảm này, cưỡng ép nhường nàng dứt bỏ rơi, nói nghe thì dễ. Nàng có khả năng làm cũng chỉ có cưỡng ép ngăn chặn tự mình đối Lâm Bất Phàm tình cảm. Ép buộc tự mình đem tâm tính bày ở sư tôn vị trí bên trên, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia tình tình ái ái sự tình. Giờ khắc này, nội tâm của nàng ý nghĩ là, nàng muốn làm một cái xứng trước sư tôn. Ngu xuẩn. Phong Diệu Y phất tay đem Lâm Bất Phàm ngoại thương chữa khỏi về sau, thần sắc lạnh lùng, không lạnh không nhạt nói ra, luyện thể cảnh mục đích là tẩy kinh phạt tủy, cường đại nhục thân, như nghĩ để cao tốc độ tu luyện, đại khái có thể sử dụng thối thể đan cùng tẩy tủy đan các loại đan dược hỗ trợ. Nói đến đây, Phong Diệu Y thần sắc nghiêm khắc nhìn về phía Lâm Bất Phàm, trách nói, ngươi đã có trên việc tu luyện không hiểu, vì sao không tìm đến vi sư, tự cho là thông minh, ngươi cái này tự mình hại mình phương thức tu luyện, nếu là không xem chừng thương tổn tới căn cơ. Ngươi là muốn cho những cái kia ra vẻ đạo mạo chính đạo cũng đến châm chọc vi sư dạy đồ không đúng sao? Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi. Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian quỳ xuống. Phong Diệu Y lúc này thần sắc cử chỉ cùng thường ngày hoàn toàn không đồng dạng, Lâm Bất Phàm trong lòng minh bạch, sư tôn hiện tại là thật tức giận. Nhất là sư tôn liền dạy đồ không đúng bốn chữ đều nói ra, có thể thấy được sư tôn hiện tại trong lòng là như thế nào tức giận. Trước đó 9 người sư tỷ cũng bội phản sư môn. Cái này tại sư tôn trong lòng chính là một cái cấm kỵ, nhưng bây giờ sư tôn liền cái này cũng lấy ra nói, có thể thấy được hắn lanh chanh cử động, nhường sư tôn cỡ nào không vui. Hắn thật sự là quá không nên nên, có trên việc tu luyện hoang mang, có thể hắn lại không hướng sư tôn trưng cầu ý kiến, ngược lại tự tác chủ trương, cái này hoàn toàn là không nhìn tôn trưởng hành vi. Sư tôn lại trải qua 9 lần phản bội, cũng khó trách sẽ xảy ra như thế lớn tức. Ẩm. Lâm Bất Phàm cái chán hung hăng dập đầu trên đất, giọng thanh khẩn nói ra, ngàn sai vạn sai, đều là đồ nhi sai, còn xin sư tôn trách phạt. Thấy tình cảnh này, Phong Diệu Y mặt lộ vẻ đau lòng vẻ không đành lòng, không tự chủ được duỗi duỗi tay, có thể nàng lập tức lại kịp phản ứng, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình, biểu lộ nghiêm một chút, ngựa khí lạnh lùng nói, một canh giờ sau, lại đến tìm vi sư. Vâng, sư tôn. Lâm Bất Phàm trả lời âm vang mạnh mẽ, bên hai sư tôn bước chân dần dần từng bước đi đến, nhưng hắn nhưng không có ngẩng đầu, càng không có đứng dậy. Sư tôn cũng không để cho hắn bắt đầu, thái độ đã rất rõ ràng, đó chính là phạt hắn quỳ xuống đất tỉnh lại một canh giờ. Đối với cái này, Lâm Bất Phàm ngược lại thở dài một hơi. Phạt qua về sau, sư đồ ở giữa cũng không có ngăn cách. Sư tôn nhường hắn sau một canh giờ đi tìm nàng, không khó đoán ra là chuẩn bị dạy bảo hắn chính xác phương pháp tu luyện. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Bất Phàm không có chút nào bị trách phạt cảm giác như đưa đám, bất quá vẫn là chờ mong thời gian mau mau đi qua. Trở lại trong thạch thất Phong Diệu Y Y, vô lực ngồi trên băng ghế đá, hai tay che mặt chống tại trên bàn đá, thân thể kịch liệt chập trùng khóc thút thít. Giờ khắc này, nàng cùng một cái thế gian thất tình nữ tử cũng không hề khác gì nhau. Nhớ nàng Phong Diệu Y tung hoành tu tiên giới hơn 3.000 năm, thế nhân đều gọi nàng là ma đạo đệ nhất nữ ma đầu, sợ nàng sợ nàng. Cho dù là trải qua 9 lần phản bội, một thân tu vi tiêu tán hầu như không còn, nhưng nàng nội tâm từ đầu đến cuối đều là cường đại, chưa bao giờ có yếu ớt một mặt. Nhưng giờ khắc này, theo nàng quyết định từ bỏ đối Lâm Bất Phàm yêu, cố gắng đi làm một cái xứng trước sư tôn lúc, nàng một mực cường đại nội tâm lại như vậy không chịu nổi một kích. Quả nhiên, thế gian rất giết người chính là giữa nam nữ tình yêu. Trước đó nàng một mực không minh bạch cũng không hiểu, vì cái gì một chút tu tiên giả có thể vì đạo lữ chính liền tu vi thậm chí tính mệnh đều không cần. Nhưng là hiện tại, nàng rốt cục đã hiểu. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi nhân sinh tử tướng hứa. Vì Phàm Nhi, nàng nguyện ý nỗ lực tất cả. Đã Phàm Nhi cần chính là một cái tôn kính sư tôn, kia nàng liền trở thành dạng này sư tôn lại như thế nào? Chỉ cần có thể cùng Phàm Nhi vĩnh viễn cùng một chỗ, là lấy thân phận gì cũng không trọng yếu. Nghĩ minh bạch đây hết thể về sau, Phong Diệu Y nâng lên tùn ngọc thủ lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, theo trong càn khôn giới xuất ra tấm gương cùng son phấn bột nước bắt đầu trang điểm. Nàng muốn vẽ một sư tôn nên có trang dung. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Lâm Bất Phàm hai tay chống địa, miễn cưỡng bò lên, vì lâu như vậy, chân cũng tê. Xoa nắn hai chân, tại chi giác cũng hoàn toàn khôi phục về sau, Lâm Bất Phàm hưng phấn hướng Phong Diệu Y thạch thất đi đến. Sư tôn, đồ nhi có thể vào không? Lâm Bất Phàm tại thạch thất bên ngoài hô. Phong Diệu Y cuốn quýt đem trên bàn bình bình lọ lọ thu được càn khôn giới bên trong, vuốt ve ngực, bình phục cảm xúc về sau, ngựa khí lanh đạm nói, tiến đến. Hít một hơi thật sâu về sau, Lâm Bất Phàm cất bước đi vào Phong Diệu Y thạch thất. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm, thân thể có chút cứng ngắc Lâm Bất Phàm, Phong Diệu Y khẽ cười nói, khắc câu lấy, ngồi xuống đi. Nghe vậy, Lâm Bất Phàm bình tĩnh khẩu khí kia, rốt cục nhẹ nhõm phun ra. Xem ra sư tôn là thật không có giận hắn. Ngồi tại Phong Diệu Y bên cạnh trên băng ghế đá, Lâm Bất Phàm ngẩng đầu, một mặt mong đợi nhìn về phía sư tôn. Sau đó, sư tôn nên dạy hắn chính xác phương pháp tu luyện. Nói thật, Phong Diệu Y biết rõ Lâm Bất Phàm mong đợi là cái gì, nhưng như thế nhiệt liệt nhãn thần, Phong Diệu Y một thời gian còn có chút không thích ứng được. Tâm tình không khỏi có chút thất lạc, nếu như Phàm Nhi mong đợi không phải tu luyện những sự tình kia, mà là liền tốt. Nhưng nàng đã quyết định làm một cái Lâm Bất Phàm trong lòng xứng trước sư tôn, nhất định phải ổn định tâm tính mới được. Phong Diệu Y duỗi xuất thủ chỉ tại Lâm Bất Phàm trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, biểu lộ nghiêm khắc nói ra, tu luyện tối kỵ phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành. Ôi! Lâm Bất Phàm không nghĩ tới sư tôn lại đột nhiên thưởng hắn một cái, mặc dù sư tôn là đang giáo hơn hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng ủy khuất. Sư tôn, đồ nhi biết rõ. Lâm Bất Phàm trong mắt màu đen sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Phong Diệu Y, tuấn tú khuôn mặt lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dạng, mười điểm làm người thương yêu yêu. Chương 15, nữ tử kia hảo hảo dữ dội. Đang nghe đồng bạn nhắc nhở về sau, nam tử áo xanh mắt nhìn chung quanh, quả nhiên đã có rất nhiều người tu hành chú ý tới bọn hắn nơi này tình huống, động tác lập tức thu liễm rất nhiều. Bất quá vẫn là hung tợn hướng phụ nhân kia nói ra, mau cút, nếu là mạo phạm đông đảo tiên trưởng, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng đảm đương không nổi. Vì cứu mình đứa bé, phụ nhân kia có thể không quản được nhiều như vậy, nàng cái biết rõ, nếu như mình từ bỏ, kia con của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, lập tức tiếp tục quỳ gối nam tử áo xanh trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, tiên trưởng, văn cầu ngài mau cứu ta hải tử đáng thương đi. Nhanh xử lý. Nam tử áo xanh đồng bạn nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều hội tụ tới ánh mắt, nhịn không được nhíu mày. Hôm nay là luyện dược đại hội tổ chức ngày, lui tới tu sĩ đông đảo, bọn hắn hiện tại đại biểu là dược vương cốc bề ngoài, cũng không thể bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chịu ảnh hưởng. Nếu là bởi vậy truy cứu tới, hai người bọn hắn nhẹ thì có thể sẽ ném đi cái này giữ cửa công việc béo bở, nặng thì có thể sẽ bị trục xuất dược vương cốc. Nam tử áo xanh đang nghe đồng bạn nhắc nhở về sau, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn về phía phụ nhân kia nhãn thần tràn đầy không giỏi. Bất quá bây giờ trước mắt bao người, hắn cũng không tốt trực tiếp đem phụ nhân này giết, thế là liền hướng nàng cười tủm tỉm nói, nếu như ngươi muốn cứu con của ngươi, vậy liền đi theo ta. Đang khi nói chuyện nam tử áo xanh hướng đồng bạn ra hiệu một cái về sau, liền hướng bên cạnh chỗ hẻo lánh đi đến. Cảm tạ tiên trưởng, cảm tạ tiên trưởng. Phụ nhân kia cứu tử sốt ruột, căn bản không có phát giác ở trong đó vấn đề, ngốc ngơ ngác liền con đứa bé đi theo nam tử áo xanh đi đến. Hai người những cử động này, chung quanh trải qua người tu hành cũng nhìn ở trong mắt, bọn hắn cũng không giống như kia ngu dại phụ nhân, liền điểm ấy con quấn quấn cũng nhìn không ra. Có thể tại tu tiên giới đặt chân, cái nào không phải nhân tinh, mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng kia giữ cửa nam tử áo xanh mục đích, nhưng bọn hắn hôm nay chỉ là đến quan sát luyện dược đại hội, không cần thiết bởi vì một phàm nhân đắc tội dược vương cốc, dù là chỉ là dược vương cốc giữ cửa ngoại môn đệ tử. Một cái như là cỏ rác phàm nhân, chết cũng liền chết rồi. Đối với bọn hắn những người tu hành này tới nói, mỹ mắt cũng sẽ không bởi vậy nhiều nhất một cái. Chấm đã. Trong đám người có người mở miệng ngăn trở một màn trước mắt. Nguyên lai thật sự có loại này ưa thích xen vào việc của người khác người, hoặc là còn có lương tri người. Mở miệng chính là một vị người mặc một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nam tử áo xanh khi nhìn đến nữ tử dung mạo về sau, không khỏi hô hấp trì trệ. Ngay tại lúc một nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa mà đến cường đại áp bách. Ầm. Tại áp lực tác dụng dưới, nam tử áo xanh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục nằm rạp trên mặt đất. Cái gặp hắn đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy không thôi. Thần áp. Đây là chí ít hóa thần cảnh cường giả mới có thể khiến ra thần áp. Trước mắt cái bộ dáng này bất quá 20 khoảng trường, tướng mạo khuynh thành nữ tử lại là một vị hóa thần cảnh phía trên đại tu sĩ. Ai? Cho phép ngươi nhìn thẳng ta sao? Nữ tử hai con ngươi nhắm lại, trong giọng nói tràn ngập cao cao tại thượng cảm giác. Thấy tình cảnh này, kia nam tử áo xanh đồng bạn vội vàng tiến lên, trên nét mặt mặc dù mang theo sợ hãi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mở miệng nói, tiền bối, hôm nay là dược vương cốc tổ chức luyện dược đại hội thời gian, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Nam tử áo xanh đồng bạn mặc dù trong lòng khẩn trương sợ hãi, nhưng nói chuyện vẫn là phi thường có trật tự cùng mục đích tính. Hắn câu nói này mục đích chủ yếu chính là đang cảnh cáo xuất thủ nữ tử, đây là tại dược vương cốc địa bàn, mà lại bỏ mặc ngươi là đến tham gia luyện dược đại hội, vẫn là đến quan sát, chỉ cần đắc tội dược vương cốc, cũng từ đâu tới thì về lại nơi đó. Hắn nói đã đủ rõ ràng, nữ tử đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, bất quá nữ tử làm ra phản ứng lại hoàn toàn ngoài đám người dự kiến. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hai con ngươi như băng giết lạnh, lập tức trên mặt hàn xương âm thanh lạnh lùng nói, còn có, ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta sao? Đang khi nói chuyện, phô thiên cái địa thần áp đồng dạng bao phủ tại nam tử áo xanh trên người đồng bạn. Ẩm. Cảnh tượng giống nhau lần nữa trình diễn. Thế là thú vị một màn lập tức liền sinh ra, Dược Vương Cốc hai tên canh cổng đệ tử, tại Dược Vương Cốc lối vào chỗ, quỳ rạp xuống một cái nữ tử áo trắng trước mặt. Cái này thật là tại hung hăng đánh Dược Vương Cốc mặt, chẳng lẽ nữ tử kia liền không sợ đắc tội Dược Vương Cốc? Quá khứ tu sĩ không khỏi dừng lại bước chân, trước mắt tình huống cũng không thấy nhiều, cũng muốn lưu lại xem kịch vui. Nữ tử kia là ai? Hảo hảo dữ dội. Một cái trường sam trung niên tu sĩ mở miệng cười nói, tâm tình nhìn rất là vui vẻ. Bọn hắn những này đến quan sát người tu hành, mặc dù tu vi vượt xa Dược Vương Cốc kia giữ cửa hai cái đệ tử, nhưng này hai cái đệ tử mượn Dược Vương Cốc uy thế, cũng không có ít cáo mượn oai hùng tại trên người bọn họ vớt chất béo. Có câu nói là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nếu không phải thân phụ tông môn đến mời chào luyện dược sư trách nhiệm, lo lắng đắc tội Dược Vương Cốc mất đi quan sát tư cách, bọn hắn đã sớm xuất thủ phế đi hai cái này canh cổng tiểu quỷ. Đạo Viễn huynh, nói cẩn thận nha. Một cái mày rậm mắt to nhìn một mặt chính khí trung niên nam tử, đột nhiên đi đến trường sam trung niên tu sĩ bên cạnh. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, tên là Trương Đạo Viễn trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hoài Cốc huynh, ngươi cũng tới, hai ta sắp có trăm năm không gặp a. Trung niên nam tử tên là Hư Hoài Cốc, chính là lần này Phần Thiên Cốc phái tới quan sát luyện dược đại hội tông môn trưởng lão. Hư Hoài Cốc không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Trương Đạo Viễn, đồng dạng có vẻ hơi kinh hỉ. Trăm năm trước đó bọn hắn đã từng cùng mấy cái khác tu sĩ cùng nhau kết bạn tìm tòi một chỗ bí cảnh, kết thâm hậu hữu nghị. Tại tu tiên giới cái này tràn ngập ngươi lừa ta gạt thế giới, có thể kết xuống thẳng thắn đối đãi, đồng sinh cộng tử hữu nghị là cực kỳ khó được, cho nên bọn hắn cũng rất cảm thấy chân quý. Làm sao? Ngươi có thể đến ta liền không thể tới sao? Bất quá các ngươi phi vũ các lần này làm sao bỏ được phái ngươi đã đến? Hư Hoài Cốc cười trêu chọc nói. Trương Đạo Viễn nghe vậy, a mà cười to nói, còn không phải tông môn không ai, ta vừa mới kết thúc trăm năm bế quan, liền phái ta cái này tông môn trụ của tới. Vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Hư Hoài Cốc cười nhẹ lắc đầu. Kết thúc ngắn ngủi hàn huyên về sau, Trương Đạo Viễn hiếu kỳ hỏi, Hoài Cốc huynh, nữ tử kia là ai? Nghe ngươi ngữ khí giống như có chút kiêng kỵ. Hư Hoài Cốc mắt to nhíu lại, hạ giọng nói ra, ngươi có nhớ kia ma đạo phong ma đầu? Đại danh đỉnh đỉnh phong ma đầu, kia thế nhưng là tung hoành tu tiên giới 3000 năm nổi tiếng đại nhân vật, ta làm sao có thể không nhớ rõ? Trương Đạo Viễn có vẻ phi thường nghi hoặc, vì cái gì Hư Hoài Cốc sẽ như vậy hỏi, tại hắn vừa bước vào tu tiên giới lúc, kia phong ma đầu liền đã sớm uy chấn toàn bộ tu tiên giới, cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Có thể cái này cùng nữ tử trước mắt có quan hệ gì? Hắn ngược lại là nghe nói kia phong ma đầu là có mấy cái nữ đồ đệ, thế nhưng là không đúng rồi. Nếu như trước mắt cái này nữ tử chân là kia phong ma đầu đồ đệ, làm sao dám đường hoàng xuất hiện tại bọn hắn chính đạo địa bàn trên? Trương Đạo Viễn không khỏi hướng Hư Hoài Cốc nói ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi đoán không lầm, nàng chính là kia phong ma đầu tứ đồ đệ Nam Cung Ngưng Tuyết, bất quá chuẩn xác một điểm nói hẳn là trước bốn đồ đệ. Hư Hoài Cốc giải thích nói. Có ý tứ gì? Trương Đạo Viễn đôi mắt nhỏ tràn ngập không hiểu nhìn về phía Hư Hoài Cốc cặp kia sáng ngời có thần mắt to. Chương 16, phản bội chân tướng. Bây giờ thế gian đã không có phong ma đầu. Hư Hoài Cốc có chút cảm thán nói. Trương Đạo Viễn nghe vậy giật mình, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ kia phong ma đầu đã vẫn lạc? Phải biết kia phong ma đầu thế nhưng là tung hoành tu tiên giới 3000 năm ma đạo cự kình, không biết rõ có bao nhiêu chính đạo thậm chí là ma đạo bị hại nặng nề, vô số người tu hành đối nàng là hận nghiến răng. Có thể thế nhưng kia phong ma đầu tu vi thật sự là thâm bất khả chắc, bao nhiêu lần thảo phạt đều là thất bại tan tác mà quay trở về, thương vong thảm trọng. Lại thêm kia phong ma đầu đại đồ đệ Lục Thanh Sam cùng nhị đồ đệ Ngư Huyền Sương, đều là thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt, cho dù là đối đầu những cái kia thánh địa thánh chủ cấp cường giả cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế gian cơ hồ không người có thể làm gì được kia phong ma đầu. Làm sao có thể như vậy vẫn lạc? Hư Hoài Cốc gặp Trương Đạo Viễn trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc lúc. Không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn mới vừa biết được tin tức này lúc cũng như Trương Đạo Viễn như vậy không dám tin. Nhất là khi hắn biết rõ kia phong ma đầu rơi xuống bây giờ lần này ruộng đất nguyên nhân về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, cái này tại chính đạo là thiên địa không dung hành vi. Nhưng nếu như là phát sinh ở ma đạo, vậy liền biến thành bỏ gian tà theo chính nghĩa đại nghĩa tiến hành. Hư Hoài Cốc kỳ thật nội tâm là phi thường khinh bị loại hành vi này. Có câu nói là một ngày vi sư cả đời vi phụ, bỏ mặc là tại chính đạo vẫn là ma đạo, loại này người vong ân phụ nghĩa, cũng hẳn là nhận phỉ nhổ. Chẳng qua hiện nay kia Lục Thanh Sam sáng lập Huyền Nữ Cung là cao quý chính đạo đệ nhất thế lực, Lục Thanh Sam lại bị tôn sùng là chính đạo lãnh tụ, hắn cùng hắn chỗ phần thiên cốc đều đắc tội không dậy nổi, cho nên không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sau đó tại Hư Hoài Cốc giải thích cặn kẽ qua đi, Trương Đạo Viễn cảm khái nói, không nghĩ tới ta trong lúc bế quan phát sinh chuyện lớn như vậy, kia phong ma đầu dù sao cũng là một đời kiêu hùng nhân vật, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lộn tại đồ đệ mình trong tay. Hiểu rõ chân tướng về sau, lại nhìn về phía kia dữ dội nữ tử áo trắng, cảm nhận lập tức liền không đồng dạng. Mặc dù cái này Nam Cung Ngưng Tuyết đồng dạng phản bội phong ma đầu, theo lý thuyết đã mất đi chỗ dựa, nhưng nghe nói nàng cùng Lục Thanh Sam vẫn là lấy sư tỷ muội tương xứng. Nếu là thật sự nghĩ đối nàng xuất thủ, vậy thì phải hảo hảo cân nhắc một chút phải chăng chịu được nổi, gác tội bây giờ chính đạo lãnh tụ phong hiểm. Ở đây rất nhiều đến quan sát người tu hành cũng nhận ra Nam Cung Ngưng Tuyết thân phận, cũng muốn nhìn một chút sự tình tiếp theo sẽ kết thúc như thế nào. Mà lại nghe nói cái này Nam Cung Ngưng Tuyết vẫn là một cái luyện dược thiên phú phi thường nghịch thiên luyện dược sư, hôm nay tới đây mục đích đúng là tham gia luyện dược đại hội. Dược Vương Cốc sẽ vì hai cái giữ cửa ngoại môn đệ tử, liền hủy bỏ Nam Cung Ngưng Tuyết tư cách dự thi sao? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Giấu ở trong hư không Lâm Bất Phàm, có thể rõ ràng cảm giác được sư tôn đang nghe xong hai người đối thoại về sau, thân thể khẽ run, tâm thần có chút chịu ảnh hưởng. Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian cầm chặt sư tôn cánh tay, cho sư tôn lực lượng. Thật sự là không nghĩ tới, cái này tùy tiện xuất tranh môn, lại đụng phải phản bội tứ sư tỷ, cũng quá đúng dịp một điểm. Sư tôn phản ứng rõ ràng là nhận lấy đả kích thật lớn, nhường mỹ nhân sư tôn như thế hao tổn tinh thần, Lâm Bất Phàm nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết nhãn thần cũng biến thành có chút bất thiện. Thân ở sự kiện trung tâm Nam Cung Ngưng Tuyết đôi mi thành tú nhẹ trao lại, túi đầu nhìn về phía quỳ gối trước người nàng phụ nhân. Van cầu ngài buông tha hai vị tiên trưởng đã đồng ý cứu ta đứa bé, chấm thêm con của ta liền mất mạng. Phụ nhân hai tay ôm trong tã lót đứa bé, khàn cả giọng đau khổ cầu khẩn. Nam Cung Ngưng Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi trong miệng tiên trưởng cũng không có dự định cứu ngươi đứa bé, thậm chí còn chê ngươi vướng bận dự định trực tiếp giết ngươi. Đương nhiên lấy nàng tính cách cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy, chỉ là chậm rãi hướng phụ nhân rồi xuất thủ, nói khẽ, đem ngươi đứa bé đưa cho ta xem một chút. Nghe vậy, phụ nhân kia đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt nhìn giống con rùa đồng dạng còn nằm rạp trên mặt đất run rẩy hai vị tiên trưởng về sau, không có lại do dự, cẩn thận nghiêm túc đem trong tay đứa bé ôm đến Nam Cung Ngưng Tuyết trên tay. Nhìn xem trong tay sắc mặt đen thanh đứa bé, Nam Cung Ngưng Tuyết thần thức hơi dò xét một cái về sau, trong lòng liền đã có kết quả. Đây là bên trong độc rắn. Đối dùng độc, không ai so với nàng hiểu rõ hơn. Thế nhân cái biết rõ nàng luyện dược thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng kỳ thật nàng đối độc vận dụng còn xa hơn vượt xa quá phương diện chế thuốc. Hiểu loại này cấp bậc độc rắn, đối với nàng mà nói không có chút nào độ khó. Sau đó Nam Cung Ngưng Tuyết tại đứa bé phần lưng tìm tới vết thương về sau, hơi nhất vận tức liền đem độc tố rút ra. Chỉ bất quá cái này đứa bé thân thể bị độc rắn từng bước xâm chiếm hồi lâu, dù là giải độc, chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Có câu nói là người tốt làm đến cùng, Nam Cung Ngưng Tuyết theo trong nạp giới lấy ra một khỏa dưỡng sinh đan đút tới đứa bé bên trong miệng. Tại dưỡng sinh đan tẩm bổ dưới, đứa bé thân thể sẽ dần dần khôi phục, hơn nữa còn lại so với nguyên lai càng thêm khỏe mạnh, tại dược lực tác dụng dưới, đứa bé tương lai sau khi lớn lên cũng sẽ so với thường nhân cường tráng. Tại làm xong đây hết thể về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết đem đứa bé trả lại đến phụ nhân trong tay. Phụ nhân kia tại nhìn thấy tự mình đứa bé khí sắc khôi phục như thường về sau, tranh thủ thời gian quỳ gối Nam Cung Ngưng Tuyết trước mặt, trong miệng không ngừng nói một chút cảm tạ. Nam Cung Ngưng Tuyết cũng không thèm để ý những này, chỉ là thúc giục phụ nhân ly khai. Trung quanh nơi này đều là người tu hành, không phải một phàm nhân nên đợi địa phương, đợi tiếp nữa, còn không biết rõ xảy ra cái gì yêu con thiêu thân. Nam Cung Ngưng Tuyết làm hết thảy, trung quanh người tu hành cũng nhìn ở trong mắt, Trương Đạo Viễn nhịn không được mở miệng nói, cái này Dược Vương Cốc cũng xứng lấy chính đạo tự cho mình là, liền liền cái này giữ cửa cũng như thế ngang ngược càng rỡ. Tâm ngoan thủ lạc, ngược lại là cái này xuất từ ma đạo Nam Cung Ngưng Tuyết, không chỉ có người mỹ tâm thiện, còn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Lúc trước hắn còn đối Nam Cung Ngưng Tuyết loại này phản bội người của sư môn phỉ nhổ không thôi, hiện tại hắn xem như minh bạch vì cái gì Nam Cung Ngưng Tuyết sẽ phản bội sư môn. Khẳng định là Nam Cung Ngưng Tuyết trên bản chất chính là một người tốt, chỉ là trước đó không thể không khuất phục tại phong ma đầu dưới dâm uy. Đạo Viễn huynh, nói cẩn thận nha. Hư Hoài Cốc nhắc nhở. Bọn hắn đều là thân phụ tông môn trách nhiệm mà đến, nếu là đắc tội Dược Vương Cốc mất đi quan sát tư cách, sau khi trở về cũng không tốt bàn giao. Đầy con mẹ nó. Vất ức. Trương Đạo Viễn căm giận bất bình phun ra một câu về sau, cũng liền không nói gì nữa. Cái này. Lâm Bất Phàm đang nhìn Nam Cung Ngưng Tuyết cử động, cùng nghe đám người nghị luận về sau, trong lòng rất là nghi hoặc, liền cái này nhân phẩm nhìn cũng không giống là sẽ khi sư diệt tổ nha. Lâm Bất Phàm không khỏi nhìn về phía bên cạnh sư tôn. cái gặp sư tôn sắc mặt thương cảm, nhưng còn hướng hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy sư tôn bộ dáng này, Lâm Bất Phàm cực kỳ đau lòng. Ngàn sai vạn sai khẳng định cũng không phải mỹ nhân sư tôn sai, chỉ có thể nói người không thể xem bề ngoài. Lâm Bất Phàm lần nữa nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết, nghĩ thầm khẳng định là Nam Cung Ngưng Tuyết cái này phản đồ vì gia nhập những này ra vẻ đạo mạo chính đạo, ngụy trang tương đối tốt. Phụ nhân kia ôm đứa bé ly khai về sau, Nam Cung Ngưng Tuyết ánh mắt một lần nữa về tới nằm dạp trên mặt đất hai cái canh cổng đệ tử trên thân, thần sắc trong nháy mắt liền lại lạnh xuống. Theo trên người cảm giác gáp bách dần dần biến mãnh liệt, hai người hoảng sợ liên thanh la lên, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cùng lúc đó chọc màu vàng tanh hôi chất lỏng theo hai người nơi đũng quần chảy ra. Vì mạng sống, hai bọn họ xem như đem Dược Vương cốc thể diện đều mất hết. Suối quẩy. Nam Cung Ngưng Tuyết cong lên đầu, trực tiếp hướng Dược Vương cốc bên trong đi đến. Đối vật dơ bẩn xuất thủ, sẽ chỉ ô uế tay của nàng. Đám người vây xem thấy thế, nhao nhao hướng hai người lộ ra khinh bỉ nhãn thần. Thiện nghi cái này hai chó đồ vật. Trương đạo viễn có chút khinh thường nói. Vậy cũng không nhất định. Hư Hoài cốc trên mặt lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ý gì? Trương đạo viễn hỏi. Xem kia. Hư Hoài cốc chép miệng, chỉ một cái phương hướng. Trương đạo viễn theo Hư Hoài cốc chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp một cái quần áo hiển quý lao giả dẫn mấy người đệ tử, hướng cái kia còn nằm dạp trên mặt đất hai cái canh cổng đệ tử đi đến. Bởi vì vây xem trò vui người đông đảo, tiến vào trong cốc người đột nhiên đại giảm, đã khiến cho trong cốc phụ trách tiếp đai trưởng lao chú ý, thế là liền dẫn mấy người đệ tử ra xem xét. Trước đó Nam Cung Ngưng Tuyết làm hết thảy, hắn cũng nhìn xem trong mắt, bất quá Nam Cung Ngưng Tuyết thân phận đặc thù, hắn gác tội không nổi. Nhưng là hai cái này mất hết Dược Vương cốc mặt mũi ngoại môn đệ tử, vì có thể hơi vãn hồi một điểm Dược Vương cốc mặt mũi, hắn vẫn là phải hảo hảo xử lý một cái. Đem hắn hai người phế bỏ tu vi, đánh gậy tứ chi, ném ra cốc đi. Lao giả thần sắc lạnh lùng chỉ huy bên người đệ tử. Trưởng lao tha mạng. Trưởng lao tha mạng a. A. Hai người tê tâm liệt phế tiếng gào thét không ngừng trong sơn cốc quanh quẩn. Chương 17, Phong Diệu Y bại trận chân tướng. Luyện dược đại hội tổ chức tại Dược Vương cốc bên trong một chỗ to lớn bình đài, từ từng khối cực kỳ chịu nhiệt đen đá xanh lắt thành mà thành. Trên bình đài cách mỗi 5 mét cự ly liền cất đặt lấy một tòa đan lô, để bảo đảm tranh tài công chính tính, tranh tài dùng đan lô cùng luyện dược tài liệu cũng từ Dược Vương cốc thống nhất chuẩn bị. Cách luyện dược đại hội chính thức bắt đầu còn có một canh giờ, trên 100 vị luyện dược sư nhóm lúc này cũng đợi đang nghỉ ngơi khu. Rất nhiều người cũng đã không phải lần đầu tiên tham gia luyện dược đại hội, khi nhìn đến một chút quen thuộc khuôn mặt cũ về sau, cũng lẫn nhau hàn huyên bắt đầu. Trương lão đầu, ngươi cũng sắp xuống lâu người, còn tới tham gia luyện dược đại hội. Có lẽ đây là lão phu một lần cuối cùng tham gia luyện dược đại hội, có thể tới gặp thấy các ngươi những này luyện dược giới nhân tài mới nổi, đó cũng là đáng giá. Đúng rồi, lần trước cùng ngươi cùng một chỗ tham gia luyện dược đại hội cái kia rất có thiên phú tiểu hữu, làm sao không cùng ngươi cùng đi? Ngươi nói tử đủ a. Hắn tại lần trước luyện dược đại hội về sau, đã được mời gia nhập chính nhất môn, hiện tại cũng đã là chính nhất môn nội môn trưởng lão. Cùng loại này giống như đối thoại còn có rất nhiều. Trên thực tế rất nhiều đến tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư, cũng không phải là vì tranh đoạt đệ nhất vị trí. Dù sao gia nhập Dược Vương cốc danh ngạch chỉ có một cái, muốn tại nhiều như vậy luyện dược sư bên trong chỗ hết tài năng cũng không dễ dàng, không chỉ cần phải luyện dược trên thiên phú và kinh nghiệm trên tích lũy, còn cần nhất định vật khí. Luyện dược đại hội mỗi lần tranh tài luyện chế đan dược, đều là tại tranh tài lúc bắt đầu mới có thể công bố, căn bản là không cách nào sớm làm chuẩn bị. Nếu là tranh tài luyện chế đan dược trùng hợp là tự mình trong ngày thường thường xuyên luyện chế đan dược, cái kia thanh nắm tính tự nhiên phi thường lớn. Nhưng nếu như tranh tài luyện chế chính đan dược cho tới bây giờ liền không có luyện chế qua, vậy liền phi thường không may mắn. Bởi vậy muốn trên luyện dược đại hội đoạt được thứ nhất là phi thường khó khăn. Cho nên rất nhiều đến tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư nhóm, mục đích của bọn hắn cũng không phải tới tranh đoạt giải quán quân quân, mà là hiện ra tự mình luyện dược thực lực cho những cái kia đến quan sát tông môn thế lực xem. Có môn phái thuộc về luyện dược sư là sẽ không tới tham gia luyện dược đại hội, bọn hắn những này đến tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư trên cơ bản đều là tán tu. Tán tu nghĩ tại tu tiên giới sinh tồn là cực kỳ chật vật, vì một điểm tài nguyên đều muốn sức liều toàn lực, thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu là có thể trên luyện dược đại hội bị một chút tông môn thế lực coi trọng, mời gia nhập tông môn, kia tương lai tài nguyên cũng sẽ không cần buồn. Nếu không phải luyện dược đại hội thấp nhất ngưỡng cửa nhất định phải là ngũ phẩm luyện dược sư, kia đến tham gia luyện dược đại hội nhân số sợ rằng sẽ lật gấp 10 còn không chỉ. Dù sao luyện dược sư phẩm cấp tăng lên, ngoại trừ một chút dị bẩm thiên phú người bên ngoài, đều cần vô số lần kinh nghiệm chế thuốc tích lũy, cái này đem hao phí lượng lớn tài nguyên. Không phải mỗi một cái tán tu đều có thể hao phí lên nhiều như vậy tài nguyên. mỗi một cái có thể đến tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư, trước đó cũng trải qua người thường khó mà tưởng tượng gian khổ sinh hoạt, mỗi một người bọn hắn cũng bức thiết muốn hiện ra tự mình nhiều năm qua chỗ nỗ lực thành quả. Luyện dược đại hội trên nhất cử thành danh, trở thành đông đảo tông môn thế lực tranh đoạt đối tượng, đây là phần lớn người ước mơ ý nghĩ. Đương nhiên cũng có người không phải như vậy ý nghĩ, đó chính là lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Nam Cung Ngưng Tuyết. Nàng cùng những tán tu kia khác biệt, nàng tại luyện dược trên thiên phú cho dù là sống hơn 3.000 năm trước sư tôn Phong Diệu Ý gặp, cũng cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính bởi vì nàng tại luyện dược trên thiên phú, nàng mới có thể bị Phong Diệu Ý thu làm đồ đệ. Chí ít chính nàng thì cho là như vậy. Nhưng nàng trên thực tế rất ưa thích không phải luyện dược, mà là luyện độc. Nàng yêu thích nhất chính là trước cho người ta hạ độc, sau đó lại cho người ta luyện dược giải độc. Nhưng trước sư tôn Phong Diệu Ý lại cũng không đồng ý nàng đam mê này, gian dạy nàng nói, mặc dù nhóm chúng ta là ma đạo, nhưng cũng không thể đùa bỡn nhân tính, nếu không dễ dàng sinh sôi tâm ma, đối với không quen nhìn người trực tiếp một bàn tay chụp chết là được rồi. Nàng cảm thấy mình hết thể cũng bị sư tôn phủ định, bởi vậy hắn cùng sư tôn sinh ra tranh chấp cùng ngăn cách, cuối cùng nàng bị sư tôn tắt giam cầm. Có lẽ là thật như sư tôn nói, tại thời gian dài đùa bỡn nhân tính về sau, nội tâm của nàng nảy sinh tâm ma, nàng đối sư tôn sinh ra bất mãn cùng nghịch phản cảm xúc. Một cái đáng sợ ý niệm trong lòng nàng hình thành. Ở ngoài mặt cùng sư tôn hòa giải về sau, nàng len lén cho sư tôn hạ độc, nghĩ đến các loại sư tôn có thể hiểu được nàng yêu thích về sau, lại cho sư tôn giải độc. Nhưng ai nghĩ tới, cho tới nay cũng trầm mặc ít nói, nhìn lạnh băng băng đại sư tỷ Lục Thanh Sam, vậy mà đột nhiên liền phản bội sư môn, cùng sư tôn động thủ. Trận chiến kia, đánh chính là trời đất mù mịt, kinh động đến vô số chính ma hai đạo thế lực. Cuối cùng, tại cơ hồ là toàn bộ tu tiên giới chứng kiến dưới, sư tôn bại. Tu vi giảm nhiều. Căn cơ bị hủy, đã không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Nàng vẫn cho rằng sư tôn sở dĩ sẽ bại thảm như vậy, đều là bởi vì nàng hạ độc, nếu không lấy sư tôn cái này hơn 3.000 năm tích lũy, dù là không địch lại cũng không về phần rơi xuống thê thảm như thế ruộng đất. Về sau, nàng thật sự là không mặt mũi lại trở về gặp sư tôn. Bất quá, vì cho sư tôn báo thù, nàng tức giận bất bình tìm tới phản đồ Lục Thanh Sam sáng lập Huyền Nữ Cung, cùng Lục Thanh Sam đối chất nhau. Làm cho người không thể nào hiểu được chính là kia phản đồ Lục Thanh Sam lại còn cùng người không việc gì, tiếp tục dùng kia lạnh băng băng ngựa khí kêu nàng sư muội. Sau đó nàng xuất thủ, các loại thủ đoạn tế xuất, không dùng được kiếm dùng trưởng vẫn là nàng rất am hiểu độc cũng tốt, phản đồ Lục Thanh Sam cũng không có hoàn thủ, nhưng cũng không có nhận bất luận cái gì thương thế, không lọt vào mắt công kích của nàng. Nàng thật sự là quá yếu, nếu như phản đồ Lục Thanh Sam nguyện ý, thậm chí chỉ cần thổi khẩu khí liền có thể giết nàng. Nàng không cam tâm. Rõ ràng nàng cái này đồng lõa mỗi ngày cũng sống ở đối sư tôn này náy bên trong, vì cái gì Lục Thanh Sam cái này kẻ cầm đầu liền có thể qua an tâm lý. Nàng phải vì sư tôn báo thù. Báo thù bước đầu tiên chính là tăng lên tu vi. Bây giờ nàng tu vi là đại thừa viên mãn, cảnh giới kế tiếp chính là độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh tổng cộng cần vượt qua 9 lần thiên kiếp, vượt qua 9 lần thiên kiếp sau liền có thể trèo lên thượng tiên đại cảnh. Mặc dù nghe giống như thật đơn giản, nhưng có một chút không thể không thừa nhận. Đó chính là mặc dù nàng luyện dược thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, nhưng tu luyện thiên phú liền tương đối bình thường. Nàng có thể sử dụng hơn 200 năm liền đem tu vi tăng lên tới đại thừa cảnh giới viên mãn, chủ yếu dựa vào là đan dược chống chất, cho nên nàng căn cơ cũng không vững chắc, sở hội thủ đoạn cũng không nhiều. Dù là chỉ là lần thứ nhất thiên kiếp, đối với nàng mà nói đều là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng là nếu như có thể có độ ách đan, nàng vượt qua thiên kiếp sát suất liền có thể thật to tăng lên. Độ ách đan chính là cựu phẩm phía trên bán tiên đan, người tu hành sau khi phục dụng, nhưng tại khi độ kiếp che đậy bộ phận bí mật, giảm xuống thiên kiếp uy năng. Về phần có thể giảm xuống thiên kiếp bao lớn uy năng, vậy phải xem phục dụng độ ách đan phẩm chất như thế nào. Độ ách đan chính là dược vương cốc dược vương nếm bách thảo sáng tạo, đan phương tự nhiên nắm giữ trong tay dược vương cốc. Tu tiên giới lưu thông chỉ có thành phẩm độ ách đan, hơn nữa còn là phẩm chất không cao, mỗi lần xuất hiện phẩm chất cao độ ách đan lúc, đều sẽ bị những cái kia đại thế lực tranh đoạt đi. Nàng muốn thu hoạch được một cái đề phẩm chất độ ách đan cũng rất khó. Bởi vậy, vì thu hoạch được độ ách đan, nàng lựa chọn tham gia lần này luyện dược đại hội. Lấy nàng cựu phẩm luyện dược sư thiên phú và thực lực, muốn đoạt được lần này luyện dược đại hội thứ một tên, cơ hồ không có chút nào lo lắng. Chương 18, Dược Vương Thường Bách Thảo. Luyện dược đại hội tổ chức cách đó không xa trong một tòa lầu cát. Một cái thần thái sáng láng râu trắng lao giả, đang nuốt râu tử nhìn chăm chú vào trong khu nghỉ ngơi Nam Cung Ngưng Tuyết. Cặp mắt của hắn hăm sâu, nhưng lại thâm thúy sáng tỏ, nhìn rất có thần, đầu đầy hoa dâm tóc trải vớt dị thường chỉnh tề. Không khó coi ra, lão giả là cái thể diện người. Cốc chủ, ngài vì sao coi trọng như thế kia Nam Cung Ngưng Tuyết? Mở miệng chính là một cái quần áo lộng lẫy lão giả, hắn tên là Thường Sinh, là toàn bộ Dược Vương Cốc tư lịch già nhất trưởng lão một trong, trước đó chính là hắn ra mặt xử lý kia hai cái canh cổng đệ tử. Mà ở trước mặt hắn thần thái sáng láng lão giả chính là cái này Dược Vương Cốc cốc chủ, được vinh dự Dược Vương tiên phẩm luyện dược sư Thường Bách Thảo. Cốc chủ đối cái này Nam Cung Ngưng Tuyết ký thác kỳ vọng, Thường Sinh không phải rất có thể hiểu được. Hắn đi theo cốc chủ bên người đã gần ngàn năm, thấy qua luyện dược thiên tài vô số, cốc chủ cho tới bây giờ cũng không có cố ý chú ý qua. Nhưng từ cái này Nam Cung Ngưng Tuyết danh tự xuất hiện tại năm nay luyện dược đại hội trên danh sách lúc, cốc chủ liền thái độ khác thường, 10 điểm chú ý Nam Cung Ngưng Tuyết nhất cử nhất động. Trước đó Nam Cung Ngưng Tuyết cùng hai cái ngoại môn đệ tử phát sinh xung đột, theo lý thuyết Nam Cung Ngưng Tuyết nhục Dược Vương Cốc mặt mũi, làm gì cũng phải hủy bỏ luyện dược đại hội tư cách tranh tài. Bất quá Thường Sinh dù sao đi theo cốc chủ bên người nhiều năm, biết rõ cốc chủ suy nghĩ trong lòng, nếu như hắn thật hủy bỏ Nam Cung Ngưng Tuyết tư cách tranh tài, kia kế tiếp bị trục xuất Dược Vương Cốc chính là hắn. Cho nên hắn thật rất hiếu kỳ, thế gian luyện dược thiên tài vô số, vì cái gì cốc chủ hết lần này tới lần khác đối cái này Nam Cung Ngưng Tuyết mắt khác đối đãi. Thường Bách Thảo đang nghe xong Thường Sinh vấn đề về sau, không có trả lời, mà là trầm giọng hỏi, Thường Sinh, ngươi biết rõ lão phu cả đời tiếc nuối lớn nhất là cái gì không? Cái này. Thường Sinh do dự một cái, không dám mở miệng, bất quá gặp cốc chủ đang dùng kia ý vị không rõ thâm thúy nhãn thần nhìn chăm chú vào tự mình, nuốt một ngụm nước bọt về sau, nói ra, Dược Vương Cốc từ đầu đến cuối bị Đan Thần Tông ép một đầu. Trên thực tế hắn nói lời này vẫn là trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc qua, nghĩ đến đã có thể trả lời cốc chủ vấn đề, lại có thể giữ lại cốc chủ mặt mũi. Đi theo cốc chủ nhiều năm như vậy, hắn đối cốc chủ tiếc nuối có thể hiểu rất rõ. Cùng hắn nói là Dược Vương Cốc từ đầu đến cuối bị Đan Thần Tông ép một đầu, không bằng nói là cốc chủ cái này Dược Vương từ đầu đến cuối bị Đan Thần Tông Đan Vương ép một đầu. Nhưng mà này còn là bên ngoài, trên cơ bản là tất cả mọi người biết đến phiên bản. Về phần mọi người không biết đến, đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng. Trên thực tế Dược Vương Thường Bách Thảo cùng Đan Thần Tông Đan Vương sư xuất đồng môn, hai người đều là phương diện chế thuốc khoáng thế kỳ tài. Có câu nói là một núi không cho hai hổ, cạnh tranh tự nhiên không thể thiếu. Ngay từ đầu hai người tại luyện dược trên tinh tiến trình độ không phân trên dưới, ai cũng không kém ai. Thẳng đến một nữ tử xuất hiện, nữ tử kia không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, vẫn là ngàn năm khó gặp thanh hoa linh thể, có hình người linh dược danh xưng. Nếu là luyện dược sư có thể cùng nàng song tu, đối phương diện chế thuốc tăng lên chính là càng ngày càng tăng, là luyện dược sư đạo lữ lựa chọn tốt nhất. Lập tức hai người liền đối nữ tử kia triển khai truy cầu. Chỉ tiếc Nếm Bách Thảo lúc tuổi còn trẻ toàn thân tâm cũng vùi đầu vào luyện dược trong tu hành, cả ngày một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, chỗ nào hơn được ăn mặc phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ đan vương. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử kia cuối cùng lựa chọn tuổi trẻ đan vương. Sau đó tại thanh hoa linh thể thẩm thấu vào, đan vương tại luyện dược trên tiến độ một mực dẫn trước hắn một bước. Lần này thất bại, nhưng hắn từ đầu đến cuối bị đan vương đè ở phía dưới, bởi vậy hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên. Cho nên hiện tại bất kể lúc nào chỗ nào, hắn cũng đem tự mình ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, thời khắc làm người thể diện. Ngươi nói không tệ, nếu là không cách nào vượt qua Đan Thần Tông, ta chính là chết cũng không nhắm mắt. Thường Bách Thảo lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo cực lớn oán khí, thâm thúy đôi mắt một lăng, lóe ra hai đạo như kiếm sắc bén tinh quang. Thường Sinh biết rõ cốc chủ sở dĩ sẽ có như thế lớn oán khí, chủ yếu vẫn là bởi vì khắp nơi bại bởi Đan Vương lòng tự trọng tại quấy phá, nhưng hắn cũng không dám bóp cốc chủ ngắn. Chỉ có thể theo Thường Bách Thảo nói ra, cốc chủ, chẳng lẽ kia Nam Cung Ngưng Tuyết liền có thể trợ giúp nhóm chúng ta Dược Vương Cốc siêu việt Đan Thần Tông? Nghe vậy, Thường Bách Thảo tấm kia già nua che kín khe rãnh mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Thường Sinh, ngươi biết rõ kia Nam Cung Ngưng Tuyết bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư sao? Thường Bách Thảo khẽ miệng mỉm cười hỏi. Nghe nói đã đạt cửu phẩm. Thường Sinh không có quá nhiều suy tư, tham gia luyện dược đại hội nhân viên bọn hắn đều sẽ trước đó điều tra. Phải chăng có tông môn thuộc về, trước đó luyện chế tối cao phẩm cấp đan dược là mấy phẩm? Chỉ có tán tu lại luyện chế qua ngũ phẩm trở lên đan dược luyện dược sư mới có tư cách tham gia luyện dược đại hội. Cửu phẩm luyện dược sư mặc dù hiếm thấy, nhưng cách mỗi mấy lần luyện dược đại hội dù sao vẫn là sẽ xuất hiện một hai cái. Cho nên hắn vẫn là không thể nào hiểu được vì cái gì cốc chủ coi trọng như vậy Nam Cung Ngưng Tuyết. Dù là Nam Cung Ngưng Tuyết vẹn vẹn hơn 200 năm liền đạt tới cửu phẩm, mặc dù xem như một cái luyện dược thiên tài, nhưng kém xa được xưng là Dược Vương cốc chủ cùng Đan Thần Tông Đan Vương. Hai người bọn họ năm đó được vinh dự luyện dược giới tuyệt đại song tiêu, vẹn vẹn không đến 100 năm liền đạt đến cựu phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Thường Sinh nghĩ không minh bạch, một cái thiên phú kém xa cốc chủ luyện dược sư, như thế nào có thể trợ giúp Dược Vương cốc vượt qua bây giờ tu tiên giới luyện dược đệ nhất Đan Thần Tông. Nhưng hắn không dám trực tiếp hỏi cốc chủ, rất rõ ràng cốc chủ đối kia Nam Cung Ngưng Tuyết tràn đầy lòng tin. Nếu như hắn trực tiếp như vậy hỏi, không phải đang chất vấn cốc chủ phán đoán sao? Cốc chủ mặc dù nhìn bề ngoài bình dị gần gũi, nhưng chỉ có hắn biết rõ, kỳ thật cốc chủ là một cái phi thường tiểu khí mang thù người. Nếu như đắc tội cốc chủ, mặc dù ngay từ đầu không có cái gì biểu thị, nhưng tiếp xuống tuyệt đối nhỏ ngáng chân không ngừng. Hắn vẫn là không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Chỉ bất quá kia Nam Cung Ngưng Tuyết xuất từ ma đạo cự kình phong ma đầu môn hạ, bây giờ còn phản bội sư môn, cái này phẩm hạnh phương diện thủy chung là cái vấn đề. Hắn lo lắng Nam Cung Ngưng Tuyết gia nhập Dược Vương Cốc về sau, sẽ có cái gì thai hoàng ẩm. Liên quan đến Dược Vương Cốc an nguy đại sự, hắn vẫn là biết rõ nặng nhẹ. Sau đó hắn đem tự mình lo lắng nói cho cốc chủ. Thường Bách Thảo nghe vậy nhướng mày, nếu là trước đó Thường Sinh như thế cùng hắn nói như vậy, hắn còn có thể lo lắng một cái. Nhưng từ Nam Cung Ngưng Tuyết bước vào Dược Vương Cốc phạm vi bên trong lúc, hắn ngay tại chú ý Nam Cung Ngưng Tuyết nhất cử nhất động, cho nên Nam Cung Ngưng Tuyết giáo huấn kia hai cái canh cổng đệ tử cùng là phạm nhân chuyện giải độc hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Tại ngươi Thường Sinh quản lý dưới, liền hai cái giữ cửa đệ tử đều là này tấm đức hạnh, ngươi lại còn có mặt nghi ngờ nhân ra Nam Cung Ngưng Tuyết phẩm hạnh. Thường Bách Thảo lập tức tức cười. Bất quá cũng may Thường Sinh kết quả xử lý, hắn vẫn tương đối hài lòng. Nếu không phải như thế, tiếp xuống Thường Sinh cái này quyền cao chức trọng trưởng lão, liền bị hắn phái đi tiếp nhận giữ cửa trách nhiệm. Nhìn xem không hiểu cười to cốc chủ, Thường Sinh một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết mình trong lúc vô tình trốn khỏi một kiếp. Sau đó liền gặp cốc chủ thần tình trên mặt đột biến, trầm mặt, nhãn thần âm vụ âm thanh lạnh lùng nói, Thường Sinh, bên trong cốc này có chút ấu hế, luyện dược đại hội sau ngươi nhưng phải hảo hảo quét quét. Cốc chủ thứ tội. Thường Sinh thất trách, còn xin cốc chủ trách phạt. Lời còn chưa dứt, Thường Sinh lập tức liền quỳ xuống, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đi theo cốc chủ bên người nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ ràng cốc chủ ý tứ, hắn biết rõ cốc chủ lần này là thật nổi giận. Chương 19, Bổ Thần Đan. Thường Bách Thảo hai mắt như đuốc nhìn chăm chú Thường Sinh thật lâu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ không giận tự uy lực các bách. Thường Sinh nội tâm lúc này phảng phất tại gặp thiên đao vạn quả tra tấn, lão hủ thân thể nằm dạp trên mặt đất, không cầm được run rẩy, phía sau lưng của hắn đã sớm ở mức thành một mảnh. Thống khổ dày vò qua đi. Rốt cục, bên hai truyền đến cốc chủ thanh âm trầm thấp. Thường Sinh, ngươi nên đi chủ trì luyện dược đại hội. Nghe vậy, Thường Sinh yếu đuối thân thể trong nháy mắt cởi lực đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, sau đó lại tranh thủ thời gian bỏ dậy, hướng Thường Bách Thảo cung thân thở dài nói, Thường Sinh tuân mệnh. Đi ra lầu các về sau, Thường Sinh đã không có biện pháp chống đỡ thêm vẻ giàn mua thân thể. Một tay vị tường, xuất ra một khỏa tiểu hoàn đan nút tới bên trong miệng, điều tức sau khi, lúc này mới chậm rãi hướng luyện dược đại hội hội trường đi đến. Ánh mắt của hắn âm trầm, sắc mặt phi thường khó coi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp cốc chủ nổi giận lớn như vậy, cũng may hắn là cùng theo cốc chủ nhiều năm lão nhân, cốc chủ cũng không có giận lây sang hắn. Bất quá, Dược Vương cốc nội đệ tử lại biến thành này tấm đức hạnh, là hắn nghiêm trọng thất trách. Xem ra bên trong cốc này trên dưới là nên hảo hảo thanh lý một cái. Không khó dự đoán, luyện dược đại hội về sau, Dược Vương cốc bên trong đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Theo Thường Sinh đi vào hội trường, một chút luyện dược đại hội lão nhân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, những người khác thấy thế cũng yên tĩnh trở lại. Chỉnh lý tốt tâm tính về sau, Thường Sinh mặt không thay đổi đi đến hội trường trên đài cao, cất cao giọng nói, ta tuyên bố năm nay luyện dược đại hội chính thức bắt đầu, mỗi người dựa theo số thứ tự đi đến tự mình trước lò luyện đan. Đợi chút nữa sẽ có Dược Vương cốc đệ tử đem năm nay luyện dược đại hội vòng thứ nhất cần thiết dược tài đưa đến tất cả vị diện trước. Luyện dược đại hội cùng chia hai vòng. Vòng thứ nhất, mỗi cái luyện dược sư cần luyện chế Dược Vương cốc tuyên bố cùng một loại đan dược, so với ai khác luyện chế phẩm chất đan dược cao hơn. Vòng thứ nhất 10 hạng đầu tấn cấp vòng thứ hai. Cuộc tranh tài vòng thứ hai nội dung là, dùng tự mình chuẩn bị luyện dược tài liệu tự do phát triển, so đấu chính là ai luyện chế ra đan dược phẩm cấp tối cao, nếu là phẩm cấp tương đồng thì căn cứ ai luyện chế phẩm chất đan dược cao hơn, ai liền có thể chiến thắng. Cuối cùng đã tới giờ khắc này. Một chút lần thứ nhất tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư trên mặt tràn đầy hào tình vạn trượng chờ mong, cũng đem cái này xem như tự mình dương danh lập vạn cơ hội. Về phần giống Trương lão đầu loại này tham gia qua nhiều lần lão nhân, đã sớm không có chút rung động nào, bình thản ung dung. Chúng luyện dược sư ngay ngắn trật tự đi đến tự mình sở thuộc trước lò luyện đan, từng cái biểu hiện được đều là nho nhã lễ độ, hào phóng vừa vặn. Dù sao trên khán đài có đông đảo tông môn thế lực tại quan sát, vì có thể được đến ưu ái thu hoạch được mời, đầu tiên cái này điểm thứ nhất chính là lưu lại một cái ấn tượng tốt. Chỉ tiếc đại bộ phận luyện dược sư kỳ vọng đều muốn thất bại, bởi vì trên cơ bản tất cả đến quan sát tông môn thế lực, lực chú ý đều đặt ở một cái có vẻ cùng bọn hắn không hợp nhau thân ảnh màu trắng trên thân. Hoài Cốc huynh, ngươi liền đối cái này Nam Cung Ngưng Tuyết có lòng tin như vậy sao? Gặp hảo hữu Hư Hoài Cốc cặp kia mắt to nháy cũng không nháy mắt một cái, giống như sợ bỏ lỡ cái gì, không khỏi hỏi nghi ngờ trong lòng. Hư Hoài Cốc nghe vậy khẽ cười nói, ta từng có may mắn từng chiếm được Nam Cung tiên tử luyện chế một cái đan dược. A Dấu ở trong hư không lâm bất phàm sau khi nghe có chút im lặng. Cũng bởi vì trải qua lối vào kia một đương sự về sau, Hư Hoài Cốc nhanh như vậy liền đổi giọng xưng Nam Cung Ngưng Tuyết là Nam Cung tiên tử, không khỏi cũng quá chân thật. Bất quá nghe hai người trò chuyện lên liên quan tới Nam Cung Ngưng Tuyết sự tình, Lâm Bất Phàm cũng tới hứng thú, chuyên tâm nghe. Trương đạo viên đang nghe xong hảo hữu Hư Hoài Cốc về sau, lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, viên kia đan dược nhưng có chỗ đặc biệt gì? Kia là một cái bổ thần đan. Hư Hoài Cốc khỏe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Bổ thần đan. Trương đạo viên có chút giật mình. Bổ thần đan chính là cựu phẩm đan dược, có thể sửa chữa phục hồi người tu hành tại độ kiếp sau khi thất bại thần hồn tổn thương. Hắn cùng Hư Hoài Cốc đều là đại thừa viên mãn người tu hành, tiếp xuống muốn bước vào độ kiếp cảnh, liền phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Từ xưa đến nay, không biết rõ có bao nhiêu thiên kiêu cũng thua ở thiên kiếp dưới. Mà lại độ kiếp cảnh tổng cộng cần trải qua 9 lần thiên kiếp tẩy lễ, uy năng một lần so một lần mạnh, cho dù là có thể bình yên vượt qua lần này thiên kiếp, lần tiếp theo thiên kiếp ý nguyên làm cho vô số người tu hành sợ hãi. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần độ thiên kiếp, thần hồn liền tất nhiên sẽ tao ngộ thiên uy. Người tu hành dù sao vẫn là người, như thế nào có thể đấu hôn khác, cho nên trên cơ bản không có người tu hành có thể tại thần hồn hoàn hảo tình huống dưới vượt qua thiên kiếp. Nói đơn giản đến đó chính là, muốn độ kiếp, liền muốn làm tốt sửa chữa phục hồi thần hồn tổn thương chuẩn bị. Nhưng bởi vì thần hồn tính đặc thù, muốn sửa chữa phục hồi là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều độ kiếp cảnh người tu hành, mặc dù thành công vượt qua thiên kiếp, có thể bởi vì không cách nào sửa chữa phục hồi tổn thương thần hồn, theo thời gian chuyển rời, tu vi ngược lại là đang lùi lại. Kể từ đó, muốn vượt qua lần tiếp theo thiên kiếp liền cơ hồ là hoàn toàn không thể nào sự tình. Thiên kiếp bản thân liền là thiên đạo cho bọn hắn những này nghịch thiên mà đi người tu hành thiết trí trở ngại, nó có thể hoàn toàn sẽ không cân nhắc người tu hành có hay không làm tốt chuẩn bị. Ngoại trừ người tu hành tự thân tu vi viên mãn chủ động đưa tới thiên kiếp bên ngoài, chỉ cần bước vào độ kiếp cảnh, mỗi một lần thiên kiếp khoảng cách thời gian cũng sẽ không vượt qua 1.000 năm, chỉ cần thời gian đạt đến 1.000 năm, thiên kiếp liền sẽ cưỡng chế giáng lâm, đem người tu hành ảnh sắt thần hình câu diệt. Cho nên rất nhiều giống Trương Đạo Viễn cùng Hư Hoài Cốc dạng này đại thừa viên mãn người tu hành, tại không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị trước, là sẽ không dễ dàng nếm thử bước vào độ kiếp cảnh. Nghe được Hư Hoài Cốc có một cái bổ thần đan, Trương Đạo Viễn là thật mộ. Bất quá cũng may Trương Đạo Viễn cũng chỉ là có một cái bổ thần đan, muốn bước vào độ kiếp cảnh, điểm ấy chuẩn bị vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì dù là chỉ là một điểm thần hồn trên tổn thương, đều cần mấy viên bổ thần đan trải qua hơn 10 năm tầm bổ, khả năng hoàn toàn khôi phục. Hư Hoài Cốc cũng chỉ có thể nói là tạm thời dẫn trước hắn một bước thôi, hắn mặc dù mộ, nhưng còn chưa tới đau xót cái kia tình trạng. Khi biết Nam Cung Ngưng Tuyết có thể luyện chế bổ thần đan về sau, Trương Đạo Viễn cũng rốt cục có thể hiểu được vì cái gì hảo hữu Hư Hoài Cốc nhìn như vậy tốt nàng. Bổ thần đan tại cửu phẩm đan dược bên trong cũng là độ khó luyện chế cao nhất loại kia, cơ hồ liền gần với có bán tiên đan danh xương độ ách đan. Nếu có sung túc độ ách đan cùng bổ thần đan, kia Trương Đạo Viễn có vượt qua 5 thành 5 chắc thành công vượt qua 9 lần thiên kiếp, bước lên tha thiết ước mơ tiên đại cảnh. Đương nhiên hắn ý nghĩ này chính là tại người si nói ngộng, bất luận độ ách đan vẫn là bổ thần đan đều là cực kỳ chân quý. Đừng nói hắn, cho dù là bọn hắn phi vũ các loại này tu tiên giới chuẩn một cấp tông môn thế lực các chủ, có thể có bước vào tiên đại cảnh tích lũy, cũng cơ hồ là hao hết tông môn gần ngàn năm nội tình. Đời này của hắn, nếu không có đặc biệt lớn tạo hóa, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng không cách nào đăng lâm tiên đại cảnh giới. Lần nữa nhìn về phía trong chàng áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần Nam Cung Ngưng Tuyết, Trương Đạo Viễn đối nàng có thể đoạt giải quán quân đã không có bất kỳ hoài nghi. Theo luyện dược đại hội tổ chức đến nay, mặc dù cửu phẩm luyện dược sư xuất hiện qua không ít, nhưng còn không có cái nào cửu phẩm luyện dược sư có thể luyện chế bổ thần đan. Lần này luyện dược đại hội đã không có lo lắng. Thấy tình cảnh này, làm tu tiên giới tiểu Bạch Lâm Bất Phàm là hoàn toàn không hiểu Trương Đạo Viễn trong lòng biến hóa, thế là hướng bên cạnh Phong Diệu Y Tuân hỏi, sư tôn, kia bổ thần đan lợi hại chỗ nào? Làm cho cái này cậu thả hắn cũng bị thuyết phục. Gặp Lâm Bất Phàm học giỏi như vậy, Phong Diệu Y mặt mỉm cười nhéo nhéo hắn trắng non gương mặt, sau đó kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Lâm Bất Phàm có chút ngượng ngùng bắt lấy sư tôn tay. Sư tôn làm sao như thế ưa thích bóp mặt của hắn, vì phòng ngừa lại bị sư tôn bóp mặt, Lâm Bất Phàm xít sao đem sư tôn tay cầm tại tự mình trong tay. Phong Diệu Y một bên là Lâm Bất Phàm làm lấy giải thích, gương mặt cũng dần dần ửng đỏ bắt đầu, cũng may nàng lực khống chế kinh người, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục như thường. Lâm Bất Phàm đắm chìm trong mới học tập đến trong tri thức, không có chút nào chú ý đến sư tôn sắc mặt biến hóa. Tại nghe xong sư tôn sau khi giải thích, Lâm Bất Phàm lúc này mới lý giải Trương Đạo Viễn tâm thái biến hóa, nguyên lai Nam Cung Ngưng Tuyết tên phản đồ này là một cái lợi hại như vậy luyện dược sư. Chương 20, ngươi tiểu tử nội tâm cũng quá âm u. Gặp Trương Đạo Viễn thần sắc có chút cô đơn, Hư Hoài Cốc khỏe miệng lộ ra cười xấu xa, dự định lại kích thích hắn một cái. Đạo Viễn huynh, ngươi có biết ta viên kia bổ thần đan ra sao phẩm chất? Trương Đạo Viễn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hư Hoài Cốc, gặp hắn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chợt cảm thấy im lặng. Ngươi bất quá chỉ là có một cái bổ thần đan mà thôi, lại còn cùng lao tử đắc chí lên, ngươi làm ta là tán tu nhà quê sao? Quang ta thí sự. Trương Đạo Viễn cong lên đầu, hoàn toàn không cho Hư Hoài Cốc khoe khoang cơ hội. Hắn tới này nhiệm vụ cũng không phải cùng Hư Hoài Cốc múa mép khua môi, hắn còn phải cho tông môn tìm kiếm một cái tốt luyện dược sư trở về. Như là đã xác định Nam Cung Ngưng Tuyết sẽ đoạt được lần này luyện dược đại hội đầu danh, kia cái khác luyện dược sư liền đều là mục tiêu của hắn, hắn nhưng phải hảo hảo quan sát cẩn thận mới được. Ách, Hư Hoài Cốc ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Trương Đạo Viễn bế quan trăm năm, cái này tâm tính ngược lại là tăng tiến không ít. Về sau cũng không tốt lại nói cái gì, đồng dạng đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác tham gia luyện dược đại hội luyện dược sư trên thân. Chỉ bất quá một mực có một hơi tích tụ tại ngực, rất khó chịu, làm hắn không cách nào chăm chú. Sau đó Hư Hoài Cốc thật sự là nhịn không được, tại Trương Đạo Viễn bên thai nhẹ thở ra một câu. Kia là một cái vô hạ bổ thần đan. Hư Hoài Cốc, ngươi là bá tuổi. Trương Đạo Viễn vừa định chửi bậy, nhưng đợi kịp phản ứng về sau, biểu lộ khẽ giật mình, lập tức nhịn không được đuổi theo hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, đó là cái gì phẩm chất? Hư Hoài Cốc nhìn thấy Trương Đạo Viễn vẻ mặt kinh ngạc về sau, lập tức thở ra một hơi, cảm giác thoải mái hơn. Khoan thai tự đáp nói, kia là một cái cực phẩm bổ thần đan. Trương Đạo Viễn lần này rốt cục nghe rõ ràng, há miệng kinh ngạc đều nhanh hợp không lên. Cực phẩm bổ thần đan. Trương Đạo Viễn lần này là thật chấn kinh. Lâm Bất Phàm tại gặp hai người hố động, kém chút cười ra tiếng. Nguyên lai cái này tu hành hàng trăm hàng ngàn người tu hành nhóm, cùng thế gian yêu khoe khoang làm náo động đại gia cũng không có gì khác biệt mà. Bất quá đang nghe xong một cái danh từ mới về sau, Lâm Bất Phàm lại tranh thủ thời gian hướng mỹ nhân sư tôn thỉnh giáo bắt đầu. Đan dược phẩm chất chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng vô hạ. Có câu nói là thuốc ba điểm độc. Đan dược không thể tránh né đều sẽ ẩn chứa đan độc. Dược hiệu năm thành trở xuống, đan độc năm thành trở lên là phế đan. Dược hiệu năm thành trở lên, đan độc năm thành trở xuống là hạ phẩm đan dược. Dược hiệu bảy thành trở lên, đan độc ba thành trở xuống là trung phẩm đan dược. Dược hiệu hơn 9 thành, đan độc 1 thành trở xuống là thượng phẩm đan dược. Dược hiệu 9 thành 9 trở lên, đan độc không đến 1%, thì làm cực phẩm đan dược. Về phần cái gọi là vô hạn, thì là chỉ đan dược dược hiệu đạt tới 10 thành, đồng thời không ẩn chứa một chút xíu đan độc. Vô hạ đan thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tại một chút cực đoan điều kiện hà khắc, lại lớn lao cơ duyên dưới, mới có thể luyện chế ra vô hạ đan. Cho dù là dược vương cùng đan vương loại này tiên phẩm luyện dược sư tại luyện chế nhất phẩm đan dược lúc, cũng không dám cam đoan nhất định có thể luyện chế ra vô hạ phẩm chất đan dược. Chỉ cần là đan dược liền sẽ ẩn chứa đan độc, về phần đan độc hàm lượng có thể rơi xuống nhiều thấp, cái này khảo nghiệm luyện dược sư tại luyện dược trên thiên phú và lực khống chế. Một khỏa cực phẩm bổ thần đan ý nghĩa cũng không phải vẹn vẹn đạt tới 9 thành 9 dược hiệu đơn giản như vậy. Bởi vì đan độc tồn tại, người tu hành tại phục dụng đan dược sau còn cần cố ý hoa thời gian loại trừ đan độc. Nếu như một khỏa 9 thành dược hiệu thượng phẩm bổ thần đan cần 10 năm thời gian khả năng hoàn toàn loại trừ đan độc, viên kia 9 thành 9 dược hiệu cực phẩm bổ thần đan chỉ cần 1 năm khoảng chừng thời gian liền có thể hoàn toàn loại trừ đan độc. Trong lúc này chênh lệch biết bao chi lớn. Đến độ kiếp cảnh đó chính là tại cùng thời gian thi chạy chậm, đó chính là bị thiên kiếp oanh sắt thần hình câu diệt hạ tràng. Bởi vậy, một khỏa cực phẩm bổ thần đan giá trị thường thường là một khỏa thượng phẩm bổ thần đan mười mấy thậm chí là mấy chục lần. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao liền xem như dược vương dạng này tiên phẩm luyện dược sư, có lẽ có nắm chắc luyện chế ra 9 thành dược hiệu thượng phẩm bổ thần đan. Nhưng 9 thành 9 dược hiệu cực phẩm bổ thần đan, cho dù là tiên phẩm luyện dược sư cũng cần thật tốt khí vận tăng thêm, mới ngẫu nhiên có thể tại một lò bổ thần đan bên trong ra như vậy một hai khỏa. Có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, liền biểu thị cái này luyện dược sư tại cái này phẩm cấp đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào kế tiếp phẩm cấp. Dù là Trương Đạo Viễn đã cảm thấy mình phi thường xem trọng Nam Cung Ngưng Tuyết, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Ngưng Tuyết lại là một cái sắp bước vào thậm chí là đã bước vào tiên phẩm hàng ngũ luyện dược sư. Trương Đạo Viễn hiện tại đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Cựu phẩm cùng tiên phẩm mặc dù chỉ kém một cái phẩm cấp, nhưng giữa hai bên địa vị cùng vinh dự giống như cách biệt một trời. Một cái tiên phẩm luyện dược sư, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thánh địa cấp bậc đỉnh cấp thế lực đều sẽ trông mà thèm, đối lại chạy theo như vịt. Hư Hoài Cốc đối Trương Đạo Viễn trên mặt bộ dáng khiếp sợ phi thường hài lòng, lúc trước hắn cũng như Trương Đạo Viễn bộ dáng như vậy. Làm hảo hữu, trọng yếu nhất chính là chia sẻ. Hắn sau khi hết khiếp sợ, cũng phải để hảo hữu cũng chấn kinh một cái, dạng này trong lòng của hắn liền thoải mái hơn. Đáng tiếc. Nhìn phía xa phiêu nhiên xuất trần Nam Cung Ngưng Tuyết, Trương Đạo Viễn nội tâm không nói ra được tiếc nuối than tiếc. Nếu như Nam Cung Ngưng Tuyết có thể gia nhập bọn hắn Phi Vũ Các, hắn tin tưởng không ra trăm năm, Phi Vũ Các liền có thể trở thành so sánh thánh địa tu tiên giới đỉnh cấp thế lực. Nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng đây là hắn si tâm vọng tưởng, Nam Cung Ngưng Tuyết tất nhiên sẽ không chút huyền niệm đoạt được lần này luyện dược đại hội quán quân, sau đó gia nhập Dược Vương Cốc, cái khác tông môn thế lực không có bất luận cái gì cơ hội. Chỉ là tại sao muốn nhường hắn biết rõ chuyện sự tình này? Trông mà thèm lại không chiếm được, không biết rõ cái này phi thường tra tấn người sao? Trương Đạo Viễn giận dữ quay người nhìn về phía bên cạnh cười tủm tỉm Hư Hoài Cốc, tức miệng mắng to, ngươi tiểu tử nội tâm cũng quá âm u. Quá âm u. Hư Hoài Cốc cũng không giận, ý nguyên cười tủm tỉm. Lần này triệt để dễ chịu. Ngay tại Lâm Bất Phàm bị hai người này chọc cười lúc, Phong Diệu Y đột nhiên nói một câu, Trương Đạo Viễn viên kia bổ thần đan không phải Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế. Ừm. Lâm Bất Phàm sững sờ, vốn định tiếp lấy hỏi thăm, có thể thấy được mỹ nhân sư tôn nhìn qua xa xa Nam Cung Ngưng Tuyết, mặt lộ vẻ thương cảm chi sắc, lại đem lời nói nuốt trở vào, cùng lúc đó cầm sư tôn tay lại nắm thật chặt. Tranh tài trên bình đài, Nam Cung Ngưng Tuyết không nhanh không chậm đi đến tự mình trước lò luyện đan, thần sắc lạnh nhạt, không có lộ ra mảy may hưng phấn hoặc tâm tình khẩn trương. Chỉ chốc lát, một người mặc thống nhất trang phục Dược Vương Cốc đệ tử, đem một phần dược tài đặt ở Nam Cung Ngưng Tuyết trước bàn. Bồi anh đan. Mặc dù còn chưa tuyên bố luyện chế cái gì đan dược, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết vẹn vẹn nhìn thoáng qua bày ở trước mặt dược tài, liền đã đoán được muốn luyện chế là cái gì đan dược. Bồi anh đan là ngũ phẩm đan dược, tác dụng là trợ giúp nguyên anh cảnh người tu hành tẩm bổ nguyên anh, thuộc về cấp độ nhập môn ngũ phẩm đan dược, độ khó luyện chế tại ngũ phẩm đan dược bên trong thuộc về tương đối thấp một loại kia. Ngoại trừ Nam Cung Ngưng Tuyết bên ngoài, cái khác một chút chìm đắm luyện dược nhiều năm luyện dược sư, đồng dạng có thể thông qua dược tài đánh giá ra cần thiết luyện chế là bồi anh đan. Cũng tỉ như kia tham gia mấy chục lần luyện dược đại hội Trương lão đầu. Nhìn xem trước mặt dược tài, Trương lão đầu ánh mắt bên trong để lộ ra tinh quang, dĩ nhiên tự đắc sờ lên râu ria, khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười. Cái này đem là hắn một lần cuối cùng tham gia luyện dược đại hội, nhất định là một lần phi phàm thể nghiệm. Chương 21, làm sao đột nhiên liền nhẹ nhàng. Đợi tất cả tuyển thủ trước mặt cũng dọn xong dược tài về sau, Thường Sinh nghiêm nghị nói, năm nay luyện dược đại hội vòng thứ nhất đề mục là bồi anh đan. Đang khi nói chuyện, Thường Sinh tay phải giương lên, tại hắn phía trên chỗ hư không, xuất hiện một mảnh kim sắc chữ lớn. Đây cũng là bồi anh đan đan phương. Đối với một chút đã sớm đem đan phương rõ ràng trong lòng luyện dược sư nhóm, nhìn cũng không nhìn một cái, tại Thường Sinh tuyên bố đề mục về sau, liền trực tiếp bắt đầu luyện dược. Dù sao nếu như tại cuối cùng phẩm chất đan dược và số lượng không phân trên dưới tình huống dưới, vẫn là cần suy tính ai luyện chế tốc độ tương đối nhanh. Mà một chút lần thứ nhất tham gia luyện dược đại hội, phẩm cấp miễn cưỡng đạt tới ngũ phẩm người mới luyện dược sư tới nói. Tấn cấp khẳng định là không thể nào, có thể dài mở mang hiểu biết tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện thu hoạch được một cái ngũ phẩm đan phương đó chính là cực tốt. Mặc dù một tấm ngũ phẩm đan phương đối với Dược Vương Cốc tới nói nhiều như lông tơ, chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với bọn hắn loại này tán tu luyện dược sư tới nói, mỗi một chương đan phương đều là cực kỳ chân quý. Trương lão đầu tại tranh tài bắt đầu về sau, không có vội vã bắt đầu luyện chế, mà là khỏe miệng mang theo ý cười, vuốt tự mình râu trắng, say sưa ngon lành đánh giá những cái kia luống cuống tay chân luyện dược sư nhóm, thỉnh thoảng còn chỉ đạo vài câu. Từng có lúc, hắn cũng như những này luyện dược sư, tràn ngập không thiết thực ước mơ, tưởng tượng lấy có thể trên luyện dược đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng tại lần lượt sau khi thất bại, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, sau đó đem mỗi một lần luyện dược đại hội cũng làm thành tự mình một lần lịch luyện. Hắn có lẽ là tham gia luyện dược đại hội số lần nhiều nhất luyện dược sư. Lấy về phần liền Dược Vương Cốc người đều đối với hắn hết sức quen thuộc. Theo lần lượt kinh nghiệm tích lũy, hắn tại luyện dược bên trên có lần lượt bay vọt về chất. Trên thực tế, sơ tại 10 vị trí đầu mấy lần trước luyện dược đại hội bên trên, liền đã có mấy cái tông môn thế lực tại mời hắn. Bất quá gia nhập Dược Vương Cốc là hắn suốt đời tâm nguyện, hoặc là nói đã trở thành hắn chấp nghiệm. Vì gia nhập Dược Vương Cốc, hắn cơ hồ dâng hiến hắn cả đời thời gian. Hôm nay, là hắn một lần cuối cùng tham gia luyện dược đại hội. Hắn vì thế đã làm mấy trăm năm chuẩn bị. Nếu là hay là thất bại, đó chính là hắn mệnh trung chú định không có duyên với Dược Vương Cốc. Hắn cũng đem bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm, lựa chọn gia nhập cái khác tông môn thế lực. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho là mình sẽ bại. hôm nay chú định sẽ trở thành hắn dương danh tu tiên giới mới nổi điểm. Lao đầu kia làm sao ngu đột xuất, còn có rảnh rỗi dạy người khác. Trương đạo viên nhíu lại cái mũi, trừng mắt, đối Trương lao đầu cử động tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, Hư Hoài Cốc lúc này hẳn là cùng hắn giải thích mới đúng, nhưng bây giờ lại không hiểu yên lặng. Trương đạo viễn một mặt kinh ngạc phiết đầu nhìn về phía bên cạnh Hư Hoài Cốc, cái gặp Hư Hoài Cốc lúc này đang mở to cặp kia sáng ngời có thần mắt to, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào trong chàng Trương lão đầu, chăm chú đến thậm chí ngay cả hắn cũng không có nghe được. Hư Hoài Cốc cùng bế quan trăm năm lần đầu tiên tới quan sát luyện dược đại hội Trương đạo viễn khác biệt, hắn đã tới qua nhiều lần. Phía trước mấy lần hắn liền chú ý tới Trương lão đầu, còn mời qua mấy lần, chỉ tiếc cũng bị cự tuyệt. Bất quá hắn cũng bởi vậy cùng Trương lão đầu kết thâm hậu hữu nghị. Đồng thời cũng vì Trương lão đầu cung cấp không ít trợ giúp. Bức bách tại ân tình, Trương lão đầu hướng hắn hứa hẹn, đây là hắn một lần cuối cùng tham gia luyện dược đại hội, nếu như hay là thất bại, hắn liền gia nhập Hư Hoài Cốc chỗ phần thiên cốc. Trương lão đầu sở dĩ có dũng khí như thế hứa hẹn, là bởi vì mặc dù mỗi lần luyện dược đại hội hắn cũng cuối cùng bại trận, nhưng ở luyện dược trên lại một lần so một lần tinh tiến, bây giờ đã tiến vào cựu phẩm luyện dược sư liệt kê. Ở quá khứ kỳ trước luyện dược đại hội, cựu phẩm luyện dược sư xuất hiện nhất định có thể đoạt được quán quân. Cho nên Trương lão đầu hứa hẹn cơ bản chính là một cái lời khách sáo. Chỉ là Trương lão đầu không biết đến là, Hư Hoài Cốc tại trong lúc vô tình thu được một khỏa Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế cực phẩm bổ thần đan, đã trước đó biết được Nam Cung Ngưng Tuyết là một vị cựu phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Thế nhân cái biết rõ Nam Cung Ngưng Tuyết luyện dược thiên phú phi phàm, suy đoán nàng đã đạt tới cựu phẩm luyện dược sư hàng ngũ, nhưng ngại ít có người biết rõ Nam Cung Ngưng Tuyết nhưng thật ra là một vị cựu phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Nhất là giống Trương lão đầu loại này một lòng đắm chìm trong luyện dược trong tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài người. Khả năng liền Nam Cung Ngưng Tuyết là ai cũng không biết rõ. Cho nên Hư Hoài Cốc đùa nghịch một cái chút ngưu kế, lợi dụng tin tức chênh lệch, cố ý xáo lộ Trương lão đầu làm ra hứa hẹn. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng cái này thế nhưng là một cái cựu phẩm luyện dược sư a. Nếu là có một cái cựu phẩm luyện dược sư gia nhập, vậy đối toàn bộ tông môn thế lực tăng lên sẽ là một cái bay vọt về chất. Đương nhiên cái khác tông môn thế lực cũng không phải đồ đần, một khi Trương lão đầu trên luyện dược đại hội biểu hiện ra cựu phẩm luyện dược sư thực lực, dù là cuối cùng thua với Nam Cung Ngưng Tuyết, cũng đem nhận kịch liệt tranh đoạt. Chỉ bất quá những này tông môn thế lực còn tại lầu 1 tranh đoạt Trương lão đầu thời điểm, hắn đã đứng tại lầu 2 thảnh thơi nhìn qua phong cảnh, chờ lấy Trương lão đầu để hoàn thành hứa hẹn. Trương lão đầu, ngươi làm sao còn không bắt đầu luyện đan? Một cái cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên bộ dáng luyện dược sư thúc giục nói. Bây giờ liền bắt đầu luyện. Trương lão đầu cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Bất quá hắn động tác nhưng vẫn là không vội không chậm, không có chút nào một điểm khẩn trương cảm giác, động tác nhìn qua đâu vào đấy. Một cái so như tiểu tùy tay, không sợ hãi chút nào sờ lên thiêu đốt bên trong lò luyện đan về sau, Trương lão đầu tự nhủ, lò đã nóng không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu chế thuốc. Lúc trước hắn nhìn qua giống như 10 điểm nhàn nhã, nhưng cũng không phải là thật đang chơi, mà là đang chờ lò luyện đan nhiệt độ đạt tới một cái đặc biệt nhiệt độ. Khác biệt dược tài tại khác biệt nhiệt độ phía dưới phóng thích ra dược hiệu cùng sinh ra đan độc đều là không đồng dạng, hắn đang chờ thích hợp nhất cái kia thời gian điểm, đem dược tài dược hiệu phát triển đến lớn nhất, đem đan độc khống chế đến nhỏ nhất. Đương nhiên chuyện này đối với luyện dược sư lực khống chế yêu cầu cũng là phi thường cao, chỉ bất quá tại nhiều năm như vậy kinh nghiệm tích lũy xuống, hắn đã có thể làm được cử trọng lực hình, đối thời gian điểm khống chế làm được không sai chút nào. Hợp lý khống chế nhiệt độ biến hóa, sau đó đem dược tài theo thứ tự để vào trong lò luyện đan luyện hóa. Tại tất cả dược tài luyện hóa về sau, đem dược dịch theo tỷ lệ hỗn hợp áp xúc rút ra tinh hoa, cuối cùng ngưng kết thành hình. Một loạt luyện dược quá trình, Trương lão đầu hoàn thành là một mạch mà thành, như là nước chảy mây trôi thuận hoạt, cho người ta cực lớn thị giác hưởng thụ. Mặc dù hắn là cuối cùng mới bắt đầu luyện dược người, nhưng là trước hết nhất hoàn thành nhân chi một. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nổ lô tiếng oanh minh, Trương lão đầu cười nhẹ lắc đầu. Một màn này thật sự là quá quen thuộc. Cái này cơ hồ là mỗi cái luyện dược sư nhất định phải trải qua quá trình. Bất quá trên luyện dược đại hội nổ lô xác suất đồng dạng so với mình trong ngày thường cao hơn trên rất nhiều. Nguyên do trong này chủ yếu vẫn là bởi vì tâm tính trên tương đối khẩn trương vội vàng sao động, dẫn đến lò luyện đan nhiệt độ mất đi khống chế. Nổ lô về sau, cũng liền đại biểu mất đi tư cách tranh tài, những này luyện dược sư trên mặt cũng tràn đầy vẻ bại. Trương lão đầu phi thường nhiệt tâm nói một chút cổ vũ. Hậu sinh nhóm, không muốn nhục chí. Tương lai là các ngươi. Nói đến đây, Trương lão đầu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, nhưng là hiện tại, quán quân là của ta. Ta đi. Lão đầu kia là ai a? Cũng quá đắc chí đi. Hoàng bét lão đầu tử, rất xấu. Cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư tại hoàn thành luyện dược về sau, biểu lộ kinh ngạc nhìn về phía Trương lão đầu. Tại trong ấn tượng của hắn, Trương lão đầu cũng không phải là một cái sốc nổi thích ra danh tiếng người. Làm sao đột nhiên liền nhẹ nhàng? Chương 22, ai cho ai xuống bộ? Trương lão đầu, ngươi có nắm chắc như vậy sao? Thanh niên luyện dược sư hỏi. Lúc này mới luyện dược đại hội vòng thứ nhất, Trương lão đầu liền thể hiện ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tự tin, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Tự tin của ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến? Trương lão đầu nghe vậy cười không nói, chỉ là một mặt cười tủm tỉm lộ ra răng vàng, có chút thần bí. Thanh niên luyện dược sư thấy thế nhếch miệng, trong lòng im lặng, nhưng cũng không tốt lại truy vấn. Sau đó nhìn về phía trên trận một cái màu trắng xuất trần thân ảnh, nếu là nhớ không lầm, người kia chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh phong ma đầu trước bốn đồ đệ, Nam Cung Ngưng Tuyết. Hắn đã sớm nghe nói Nam Cung Ngưng Tuyết luyện dược thiên phú phi phàm, bây giờ giống như đã là cựu phẩm luyện dược sư, là năm nay luyện dược đại hội lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Cho nên hắn có đặc biệt chú ý Nam Cung Ngưng Tuyết. Nam Cung Ngưng Tuyết là trước hết nhất hoàn thành bồi anh đan luyện chế tuyển thủ, về sau liền một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có một tia cảm xúc chập trùng, không vui không lo, khí chất thanh nhã nhược lan, phiêu nhiên xuất trần, cùng bọn hắn những người này có vẻ không hợp nhau. Nhất là cùng Trương lão đầu hình thành tươi sáng so sánh. Mặc dù thanh niên luyện dược sư là số ít biết rõ Trương lão đầu đã bước vào cựu phẩm luyện dược sư hàng ngũ nhân chi một, nhưng hắn thật sự là không cho rằng Trương lão đầu có thể so sánh qua được Nam Cung Ngưng Tuyết. Dù sao khí chất này trên còn kém một mảng lớn. Một cái tiên nữ cùng một cái lao giả, tin tưởng không ai chọn một cái lao giả. Đương nhiên Trương lão đầu tự mình khẳng định không phải như vậy cho rằng, đây là so luyện dược, không phải đang chọn đẹp. Trên thực tế Trương lão đầu đối Nam Cung Ngưng Tuyết hiểu rõ vô cùng, đã sớm biết rõ Nam Cung Ngưng Tuyết là một vị cựu phẩm luyện dược sư. Nhưng là dù vậy, hắn y nguyên có lòng tin có thể nghiền ép Nam Cung Ngưng Tuyết đoạt được lần này luyện dược đại hội quán quân. Hắn chú định sẽ ở lần này luyện dược đại hội sau dương danh toàn bộ tu tiên giới. Về phần hắn trước đó đối Hư Hoài Cốc hứa hẹn, nhưng thật ra là hắn cố ý cho Hư Hoài Cốc đặt bẫy. Hắn mặc dù cố ý đối Hư Cấu Cốc hiển lộ ra tự mình vừa mới bước vào cựu phẩm luyện dược sư thực lực. Nhưng Hư Hoài Cốc không biết đến là, bởi vì hắn nhiều năm đắm chìm trong đối luyện dược nghiên cứu bên trên, đồng thời chú trọng đối luyện dược cơ sở ma luyện. Hắn đối luyện dược một đạo lý giải cùng nắm giữ cơ hồ đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hậu tích bạc phát phía dưới, hắn cơ hồ là tại mới vừa bước vào cựu phẩm luyện dược sư lúc, liền trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Có lẽ đây chính là cái gọi là đại khí vãn thành đi. Điểm trọng yếu nhất là, kỳ thật Hư Hoài Cốc lấy được viên kia cực phẩm bổ thần đan không phải Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế, mà là hắn luyện chế. Hắn cố ý dùng một chút thủ đoạn lừa dối Hư Hoài Cốc, nhường hắn coi là viên kia đan dược là Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế. Cứ như vậy, Hư Hoài Cổ liền sẽ cho là hắn nhất định sẽ trên luyện dược đại hội thua với Nam Cung Ngưng Tuyết, sau đó gia nhập phần thiên cốc. Cho nên bỏ mặc hắn nói tới yêu cầu gì, Hư nghi ngờ Cố Đô sẽ không chút do dự bằng lòng. Tán tu muốn thu hoạch được đầy đủ tài nguyên là rất khó, nhưng là có Hư Hoài Cổ cái này toàn đại đầu về sau, hắn dễ như trở bàn tay liền được đầy đủ tài nguyên, triệt để vững chắc lại cựu phẩm đỉnh phong luyện dược sư thực lực. Trước đó hắn luyện chế cựu phẩm đan dược lúc, một lò đan dược bên trong ngẫu nhiên mới có thể ra một khỏa 9/9 dược hiệu cực phẩm đan dược. Về phần hiện tại, hắc hắc. Nói tóm lại, tại cái này tràn ngập ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau tu tiên giới, người thành thật là lăn lộn ngoài đời không nổi. Theo trên đài cao, Dược Vương Cốc trưởng lão Thưởng Sinh trên đầu chỗ hư không chữ to màu vàng biến mất, tuyên cáo luyện dược đại hội vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Một chút nổ lô luyện dược sư nhóm, ủ rũ cúi đầu trực tiếp lựa chọn xuống đài. Trên đài hoàn thành bồi anh đan luyện chế luyện dược sư, ước chừng còn thừa lại 50-60 người, cắt giảm gần một nửa, bọn hắn phần lớn người trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Sau đó liền nên là đối mỗi cái tuyển thủ luyện chế bồi anh đan làm ra bình giám. Bình giám nhân viên là lấy Thường Sinh cầm đầu ba tên Dược Vương Cốc trưởng lão, bọn hắn theo thứ tự đi đến mỗi vị tuyển thủ trước mặt. Chỉ có là ba vị Dược Vương Cốc trưởng lão đi đến trước mặt về sau, tuyển thủ mới có thể mở ra lò luyện đan, này chủ yếu là bởi vì lò luyện đan có thể ẩn dưỡng đan dược, phòng ngừa dược hiệu sói mòn. Đan dược tại ly khai lò luyện đan sau nếu như không có thích hợp vật chứa cất giữ, dược hiệu liền sẽ chậm rãi sói mòn. Cho nên đan dược tại mới vừa ra lò một khắc này, là dược hiệu tốt nhất thời điểm, cũng là phẩm chất cao nhất thời điểm. Thành đan 3 cái, dược hiệu tối cao 5/5, hạ phẩm đan dược. Thành đan 5 mai, dược hiệu tối cao 7/3, trung phẩm đan dược. Thành đan 1 cái, dược hiệu 4/2, phế đan. Thành đan 6 cái, dược hiệu tối cao 9/1, thượng phẩm đan dược, không tệ. Thường Sinh cùng hai vị Dược Vương Cốc trưởng lão, theo thứ tự bình giám ghi chép mỗi vị tuyển thủ đan lô bên trong bồi anh đan thành đan số lượng, cùng phẩm chất cao nhất bồi anh đan. Một lò đan dược số lượng đồng dạng tại 1 đến 9 mai không giống nhau, nay chủ yếu là xem luyện dược sư lực không chế. như thường tới nói, một phần dược tài nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 9 cái có được hoàn chỉnh dược hiệu đan dược. Về phần viên mãn luyện chế ra 10 cái có được hoàn chỉnh dược hiệu đan dược. Trừ phi một cái luyện dược sư lực khống chế đạt đến nghịch thiên tình trạng, có thể bảo chứng dược tài dược lực không có chút nào sói mòn. Nhưng cái này cơ hồ là không thể nào. Dược tài tại bị nhiệt lượng hòa tan quá trình bên trong, dược lực tất nhiên sẽ tiến hành bay hơi, thu về bay hơi dược lực cần hao phí cực lớn tinh thần lực. Lực chú ý không thể toàn bộ tập trung, khẳng định sẽ dẫn đến trong lò đan dược dịch dung hợp mất đi khống chế, khiến cho cả lô đan cũng phế đi. Cơ hồ không có cái nào luyện dược sư lực khống chế có thể đạt tới đồng thời thu về bay hơi dược lực, lại có thể chiếu cố dược dịch dung hợp. Cho dù là thân là tiên phẩm luyện dược sư dược vương, trừ phi là tại luyện chế phẩm cấp cực thấp, độ khó cũng cực thấp đan dược lúc, mới có thể làm được. Tu tiên giới trong lịch sử, còn không có cái nào tiên phẩm trở xuống luyện dược sư, luyện chế ra qua một lò có được 10 cái hoàn chỉnh dược hiệu đan dược. Dài răng giặc thời gian qua đi, Thường Sinh cùng hai vị dược vương cốc trưởng lão đã bình giám vượt qua hơn phân nửa người. Đại bộ phận đều là thành đan tại 5 mai trở xuống, đồng thời dược hiệu tối cao không cao hơn 7 thành hạ phẩm đan dược và trung phẩm đan dược. Nếu như thành đan tại 5 mai trở lên, đồng thời tối cao dược hiệu vượt qua 9 thành đạt tới thượng phẩm phẩm chất đan dược, trên cơ bản liền có thể tiến vào vòng thứ 2. Khi nhìn đến dược vương cốc 3 vị trưởng lão đi đến trước mặt về sau, cái kia cùng trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư có chút thấp thỏm mở ra lò luyện đan. Lập tức nhiệt khí xông vào mũi, mang theo nồng đậm mùi thuốc. Thành đan 8 cái, dược hiệu tối cao 9 thành rưỡi, phi thường không tệ. Thường Sinh cùng hai vị dược vương cốc trưởng lão không có chút rung động nào trên mặt, hiếm thấy lộ ra tán thưởng nụ cười. Nghe vậy, thanh niên luyện dược sư trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bị đè nén thật lâu một hơi cũng rốt cục có thể khẽ nhả ra. Dựa theo thành tích bây giờ, hắn cơ bản đã xác định có thể đi vào vòng thứ 2. Hắn đối với mình thực lực phi thường rõ ràng, tiến vào vòng thứ 2 chính là mục tiêu của hắn. Chỉ cần đi vào vòng thứ 2, liền có càng nhiều hiện ra tự mình cơ hội, đến thời điểm hắn bị những cái kia tông môn thế lực mời khả năng, liền đem ra tăng thật lớn. Có lẽ hắn một mực tại bên ngoài không chỗ nương tựa phiêu bạt gian khổ tán tu sinh hoạt, liền đem kết thúc. Trương lão đầu nhìn qua thanh niên luyện dược sư, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mặc dù hắn cùng thanh niên luyện dược sư ở giữa chỉ là tại giới trước luyện dược sư trên đại hội đã gặp mặt vài lần, cũng không có thâm hậu bao nhiêu hữu nghị. Nhưng chính hắn chính là tán tu, đối tán tu sinh hoạt thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên phi thường có thể hiểu được thanh niên luyện dược sư tâm tình bây giờ. Nhìn xem hướng tự mình chậm rãi đi tới ba vị dược vương cốc trưởng lão, Trương lão đầu khỏe miệng ý cười càng đậm. Bởi vì từ nay về sau, hắn cũng đem chia tay tán tu sinh hoạt, đồng thời gia nhập hay là hắn tha thiết ước mơ dược vương cốc. Chương 23, quá hả hê. Trương lão đầu nụ cười thật sự là quá bị ổi một điểm, Thường Sinh cảm giác mình bị buồn nôn đến. Bất quá hắn có nghề nghiệp của mình tố dưỡng, trong lòng suy nghĩ cũng sẽ không biểu lộ ra. Mà lại cái này Trương lão đầu hắn vẫn tương đối quen thuộc, phương diện chế thuốc vẫn có chút không tệ. Chỉ tiếc mỗi lần luyện dược đại hội đều là buổi chạy. Nhưng là hắn kiên trì không ngừng nghị lực, Thường Sinh vẫn là phi thường tán thưởng. Hôm nay nhìn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, hy vọng có kinh hỉ đi. Trương lão đầu, khai lò đi. Thường Sinh trầm giọng nói. Vất vả Thường trưởng lão. Trương lão đầu một tấm khô da mặt mo cười đến phá lệ sán lạ, con mắt híp mắt đều nhanh nhìn không thấy. Sau đó một cái tiểu tụy đến chỉ còn da bọc xương tay, chậm rãi đem lò luyện đan để lộ. Thoáng chốc. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ra khắp nơi mà ra, cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ hội trường. Thơm quá! Tại sao có thể có như thế mùi thuốc nồng nặc? Cái này tựa như là dược hiệu vượt qua 9 thành 9, phẩm chất đạt tới cực phẩm đan dược mới có thể sinh ra đan hương. Không đúng sao? Ta tông luyện dược trưởng lão cũng luyện chế ra qua cực phẩm đan dược, mùi thơm cũng không có như thế nồng đậm. Trừ phi, cái này một lò đan dược phẩm chất cũng đạt đến cực phẩm. Mọi người tại một trận thảo luận qua về sau. Sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Bất Phàm tại người cố này mùi thơm về sau, cũng là một trận mê say, nhịn không được mở miệng nói ra, sư tôn, lao già này luyện dược trình độ không tệ, bắt hắn trở về luyện cho ta đan đi. Quá kém, không xứng với Phàm Nhi. Phong Diệu Y lắc đầu. Lâm Bất Phàm cũng che đậy, liền cái này còn kém. Bất quá sư tôn nói quá kém, kia khẳng định chính là quá kém. Chính mình cũng nghe sư tôn, chuẩn không sai. Đấu trường bên trên. Là lò luyện đan mới vừa mở ra một sát na, Thường Sinh liền bị cái này nồng đậm đến mê say mùi thuốc hấp dẫn, không sợ hãi chút nào bước hơi nhiệt khí, không kịp chờ đợi tiến lên xem xét. Thành đan 9 cái bồi anh đan dược hiệu cũng đạt đến 9 thành 9, cái này. Đây là một lò cực phẩm đan dược. Thường Sinh tại xác nhận kết quả về sau, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Thành đan đạt tới 9 cái, lại phẩm chất đều là cực phẩm, đây là luyện dược đại hội tổ chức đến nay, chưa hề xuất hiện qua sự tình. Từng có thành đan đạt tới 9 cái, nhưng phẩm chất bình thường đều cao thấp không đều, có thể có một cái phẩm chất đan dược đạt tới thượng phẩm liền đã cực kỳ hiếm thấy. Như thường tình huống dưới, nếu có luyện dược sư truy cầu đan dược phẩm chất, liền sẽ bỏ qua thành đan số lượng, một lò trong nội đan sẽ chỉ lựa chọn bảo đảm một cái, cam đoan hắn dược hiệu vượt qua 9 thành 9, phẩm chất đạt tới cực phẩm. Nếu là một lò trong nội đan có thể bảo đảm hai cái phẩm chất đạt tới cực phẩm đan dược, vậy liền đã là phượng mao lân giác tồn tại. Cho nên luyện dược giới công nhận chân lý chính là, phẩm chất và số lượng không thể đều chiếm được. Đã có thể bảo chứng số lượng, lại có thể cam đoan phẩm chất, thường sinh không khỏi hoài nghi, có lẽ liền được vinh dự dược vương cốc chủ cũng không làm được đến mức này. Cốc chủ là cao quý tiên phẩm luyện dược sư, đã sớm sẽ không luyện chế tiên phẩm trở xuống đan dược, cho nên thường sinh cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng có một chút có thể xác định chính là, cốc chủ tại đạt tới tiên phẩm luyện dược sư trước đó, khẳng định là làm không được chiếu cố số lượng cùng phẩm chất. Bằng vào điểm này, liền làm hắn không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này một mặt hèn mọn, lôi thôi lết thiết trương lão đầu. Mặc dù cốc chủ coi trọng nhất là kia Nam Cung Ngưng Tuyết, hắn mặc dù không hiểu, cũng không dám nghi ngờ cốc chủ phán đoán. Nhưng bỏ mặc về sau luyện dược đại hội kết quả như thế nào, hắn cũng phải làm cho cốc chủ đem cái này trương lão đầu thu nhập trong cốc. Nếu để cho trương lão đầu gia nhập cái khác tông môn thế lực, đối bọn hắn dược vương cốc tuyệt đối là một cái uy hiếp. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, nếu như trương lão đầu gia nhập đan thần tông, kia bọn hắn dược vương cốc đem vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Cho nên hôm nay, cái này trương lão đầu tuyệt đối không thể đi ra dược vương cốc. Khi lấy được dược vương cốc trưởng lão thường sinh xác nhận về sau, toàn bộ hội trường lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Những này đến quan sát tông môn thế lực ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hỏa nhiệt. Một đám tu hành hàng trăm hàng ngàn năm đại tu hành giả nhóm, nhao nhao đối một cái lao giả tràn đầy lòng mơ ước. Loại trang diện này ngàn năm khó gặp, rất là kỳ lạ. Không nghĩ tới lao giả này vậy mà như thế lợi hại. Trương Đạo Viễn có chút cảm khái, xem ra là lúc trước hắn mắt chó coi thường người khác. Sau đó Trương Đạo Viễn nhìn thoáng qua bên cạnh Hư Hoài Cốc, gặp hắn sắc mặt rất là khó coi, không khỏi cửa ải thầm nghĩ, Hoài Cốc huynh, ngươi làm sao? Đối mặt hảo hữu quan tâm, Hư Hoài Cốc miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười. Cười nói, ta chỉ là tại cảm khái người không thể xem bề ngoài. Xác thực như thế. Trương Đạo Viễn người này tương đối toàn cơ bắp, cũng không có truy đến cùng, sau đó đem lực chú ý đặt ở đấu trường bên trên. Bây giờ xem ra kia Nam Cung Ngưng Tuyết đoạt giải quán quân cũng không nhất định có bao nhiêu ổn. Chỉ tiếc bỏ mặc là Trương lão đầu vẫn là Nam Cung Ngưng Tuyết trong đó bất cứ người nào thua, tranh nhau mời tông môn thế lực đều sẽ rất nhiều, cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Hắn cũng không thể nào đem mời tiến vào tự mình tông môn. Cho nên hắn vẫn tương đối thiết thực. Tông môn tín nhiệm hắn như vậy, giao cho hắn như thế gian khổ nhiệm vụ, hắn quyết không thể tay không mà về. Hiện nay hắn tương đối nhìn chúng luyện dược sư, chính là cái kia cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư. Hư Hoài Cốc gặp Trương Đạo Viễn như thế chăm chú, không khỏi cười cười, chỉ bất quá hắn hiện tại nụ cười là phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Sau đó nhìn về phía đấu trường trên một mặt hưởng thụ Trương lão đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Cái này Trương lão đầu vậy mà đối với hắn lưu lại một tay, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết rõ Trương lão đầu luyện dược trình độ vậy mà đạt đến cái này trình độ. Chẳng lẽ là hắn gần nhất có chỗ đột phá? Hư Hoài Cốc bắt đầu là Trương lão đầu kiếm cớ. Dù sao Trương lão đầu hứa hẹn qua hắn, nếu như lần này luyện dược đại hội thất bại, liền sẽ gia nhập hắn chỗ Phần Thiên Cốc. Trương lão đầu luyện dược trình độ càng cao, đối bọn hắn Phần Thiên Cốc chẳng phải là càng tốt hơn. Chỉ cần Trương lão đầu bại bởi Nam Cung Ngưng Tuyết, gia nhập vào Phần Thiên Cốc, cái này đều không gọi chút chuyện. Trọng yếu nhất chính là thua. Trương lão đầu có thể luyện chế cực phẩm Bồi Anh đan thì thế nào? Hắn thế nhưng là biết rõ Nam Cung Ngưng Tuyết có thể luyện chế cực phẩm Bổ Thần đan. Bồi Anh đan tại ngũ phẩm đan dược bên trong là thuộc về dễ dàng luyện chế, mà Bổ Thần đan tại cửu phẩm đan dược bên trong đều là thuộc về rất khó luyện chế. Cả hai tồn tại cách biệt một trời, độ khó luyện chế hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nam Cung Ngưng Tuyết ngươi có thể nhất định phải thắng a. Trương lão đầu giờ phút này chính là toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm, cho dù là ở xa lầu các trên dược vương thường bách thảo, không hề bận tâm trên mặt cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Đây chính là vạn chúng chú mục, chúng tinh phủng nguyệt cảm giác sao? Trương lão đầu lúc này phi thường hưởng thụ trong đó, đây chính là hắn suốt đời cũng đang theo đuổi đồ vật. Kể từ hôm nay, tên của hắn chắc chắn truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Xin nhớ kỹ tên của hắn, hắn họ Trương, tên lão đầu. Quá hả hê. Thường sinh cũng nhìn có chút không nổi nữa. Mang theo dược vương cốc hai vị khác trưởng lao hương cái khác còn chưa bình dám luyện dược sư đi đến. Có Trương lão đầu một màn này, cái khác luyện dược sư luyện chế đan dược dù là lại xuất sắc, cũng không có biện pháp lại nhấc lên một tia gợn sóng. Rất nhanh, trên trận chỉ còn lại một vị luyện dược sư luyện chế đan dược còn chưa bình dám. Nam Cung Ngưng Tuyết toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan, trước đó trong hội trường bỏ mặc nhấc lên bao lớn gợn sóng, nàng đều tâm như chỉ thủy, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Những cái kia đến quan sát tông môn thế lực, nguyên bản đều đã hơi choáng, lúc này ở nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết về sau, lập tức lại nhấc lên hứng thú. Nam Cung Ngưng Tuyết luyện dược thiên phú tại tu tiên giới dương danh đã lâu, nhưng bởi vì nàng là phong ma đầu đồ đệ nguyên nhân, tất cả mọi người chỉ nghe nghe, chưa hề thấy tận mắt. Nếu không phải phong ma đầu cô đơn, đồ đệ của nàng cũng bội phản sư môn, bọn hắn còn không có cái này cơ hội. Là chân hoàng hay là gà mái, tận mắt chứng kiến qua đi cũng liền sáng tỏ. Ở trong đó lấy hư hoài cốc càng chờ mong, lúc đầu ánh mắt của hắn liền tương đối lớn, hiện tại hai mắt trợn lên, nháy cũng không nháy mắt một cái, nhìn phá lệ dọa người. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Nam Cung Ngưng Tuyết là cốc chủ đặc biệt xem trọng người, cho nên Thường Sinh cố ý đưa nàng lưu tại cuối cùng, chính là muốn nhìn một chút cái này Nam Cung Ngưng Tuyết đến cùng có chỗ gì hơn người. Nam Cung tiên tử, thỉnh khai lò. Chương 24, Liền Dược Vương cũng đã bị kinh động. Nam Cung Ngưng Tuyết chậm rãi mở ra hai con ngươi, thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói ra, còn cần lại chờ đã. Thường Sinh nhíu mày, đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, lò luyện đan sẽ chỉ đưa đến ẩn dưỡng bảo trì dược hiệu tác dụng, cũng sẽ không đối đan dược phẩm chất có bất luận cái gì trên thực tế đề cao. Cho nên Nam Cung Ngưng Tuyết yêu cầu hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là đang lãng phí thời gian. Chẳng lẽ nàng chỉ là có tiếng không có miếng? Không chỉ có Thường Sinh nghĩ như vậy, trong hội trường cái khác luyện dược sư cùng quan sát tông môn thế lực, cũng đều bắt đầu nghi ngờ Nam Cung Ngưng Tuyết luyện dược thiên tài thanh danh. Làm cái quỷ gì? Hư Hoài Cốc lúc này là lòng nóng như lửa đốt. Nếu là Nam Cung Ngưng Tuyết không thể tấn cấp vòng thứ hai, kia Trương lão đầu đem không chút huyền niệm đoạt được quán quân. Vậy hắn trước đó cho nỗ lực hết thể chẳng phải là cũng thất bại trong gang tấc. Chính yếu nhất lúc trước hắn còn theo trong tông môn bước lên rất lớn áp lực cầm rất nhiều tài nguyên cho Trương lão đầu. Một khi Trương lão đầu không thể gia nhập phần thiên cốc, những tư nguyên này cũng đem giao chi đông lưu, hắn cái này trưởng lão vị trí chỉ sợ cũng khó giữ được. Trương đạo viễn cũng không biết rõ trong lòng của hắn những phiền não này, cười ha hả nói ra. Xem ra cái này Nam Cung Ngưng Tuyết khẳng định là phát triển không ra, nếu như nàng không có biện pháp tấn cấp vòng thứ hai, vậy lần này luyện dược đại hội quán quân hẳn là thuộc về lao già kia. Ngậm miệng. Hư Hoài Cốc bộ mặt có chút dữ tợn thấp tha nói. Trương đạo viễn một mặt mộng bức, cũng không biết mình chỗ nào đắc tội hắn. Sau đó cũng liền không nói thêm gì nữa, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trên sàn thi đấu. Nhìn xem thần thái tự nhiên, không có chút nào dự định khai lò Nam Cung Ngưng Tuyết. Thường Sinh bên cạnh một vị trưởng lão mở miệng nói ra, Thường trưởng lão, phải chăng trực tiếp phán nàng là âm. Thường Sinh nghe vậy, trầm ngâm nửa khắc về sau, thấp giọng nói, lại chờ đã. Nếu là cái khác phổ thông tuyển thủ, Thường Sinh khẳng định trực tiếp phán hắn là âm, nhưng Nam Cung Ngưng Tuyết dù sao cũng là cốc chủ đặc biệt chú ý, hắn cũng không dám tùy tiện làm quyết định này. Đã liền Dược Vương cốc trưởng lão cũng quyết định tiếp tục chờ đợi, những người khác cũng liền không thật nhiều nói cái gì. Lập tức toàn bộ hội trường người đều yên tĩnh trở lại. Chờ đợi lấy Nam Cung Ngưng Tuyết tranh tài kết quả. Lâm Bất Phàm lúc này liền cùng một cái ăn dưa quần chúng không sai biệt lắm, cũng nghĩ xem hắn cái này lúc đầu tứ sư tỷ có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỉ. Trương lão đầu có chút hăng hái nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết, Nam Cung Ngưng Tuyết là lần này luyện dược đại hội trên trừ hắn bên ngoài duy nhất cựu phẩm luyện dược sư. Theo lý thuyết dễ như trở bàn tay liền có thể tấn cấp vòng thứ hai, cũng không biết rõ là xảy ra điều gì yêu con tiêu thân. Chẳng lẽ là phạm vào cái gì sai lầm cấp thấp, lại sợ mất mặt? Cho nên hiện tại không có biện pháp cứ như vậy gượng chống lấy. Trương lão đầu không khỏi nghĩ như vậy, bởi vì ngoại trừ giống như cũng không có những khả năng khác tính. Giống Nam Cung Ngưng Tuyết loại này tự cho là thiên phú bất phàm người trẻ tuổi chính là có loại này bệnh chung, chỉ để ý phẩm cấp tăng lên, không chút nào chú ý cơ sở ma luyện, cho nên mới dễ dàng phạm một chút sai lầm cấp thấp. Trương lão đầu là dạng này người trẻ tuổi cảm thấy tiếc hận, uổng phí hết thiên phú. Nơi xa lầu các phía trên, nguyên bản một mực đối Nam Cung Ngưng Tuyết tràn ngập mong đợi Dược Vương Thường Bách Thảo, lúc này tâm cũng chìm xuống dưới chìm, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Nam Cung Ngưng Tuyết. Chẳng lẽ thật là có tiếng không có miếng? Ta nghe được cái kia nghe đồn chẳng lẽ là giả? Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Nam Cung Ngưng Tuyết không được, là tại gượng chống thời điểm, Nam Cung Ngưng Tuyết rốt cục động. Không sai biệt lắm. Nam Cung Ngưng Tuyết vung tay lên, một cái màu trắng dây lụa quấn ở lò luyện đan đỉnh. Sau đó cái gặp nàng như xanh thẳm trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, trong lò luyện đan đột nhiên chợt hiện ra vô tận chói lọi hào quang chói mắt. Thần hoa nở rộ, quang mang lấp lánh, rực rỡ ngời ngời, đồng thời một cỗ nồng đậm lại thấm vào ruột gan mùi thơm hiện lên. Mùi thơm cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ hội trường. Cảnh giới của ta tăng lên. Lần lượt có cùng loại này tiếng kinh hô vang lên. Một chút nguyên anh cảnh trở xuống Dược Vương cốc đệ tử, tại cỗ này mùi thuốc tẩm bổ dưới, vậy mà liền như thế đột phá. Về phần những cái kia nguyên anh cảnh phía trên người tu hành nhóm, mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng cũng cảm giác toàn thân nhận lấy tầm bổ, cực kỳ thoải mái. Hoa! 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 Đúng lúc này, từng đợt hài nhi khóc nỉ non âm thanh theo trong lò luyện đan truyền ra. Cái này cái này cái này. Thường sinh lúc này đã bị chấn động đã nói không ra lời. Trên trời rơi xuống dị tượng, thần thái quang hoa, viên đan dược có linh, viên mãn vô hạn. Trương lão đầu trong miệng yên lặng nhớ kỹ một câu, hắn cặp kia đầu con chuột lớn mắt, lúc này mở so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm còn lớn hơn. Cái này lại là một lò viên mãn hoàn mỹ đan dược. Chỉ cần là luyện dược sư gặp cảnh tượng như vậy, không có không rung động, bọn hắn vậy mà tại sinh thời thấy tận mắt loại này trong truyền thuyết chẳng cảnh. Một lò thành đan 10 cái, lại cũng có được hoàn chỉnh dược hiệu, là viên mãn. Dược hiệu đạt tới 10 thành, không có đan độc, là vô hạn. Nếu là cả hai cũng đạt thành, thì làm viên mãn vô hạn. Đây là từ xưa tới nay duy nhất tại trong truyền thuyết sự tình, nhưng mà bây giờ lại thật có luyện dược sư làm được. Ở đây đừng nói luyện dược sư, chỉ cần có chút lịch duyệt người tu hành, cơ hồ cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Một chút già nua luyện dược sư nhóm, không khỏi cảm thán nói, luyện dược cả đời, có thể tận mắt chứng kiến đây hết thảy, đã chết mà không tiếc. Hoa hoa hoa. Hài nhi khóc nỉ non âm thanh dần dần mãnh liệt, phảng phất đều nhanh nhảy ra lò luyện đan. Bành. Thường sinh nhanh lên đem lò luyện đan đóng bắt đầu, phòng ngừa đan dược chạy. Dù là chỉ là ngũ phẩm bồi anh đan, nhưng cái này đều là đã có linh đan dược, ý nghĩa không giống, tuyệt đối phải hảo hảo cất kỹ. Xem ra ta trước đó lại nói sớm, không nghĩ tới cái này Nam Cung Ngưng Tuyết vậy mà như thế phi phàm. Trương đạo viễn chấn kinh sau khi, vẫn không quên lại nhải hai câu. Nhìn xem trên sàn thi đấu động tác hơi có vẻ buồn cười dược vương cốc trưởng lao thường sinh, Trương đạo viễn trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Cái này dược vương cốc thật là khiến người ta hảo hảo hâm mộ, có như thế một cái thiên phú phi phàm luyện dược sư gia nhập, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể trở thành tu tiên giới luyện dược đệ nhất tông môn. Xác thực làm cho người hâm mộ. Một bên Hư Hoài cốc đáp khang đạo, hắn mặc dù có ý tưởng giống nhau, nhưng cùng lúc lại thở dài một hơi. Xem ra lần này ổn. Nam Cung Ngưng Tuyết xác thực lợi hại, nhưng Trương lão đầu cũng không yếu, có thể đem Trương lão đầu kéo vào tông môn, hắn cũng tuyệt đối sẽ trở thành cái khác tông môn hâm mộ đối tượng. Phát sinh trước mắt một màn tựa như ảo mộng, Lâm Bất Phàm cái này tu tiên giới tiểu bạch cũng xem ngây người. Hắn lúc này rốt cục minh bạch sư tôn vì cái gì nói kia Trương lão đầu luyện dược trình độ quá kém, chỉ từ đặc hiệu trên xem, Trương lão đầu tiểu thua đích thất bại thẳng hại. Phong Diệu Y được yêu quý đồ giống như phi thường ưa thích trước mắt xuất hiện hình ảnh, nhịn không được khẽ cười nói, Phàm Nhi thích không? Ưa thích. Lâm Bất Phàm trả lời không có một chút do dự. Vậy sư tôn về sau mỗi ngày đều để ngươi thấy có được hay không? Phong Diệu Y trên mặt ý cười, nhãn thần cưng chiều nhìn về phía hắn, sau đó dùng bị Lâm Bất Phàm cầm một cái tay khắc ngoắc ngoắc hắn cái mũi. Sư tôn ý của ngươi là? Lâm Bất Phàm lập tức giật mình, sư tôn sẽ không luyện dược hắn là biết đến, cái kia sư tôn lời này ý tứ chẳng phải là. Đối với chung quanh bởi vì nàng mà lên hết thảy, Nam Cung Ngưng Tuyết không thèm để ý chút nào, mặt không thay đổi nhìn về phía ôm lò luyện đan Thường Sinh, đạm mạc nói, ngươi bình giám xong chưa? A, Thường Sinh sững sờ. Cái này còn cần bình giám. Hoặc là nói hắn có tư cách bình giám sao? Bất quá Nam Cung Ngưng Tuyết cũng hỏi như vậy, hắn vẫn là đến trả lời, thế là liền 10 điểm dứt khoát đáp, ngươi tấn cấp vòng tiếp theo. Mặc dù hắn lời nói giống như 10 điểm tùy ý, không nghiêm cẩn, nhưng ở trận nhưng không có một cái luyện dược sư sẽ có ý kiến. Sau khi nói xong, Thường Sinh hướng một bên mặt khác hai cái dược vương cốc trưởng lão quát, còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cầm linh ngọc bình tới. Thường Sinh đã có thể rõ ràng cảm giác được trong lò luyện đan động tĩnh trở nên càng ngày càng kịch liệt, nhất định phải nhanh lô hàng tốt mới được, bằng không những này bồi anh đan tại trong lò luyện đan đánh nhau, có thể sẽ có chỗ tổn thương. Hai vị kia trưởng lão nghe vậy, vô cùng lo lắng liền định chạy tới lấy linh ngọc bình. Phổ thông đan dược chỉ cần bạch ngọc bình cất giữ liền có thể, chỉ có tiên phẩm đan dược mới cần linh ngọc bình cất giữ. Nhưng đã có linh bồi anh đan khẳng định không thể lấy phổ thông đan dược đối đãi. Làm tiên phẩm đan dược vật chứa, linh ngọc bình giá trị tự nhiên cũng là không ít, bọn hắn nhưng không có quyền lợi tùy thân mang theo. Không cần, lão phu cái này có. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một cái bóng người xuất hiện tại Thường Sinh đám người trước mặt. Cốc chủ. Ngoại trừ Thường Sinh còn ôm lò luyện đan bên ngoài, còn lại dược vương cốc đệ tử cũng hai tay thở dài, rất cung kính cho người tới hành lễ. Thấy thế, những cái kia đến quan sát tông môn thế lực cũng nhao nhao bắt đầu chào. Quả nhiên, nơi này phát sinh hết thảy. Liền dược vương cũng đã bị kinh động. Chương 25, ngươi cùng lão già kia ở giữa quả nhiên là có gian tình. Vừa đến hội trường, vứt cho Thường Sinh 10 cái linh ngọc bình về sau, Thường Bách Thảo liền trừng trừng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngưng Tuyết xem, không lọt vào mắt người chung quanh chào. Kia nhãn thần không nói ra được thèm nhỏ dãi, bộ mặt nếp nhăn tập hợp một chỗ, cười đến giống đóa hoa giống như. Trên thực tế Thường Bách Thảo hiện tại đã cực kỳ khắc chế, hắn hiện tại nội tâm kích động vạn phần, đã sớm bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Hắn từng nghe từng tới một cái bí mật, đó chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh phong ma đầu có một cái đồ đệ luyện dược thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, có thể vì đan dược giải độc, luyện chế ra vô hạ đan dược. Chỉ tiếc kia phong ma đầu bá đạo độc tài, không cho phép nàng tên đồ đệ này thiên phú hướng thế nhân hiện ra, để tránh bị người ngấp nghé. Cũng may bây giờ phong ma đầu cô đơn, môn hạ đệ tử nhao nhao bội phản, nàng những này đồ đệ quang mang khả năng hướng thế gian hiện ra. Hôm nay gặp mặt, Nam Cung Ngưng Tuyết cho hắn kinh hỉ còn xa hơn vượt xa quá mong muốn. Nam Cung Ngưng Tuyết không chỉ có thể là đan dược giải độc luyện chế ra vô hạ đan dược, thậm chí lực khống chế của nàng cũng đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới, vậy mà có thể không hao tổn một chút xíu dược lực, luyện chế ra 10 cái viên mãn đan dược. Viên mãn không tì vết. Tốt một cái viên mãn vô hạ. Có Nam Cung Ngưng Tuyết gia nhập, còn sầu không thể vượt qua đan thần tông sao. Đan vương. Ha ha. Thật muốn nhìn xem ngươi kinh ngạc lúc lại lộ ra loại nào không chịu nổi biểu lộ. Vui vẻ ý dâm qua đi. Thường Bách Thảo trên mặt lộ ra phẫn đầy biểu lộ, sau đó không hiểu thở dài. Tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, cái này Dược Vương làm sao một cái vui một cái nộ một cái vừa thương xót. Trên thực tế Thường Bách Thảo là đang vì Nam Cung Ngưng Tuyết trải qua bóp cổ tay thở dài. Cái kia Phong Ma Đầu thật sự là lầm người đệ tử A. Theo hắn biết, Phong Ma Đầu đối luyện dược một đạo căn bản cũng không hiểu rõ, nhưng lại không cho phép Nam Cung Ngưng Tuyết bên ngoài học tập. Cho nên Nam Cung Ngưng Tuyết tại luyện dược một đạo trên có thể đi đến hôm nay một bước này. Hoàn toàn là dựa vào tự mình tìm tòi, tự học thành tài. Nếu là Nam Cung Ngưng Tuyết từ nhỏ đã là từ hắn dạy bảo, chỉ sợ sớm đã là tiên phẩm luyện dược sư. Một cái có thể luyện chế ra viên mãn vô hạ đan dược tiên phẩm luyện dược sư. Nhìn xem khí chất siêu phàm thoát tục Nam Cung Ngưng Tuyết, Thường Bách Thảo hô hấp cũng dồn dập không ít. Thường Bách Thảo hiện tại nhãn thần cùng biểu lộ cũng quá bị ổi một điểm, nếu là không hiểu rõ hắn người, có lẽ sẽ cho là hắn đối Nam Cung Ngưng Tuyết có cái gì hạ lưu ý nghĩ. Lâm Bất Phàm trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Cái này Dược Vương lại là cái lão sắp phê. Sau đó Lâm Bất Phàm cảm giác bên cạnh Sư Tôn chậm rãi giơ tay lên, giống như dự định xuất thủ. Sư Tôn không muốn. Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại Sư Tôn cử động, hắn thật vất vả ra được thêm kiến thức, còn không nghĩ là nhanh như thế trở về. Mà lại nhiều như vậy luyện dược sư khổ luyện nhiều năm, chính là vì tranh đoạt cái này cơ hội, nếu là bị Sư Tôn như thế nháo trò, chỉ sợ luyện dược đại hội cũng liền tiến hành không nổi nữa. Hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Tại bị ái đồ ngăn lại về sau, Phong Diệu Y không hiểu nhìn về phía hắn, sau đó đang nghe xong giải thích của hắn về sau, trên mặt lộ ra tán thưởng nụ cười. Ta Phàm Nhi tâm địa thiện lương, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục Lâm Bất Phàm tranh thủ thời gian xu nịnh nói. Phong Diệu Y nghe có chút đỏ mặt. Ta nhưng cho tới bây giờ không dạy lòng người thiện lương. Đấu trường bên trên, bị người như thế không kiêng nể gì cả vô lễ dò xét. Cho dù là một mực phong khinh vân đạm Nam Cung Ngưng Tuyết, trên mặt cũng lộ ra một tia không vui. Thường Bách Thảo lúc này còn đắm chìm trong vui sướng, không có chút nào phát giác được Nam Cung Ngưng Tuyết phản cảm. Vẫn là cẩn thận nghiêm túc cất kỹ 10 cái bồi anh đan sau thường sinh, tại phát giác được điểm này về sau, vội vàng mở miệng nói, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, tiếp xuống đọc đến người tiến vào vòng thứ hai. Đám người lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn, cũng đem đắm chìm trong vui sướng Thường Bách Thảo kéo ra ngoài. Thường Bách Thảo cũng ý thức được tự mình trước đó phản ứng có chút không ổn, đổi một bộ nhìn hòa ái dễ gần khuôn mặt về sau, đối Nam Cung Ngưng Tuyết thân thiết nói, ngươi, rất không tệ. Nói cho hết lời, còn một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Ngưng Tuyết, không chút nào phát giác chính mình nói có gì không ổn. Ách Thường Sinh vô cái chán, triệt để bó tay rồi. Trong hội trường đám người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng che miệng cười trộm. Trứng lão đầu nhìn xem Dược Vương đối Nam Cung Ngưng Tuyết thất thố như vậy cử động và thân mật ngôn ngữ, trong lòng cảm thấy không ổn. Mặc dù Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế được viên mãn hoàn mỹ bồi anh đan, hắn đúng là thua tâm phục khẩu phục. Nhưng đây mới là vòng thứ nhất, làm sao nhìn qua Dược Vương đã muốn đem quán quân ban Nam Cung Ngưng Tuyết, trong này không có tấm màn đen A. Vòng thứ hai so đấu chính là ai luyện chế đan dược phẩm cấp cao hơn, phẩm cấp tương đồng tình huống dưới lại so thành đan số lượng cùng phẩm chất đan dược. Đan dược phẩm cấp càng cao, độ khó luyện chế cũng là hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng. Hắn bỏ bao công sức nhiều năm, vì chính là các loại giờ khắc này. Hắn tại vòng thứ 2 chuẩn bị luyện chế đan dược là cựu phẩm bổ thần đan. Hắn thế tất sẽ ở vòng thứ 2 một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây nhất phi trùng thiên. Luyện chế ra một lò viên mãn hoàn mỹ bồi anh đan, Nam Cung Ngưng Tuyết sắc thực phúc nguyên thâm hậu, đạt được thiên địa chiếu cố, nhưng nói cho cùng cũng chỉ bất quá là vận khí tốt thôi. Vô hạ đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tại lớn lao cơ duyên dưới mới có thể xuất hiện, chớ nói chi là lại thêm thành đan 10 cái loại này điều kiện hà khắc, mới có đạt tới viên mãn hoàn mỹ khả năng. Hắn thừa nhận Nam Cung Ngưng Tuyết đi cầu vận, tạm thời thắng qua hắn một ván. Nhưng hắn nhiều năm qua quá nghiêm khắc đối luyện dược cơ sở ma luyện, cầu chính là một cái ổn. Luyện chế cửu phẩm đan dược và luyện chế ngũ phẩm đan dược độ khó mặc dù là cách biệt một trời, nhưng với hắn mà nói đã không có khác nhau chút nào. Hắn cũng không tin tưởng Nam Cung Ngưng Tuyết còn có thể luyện chế ra viên mãn hoàn mỹ cửu phẩm đan dược, cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Nếu là một cái luyện dược sư nói hắn luyện chế ra viên mãn không tì vết đan dược, dựa vào là không phải cơ duyên, mà là thực lực của mình, tự mình mỗi lô đan đều có thể luyện chế ra viên mãn không tì vết đan dược. Kia đừng nói Trương lão đầu, chỉ cần là cái luyện dược sư đều phải tiến lên hung hăng gói một hớp nước miếng. Thật sự là quá trăng bức. Có thể mặc dù hắn có lòng tin có thể tại vòng thứ 2 thắng nổi Nam Cung Ngưng Tuyết, nhưng không thể cam đoan dược vương cái này lao sắc phê có thể hay không trị ngầm thao tác, vì lấy Nam Cung Ngưng Tuyết niềm vui, đem quán quân tên tuổi cho Nam Cung Ngưng Tuyết. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới a. Hắn một mực ước mơ dược vương cốc, trong đó chủ nhân lại là một cái không chịu được như thế lao sắc phê. Sớm biết rõ liền không tham gia cái này cái gì cầu thí luyện dược đại hội, đi tham gia đan thần tông tổ chức luyện đan đại hội. Hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, rất là khó xử, một khi hắn không thể đoạt được luyện dược đại hội quán quân, hắn liền phải hoàn thành hứa hẹn gia nhập hư hoài cốc phần thiên cốc. Kia gà không sinh trứng chim không thèm bị, một năm bốn mùa cũng nóng hôi hổi quỷ địa phương, không phải người đợi địa phương. Về phần vi phạm hứa hẹn, hắn ngược lại là có dạy như vậy ra mặt, có thể hắn dù sao theo hư hoài cốc nơi đó xáo lộ tới rất nhiều tài nguyên, một khi hắn không tin thủ hứa hẹn, vậy hắn chính là cùng toàn bộ phần thiên cốc kết thủ, đây là không chết không thôi cục diện. Phần thiên cốc chính là tu tiên giới nhất lưu thế lực, mà lại hắn vẫn để ý thua thiệt, dù là hắn là cựu phẩm luyện dược sư, cũng không có mấy cái thế lực hội nguyện ý vì hắn mà đối địch với phần thiên cốc. Khó. Thật sự là quá khó khăn. Đang nghe dược vương cốc trưởng lão Thường Sinh đọc đến tự mình tấn cấp vòng thứ 2 danh tự về sau, Trương lão đầu một mặt khổ hề hề nhìn về phía quan sát khu hư hoài cốc. Lão phu một đời chẳng lẽ liền muốn bàn giao tại phần thiên cốc quỷ kia địa phương sao? Hư hoài cốc gặp Trương lão đầu đột nhiên hàm tình mạch mạch nhìn lấy mình, còn tưởng rằng là Trương lão đầu cảm thấy không thắng được Nam Cung Ngưng Tuyết, đã làm tốt gia nhập phần thiên cốc chuẩn bị, chính cùng tự mình lấy lòng đây. Thế là hư hoài cốc cũng tranh thủ thời gian trở về hắn một cái hội ý mắt cười. Trương đạo viễn nhìn xem hai người hô động cảm thấy có chút kinh ngạc, hai người này làm sao mắt đi mày lại. Chẳng lẽ có cái gì gian tình? Hoài cốc huynh, ngươi cùng lão già này. Trương đạo viễn lời còn chưa nói hết, liền bị hư hoài cốc bất mãn ngắt lời nói, cái gì lão già? Cái này thế nhưng là ta phần thiên cốc tương lai luyện dược trưởng lão. Nói cho hết lời, hư hoài cốc một mặt cười khanh khách nhìn về phía đấu trường Trương lão đầu, tâm tình nhìn rất là vui vẻ. Trương đạo viễn tại gặp hư hoài cốc nói chuyện hành động về sau, trong lòng đã hiểu rõ. Ngươi cùng lão giả kia ở giữa quả nhiên là có gian tình. Chương 26, ngoại giới luyện dược sư đều là phế vật. Đang nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, vòng thứ 2 tranh tài lại bắt đầu. Vòng thứ 2 tranh tài 10 vị tuyển trong tay, ngoại trừ Trương lão đầu bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Ngưng Tuyết sẽ là lần tranh tài này người thắng trận, bọn hắn chính là đi ngang qua sân khấu. Cùng bọn hắn có đồng dạng ý nghĩ, còn có những cái kia đến quan sát tông môn thế lực, cùng dược vương cốc tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Dù là Trương lão đầu vòng thứ nhất biểu hiện phi thường sáng chói, nhưng ở Nam Cung Ngưng Tuyết phụ trợ phía dưới liền có vẻ ảm đạm vô quang, không có người cảm thấy hắn có thể thắng được qua Nam Cung Ngưng Tuyết. Càng là tại dạng này nghịch cảnh bên trong, Trương lão đầu ngược lại phát triển vượt ổn định. Hắn muốn hung hăng đánh những người này mặt, nói cho bọn hắn luyện dược không phải chỉ dựa vào thiên phú và vận khí là được, còn cần khắc khổ tôi luyện. Cơ sở mới là hết thảy mấu chốt. Dù là hắn cuối cùng bởi vì tấm màn đen bại bởi Nam Cung Ngưng Tuyết, hắn cũng phải vì tự mình tranh một hơi. Vòng thứ 2 tranh tài tài liệu luyện chế là từ tự mình chuẩn bị, là Trương lão đầu xuất ra một gốc thanh màu trắng linh dược lúc, thính phòng lập tức sôi trào. Thiên hồn thảo. Kia thế nhưng là luyện chế bổ thần đan chủ dược. Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế là cựu phẩm đan dược bổ thần đan? Ở đây vẻ ngoài ma người tu hành đại bộ phận đều là sắp gặp phải thiên kiếp đại thừa cảnh người tu hành, đối với bổ thần đan có thể quá quen thuộc. Nếu là bọn hắn trong tông môn có một vị có thể luyện chế bổ thần đan luyện dược sư, kia bọn hắn sớm đã có cơ hội nếm thử độ kiếp rồi. Bổ thần đan tại cựu phẩm đan dược bên trong thuộc về cực kỳ khó luyện chế kia một loại, tại mới nhất một kỳ đan dược trên bảng, luyện dược giới thậm chí đã đem bổ thần đan phân loại đến bán tiên đan hàng ngũ, cùng độ ách đan cân bằng. Nguyên do trong này cũng là bởi vì bổ thần đan thật sự là rất khó khăn luyện chế ra, phổ thông cửu phẩm luyện dược sư gần như không có khả năng luyện chế thành công. Một vị có thể luyện chế bổ thần đan luyện dược sư, cơ hồ đã đạt đến cửu phẩm luyện dược sư đỉnh phong, có thể bắt đầu nếm thử luyện chế tiên đan. Thèm, làm cho người rất thấy thèm. Bổ thần đan làm cho người trông mà thèm, một vị có thể luyện chế bổ thần đan luyện dược sư càng khiến người ta trông mà thèm. Nguyên bản bọn hắn ánh mắt cũng bị Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế ra viên mãn không tì vết Bồi Anh đan lúc hấp dẫn, nhưng ở bổ thần đan trước mặt, chỉ là ngũ phẩm đan dược tính là gì? Đối bọn hắn những này đại thừa cảnh người tu hành tới nói, ngũ phẩm đan dược lại thần kỳ, cũng sẽ không đối bọn hắn tu vi có một chút trợ giúp. Nhưng bổ thần đan lại khác biệt, kia thế nhưng là bọn hắn hiện tại thật sự cần đan dược, lực hấp dẫn hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Nhìn xem Trương lão đầu sắp luyện chế là bổ thần đan về sau, cái kia cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ cùng vẻ mơ ước. Trương lão đầu cùng hắn đồng dạng là tán tu, điều kiện đồng dạng gian khổ. Lần trước luyện dược đại hội trên trình độ còn cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng hôm nay cũng đã đạt đến hắn không cách nào với tới độ cao, hắn cũng muốn càng thêm cố gắng mới được. Hắn cái này vòng chuẩn bị luyện chế là bát phẩm đan dược, mặc dù hắn đã từng thành công hoàn thành qua cựu phẩm đan dược luyện chế, nhưng dù sao vẫn chưa ổn định. Cơ hội chỉ có một lần, hắn không dám tùy tiện nếm thử. Hắn cần phải làm là thành công hoàn thành bát phẩm đan dược luyện chế, gây nên những cái kia tông môn thế lực chú ý, lần này luyện dược đại hội sau tìm tới một cái ổn định nơi an thân. Có lẽ đúng là hắn loại này bảo thủ phương thức, mới khiến cho hắn cùng Trương lão đầu ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Bất quá mỗi người cũng có mỗi cái người sinh sống phương thức, hắn cũng không cảm thấy ý nghĩ của mình có cái gì không đúng. Tại thính phòng Hư Hoài Cốc đồng dạng đối Trương lão đầu chuẩn bị luyện chế bổ thần đan cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết Trương lão đầu có thể luyện chế bổ thần đan, hắn hẳn là cao hưng mới đúng, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Vì sao lại là bổ thần đan? Hoặc là nói, vì cái gì Trương lão đầu có thể luyện chế bổ thần đan lúc trước hắn không có chút nào biết rõ. Nguyên bản hắn cho là mình đối Trương lão đầu hiểu rất rõ, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn đối Trương lão đầu nhưng thật ra là hoàn toàn không biết gì cả. Đối với mình lấy được viên kia cực phẩm bổ thần đan, hắn bắt đầu sinh ra hoài nghi. Bởi vì hắn lấy được khỏa này cực phẩm bổ thần đan, cũng không thể hoàn toàn xác nhận là từ Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế, mà lại tại Mông Lung ở giữa còn giống như cùng Trương lão đầu có quan hệ. Cho nên hắn khỏa này bổ thần đan nơi phát ra phi thường đáng giá thương thảo. Chẳng lẽ hắn đạt được cái này mai bổ thần đan nhưng thật ra là Trương lão đầu luyện chế? Ý nghĩ này có thể thật là đáng sợ. Nếu quả như thật là như thế này, hắn chẳng phải là bị sáo lộ rồi. Nguyên bản hắn tưởng rằng hắn sáo lộ Trương lão đầu, nhưng sự thực là mình bị Trương lão đầu sáo lộ. Cái này nếu là chuyến đi, hắn về sau cũng không cần tại tu tiên giới lan lộn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hư Hoài Quốc hoàn toàn không thể nào tiếp thu được cái suy đoán này. Ngay tại hắn bản thân hoài nghi không cách nào tự kiềm chế thời điểm, đám người lần nữa sôi trào. Kia Nam Cung Ngưng Tuyết cũng lấy ra Thiên Hồn Thảo. Chẳng lẽ nàng luyện chế cũng là bổ thần đan sao? Thấy tình cảnh này, Hư Hoài Quốc lập tức an tâm nhiều, xem ra là chính hắn quá lo lắng, đây hết thể chỉ là một cái trùng hợp thôi. Lại nói, trước đó Trương lão đầu không phải dự liệu được tự mình thất bại, đã sớm hướng hắn nhãn thần lấy lòng sao? Mà lại Trương lão đầu hiện tại chỉ là chuẩn bị luyện chế bổ thần đan, cũng không phải nhất định sẽ luyện chế thành công. Hoặc hứa Trương lão đầu chỉ là biết mình nhất định sẽ thua cho Nam Cung Ngưng Tuyết, cho nên đã bỏ đi lần tranh tài này, dự định khiêu chiến một cái luyện chế bổ thần đan độ khó. Tự mình không khỏi cũng quá nhỏ bụng gà ruột, hắn hẳn là Trương lão đầu cố lên mới đúng. Nghĩ minh bạch hết thể về sau, Hư Hoài Cốc bắt đầu cho Trương lão đầu thêm lên dầu tới. Trương Đạo Viễn ở một bên cũng xem ngộng. Ngươi không phải cùng cái kia hỏng bét lão đầu tử ở giữa có gian tình sao? Ngươi đây là cái gì thao tác? Nếu như hắn thật thắng, chẳng phải là liền gia nhập Dược Vương Cốc? Đến thời điểm còn liên quan gì đến ngươi? Chỉ bất quá hôm nay hắn đã bị Hư Hoài Cốc giống lên nhiều lần, lần này cũng lười lại nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đem sự chú ý của mình đều đặt ở cái kia cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư trên thân, thỉnh thoảng dùng nhãn thần hướng hắn truyền lại thiện ý cùng cổ vũ. Trương Đạo Viễn xem hôn mê rồi, ẩn tàng phía trên bọn hắn trong hư không lâm bất phàm đồng dạng xem hôn mê rồi. Hai cái này người tu hành làm sao luôn luôn cùng đấu trường trên tuyển thủ mắt đi mày lại, chẳng lẽ tại tu tiên giới cũng có người tu hành tốt đồ chơi kia đi. Cái này gọi Trương Đạo Viễn cậu thả hắn nhãn quang còn nói quá khứ, chí ít mập mờ đối tượng là một cái tuấn lãng thanh niên luyện dược sư. Nhưng cái này gọi Hư Hoài Cốc, nhìn mày rậm mắt to một mặt chính khí, làm sao phẩm vị kém như vậy, một cái lao già phản ứng cũng nhiệt liệt như vậy. Lâm bất phàm nhịn không được lắc đầu, cái này tu tiên giới hắn là càng ngày càng không hiểu rõ. Đúng lúc này, Phong Diệu im một cái hạt rẻ đập vào Lâm bất phàm trên đầu, cáu giận nói, Phàm Nhi, không cho phép suy nghĩ lung tung. Phong Diệu Y hiện tại khẩn trương chết rồi, liền sợ ái đồ đột nhiên mở ra thế giới mới cửa lớn. Sư tôn, ngài rất hiểu nha. Lâm Bất Phàm sờ lấy đầu, biểu lộ hi hi ha ha nhìn xem sư tôn, một mặt không đứng đắn bộ dáng. Hắn không nghĩ tới sư tôn thậm chí ngay cả hắn nghĩ cái gì biết rõ, xem ra sư tôn cũng không phải là lão ngoan đồng mà. Không cho phép trêu đùa vi sư. Phong Diệu Y có chút nổi giận, lập tức lại là một cái hạt rẻ đập vào Lâm Bất Phàm trên đầu. Sư tôn tha mạng, sư tôn tha mạng. Khi nhìn đến tự mình thật vất vả có được danh tiếng lại bị Nam Cung Ngưng Tuyết cướp đi về sau, Trương lão đầu phi thường khó chịu. Bất quá gặp Nam Cung Ngưng Tuyết đồng dạng chuẩn bị luyện chế bổ thân đan lúc, khóe miệng lộ ra một tia coi nhẹ cười lạnh. Loại người, Nam Cung Ngưng Tuyết lựa chọn hắn thấy chính là quan thanh trước mặt đùa nghịch đại đao, tự rước lấy nhục. Dám cùng hắn luyện chế đồng dạng đan dược, vậy thì chờ lấy bị đánh mặt đi. Bổ thân đan cũng không phải bồi anh đan có thể so, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể luyện chế ra viên mãn hoàn mỹ bổ thân đan? Quả thực là tại người si nói mộng. Nam Cung Ngưng Tuyết đều đâu vào đấy làm lấy luyện dược trước chuẩn bị, không chút nào biết rõ có một cái lao già chẳng hiểu ra sao liền đem nàng hất lên. Nàng hiện tại mặt ngoài mặc dù nhìn mây trôi nước chảy, mặt không biểu lộ, nhưng nàng nội tâm kỳ thật phi thường không bình tĩnh. Vì cái gì cái khác luyện dược sư thành đan không đủ 10 cái? Vì cái gì bọn hắn không đem luyện chế đan dược lúc sinh ra đan độc hóa giải? Vì cái gì bọn hắn đan dược ra lò lúc thường thường không có gì lạ, không có sáng lên? Vì cái gì bọn hắn đan dược không có sinh ra linh trí? Đây đều là làm cho Nam Cung Ngưng Tuyết phi thường kinh ngạc sự tình. Tại bội phản sư môn trước, cũng chính là 10 vài ngày trước, nàng chưa hề đơn độc rời đi Huyền Minh Cung, cũng chưa từng tiếp xúc qua thế gian cái khác luyện dược sư, cũng không biết rõ bọn hắn đều là làm sao luyện dược. Những ngày này mặc dù lục tục ngao ngoe hiểu rõ một điểm, nhưng nàng luôn cảm thấy không quá tin tưởng, bởi vì cùng mình cho tới nay nhận biết sinh ra cực lớn xung đột. Hôm nay đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến cái khác luyện dược sư, tận mắt chứng kiến đến bọn hắn là thế nào luyện dược. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên nhường nàng ăn nhiều giật mình. Trước kia sư tôn Phong Diệu im một mực nói với nàng, ngoại giới luyện dược sư đều là phế vật, cùng bọn hắn tiếp xúc sẽ chỉ giảm xuống nàng trình độ, cho nên vẫn luôn không đồng ý nàng đơn độc ly khai Huyền Minh Cung. Nàng trước đó còn cảm thấy cái này chỉ là sư tôn lấy cớ, mục đích đúng là vì đưa nàng cầm tù ở bên người, làm một cái luyện dược công cụ người. Bởi vậy đối sư tôn tâm tình bất mãn ngày càng tích lũy. Thẳng đến hôm nay, nàng mới rốt cục minh bạch sư tôn dụng tâm lương khổ. Sư tôn nói đúng, ngoại giới luyện dược sư đều là phế vật. Chương 27, lão tử thực lực còn cần ngươi phá lệ. Tại hoàn thành bổ thần đan luyện chế về sau, Trương lão đầu lập tức liền ngồi xếp bằng trên mặt đất nín hơi ngưng thần, bắt đầu điều tức khôi phục. Bổ thần đan độ khó luyện chế cực lớn, hao phí hắn cực lớn tinh lực cùng thể lực, bất quá cũng may hắn luyện chế lúc ổn định. Thật muốn hiện tại liền nhìn xem những cái kia xem thường hắn người, tại gặp hắn luyện chế bổ thần đan sẽ lộ ra thế nào sắc mặt. Trang diện nhất định phá lệ đặc sắc. Tại nhìn thấy Trương lão đầu lòng tin tràn đầy biểu lộ về sau, Thính Phòng Hư Hoài Cốc đột nhiên căng thẳng trong lòng. Vì cái gì cảm giác cái này Trương lão đầu cũng không phải là chỉ là muốn khiêu chiến bổ thần đan độ khó, mà là đã nắm chắc phần thắng. Tại nhìn thấy Nam Cung Ngưng Tuyết thực lực về sau, Trương lão đầu còn có tự tin như vậy, cái này hiển nhiên là không bình thường. Hư Hoài Cốc dần dần cảm giác sự tình phát triển có chút thoát ly hắn mong muốn. Một bên Trương Đạo Viễn hiện tại cũng không có công phu chú ý hảo hữu cảm xúc biến hóa. Hắn cùng thanh niên kia luyện dược sư nhãn thần giao lưu hỏa nhiệt, khi lấy được đối phương khẳng định đáp lại về sau, Trương Đạo Viễn trên mặt trong nháy mắt cười nở hoa. Xem ra nhiệm vụ lần này. Thỏa. Phanh phanh. Hai đạo nổ lô thanh âm vang lên. Mặc dù có thể đi vào vòng thứ hai tranh tài 10 tên luyện dược sư đều là trình độ không thấp, nhưng vẫn là có hai vị luyện dược sư lựa chọn quá mạo hiểm, muốn luyện chế ra phẩm cấp cao hơn đan dược, dùng cái này trên luyện dược đại hội dương danh. Nhưng cuối cùng vẫn bởi vì trình độ không đủ, trưởng khống không được nổ lô, dạng này liền phi thường được không bù mất. Ánh mắt của bọn hắn uể oải, biểu lộ tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy hối hận. Thân thể không có lực lượng lảo đảo đi xuống đấu trường. Đối với dạng này luyện dược sư, là không có đại tông môn sẽ lưu ý, bất quá ngược lại là sẽ có một chút gấp thiếu luyện dược sư tam tứ lưu tiểu tông môn sẽ phát ra mời. Chỉ bất quá những này tiểu tông môn tài nguyên cũng có hạn, trên cơ bản thu hoạch được không được bao nhiêu tài nguyên tăng lên chính mình. Đồng thời trong tông môn vừa vội thiếu đan dược, gia nhập trong đó trên cơ bản chính là làm một cái mỗi ngày luyện dược công cụ người. Vừa khổ vừa mệt, còn không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm, còn không bằng làm một cái tán tu tự do tự tại. Cho nên bọn hắn trên cơ bản cũng làm xong tham gia lần tiếp theo luyện dược đại hội chuẩn bị. Kia Trương lão đầu chẳng phải tham gia mấy chục lần luyện dược đại hội, giống như vậy hành vi, trên luyện dược đại hội thuộc về trạng thái bình thường. Thời gian rất nhanh liền đi qua, còn lại tuyển thủ đều đã đem đan dược luyện chế tốt. Từ Vu Nam Cung ngưng tuyết luyện chế đan dược kinh động đến Dược Vương, lần này luyện dược đại hội vòng thứ 2 vậy mà hiếm thấy từ Dược Vương tự mình bình giám. Biết được tin tức này, luyện dược sư nhóm trên mặt cũng lộ ra sùng kính cùng vẻ chờ mong. Cái này thế nhưng là luyện dược giới tổ sư ra đồng dạng nhân vật, thế gian chỉ có mấy vị tiên phẩm luyện dược sư một trong, địa vị cực kỳ tôn sùng, cơ hồ là mỗi cái luyện dược sư thần tượng cùng mục tiêu. Tự mình luyện chế đan dược có thể bị Dược Vương bình giám, quả nhiên là vạn thế đã tu luyện phúc báo. Dược Vương thường bách thảo cái thứ nhất hướng đi chính là cái kia cùng Trương lão đầu quen biết thanh niên luyện dược sư, rạng rỡ nhìn về phía hắn, tâm tình nhìn qua rất là vui vẻ. Khai lò. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai chữ, nhưng thường bách thảo biểu lộ nhìn qua phi thường hòa ái, ngữ khí 10 điểm thân thiết, trong nháy mắt liền nhường thanh niên luyện dược sư cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cao cao tại thượng Dược Vương tiền bối vậy mà như thế bình dị gần gũi. Ta luyện chế đan dược có thể bị Dược Vương tiền bối bình giám, đời này không tiếc. Sau đó thanh niên luyện dược sư cũng không chậm trễ thời gian, đột nhiên một cái liền mở ra lò luyện đan. Một cỗ dược hiệu chậm rãi phiêu tán mà ra. Bát phẩm Bồi Nguyên đan, thành đan năm mai, tối cao dược hiệu đạt đến 8 thành 8, lại nhiều tăng cường một cái lực khống chế, phẩm chất có thể đạt tới thượng phẩm, không tệ, tương lai đều có thể. Dược Vương nghe nói nghe mùi thuốc liền đã đoán được đan dược chủng loại, số lượng cùng phẩm chất, sau đó tại đề điểm cùng cổ vũ một câu về sau, liền xoay người hướng đi vị kế tiếp luyện dược sư. Từ đầu đến cuối cũng không có hướng trong lò luyện đan nhìn một chút. Mà sau lưng Dược Vương ghi chép thành tích thường sinh đồng dạng không có hướng lò luyện đan không thấy một cái, trực tiếp liền đem thanh niên luyện dược sư thành tích ghi lại ở sách lên. Bất quá liền xem như dạng này, đối với thân là tiên phẩm luyện dược sư Dược Vương nói ra, cũng không có người sẽ nghi ngờ trong đó độ chuẩn xác. Khi lấy được Dược Vương tiền bối đề điểm cùng ca ngợi qua đi, thanh niên luyện dược sư thần sắc cực kỳ kích động, cảm giác tự mình nhiều năm qua nỗ lực nhận lấy khẳng định. Lập tức về mặt tâm cảnh có tăng lên cực lớn. Tương lai chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trèo trống, hắn tại luyện dược một đạo bên trên, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến cái này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía thính phòng bên trong trước đó liền một mực tại đối với mình truyền lại thiện ý Trương Đạo Viễn. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Trên thực tế hắn sớm liền đối đến quan sát tông môn thế lực có sự hiểu biết nhất định, Trương Đạo Viễn chỗ phi vũ các là chuẩn nhất lưu tông môn thế lực. Tại mục tiêu của hắn bên trong thuộc về đã trên trung đẳng hàng ngũ. Mặc dù không phải tối ưu lựa chọn, nhưng đối với hắn sự phát triển của tương lai đã đầy đủ. Tại Trương Đạo Viễn tuệ nhãn biết châu không ngừng lấy lòng dưới, hắn đã quyết định tốt muốn gia nhập đến Trương Đạo Viễn sở thuộc Phi Vũ Các. Trương Đạo Viễn lúc này ý cười hoàn toàn không dừng được, hắn lần đầu tiên tới quan sát luyện dược đại hội, liền đem tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ viên mãn kết hoàn thành, sau khi trở về tất nhiên sẽ đạt được tông môn trọng trọng khen thưởng. Về phần cùng hắn bên cạnh Hư Hoài Cốc liền không có vận tốt như vậy, hắn hiện tại tựa như là kiến bò trên chảo nóng, nội tâm có thụ dày vò. Đấu trường bên trên, Dược Vương thường bách thảo theo thứ tự cho một vị luyện dược sư luyện chế đan dược làm ra bình giám, nhìn thấy tư chất không tệ, còn có thể đề điểm cổ vũ hai câu. Hiển thị do truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc từ thiện trưởng giả chi phong. Trước đó bởi vì Dược Vương đối Nam Cung Ngưng Tuyết thất thố tiến hành, đám người còn cảm thấy Dược Vương là một cái ra vẻ đạo mạo lao sắc phê. Hiện tại lại như thế xem xét, khẳng định là bọn hắn cũng hiểu lầm, Dược Vương kia là đối Nam Cung Ngưng Tuyết lên lòng yêu tài mới đúng. Sơ qua về sau, đấu trường trên chỉ còn lại Trương lão đầu cùng Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế đan dược còn chưa bình giám. Hai người bọn họ đều là lần này luyện dược đại hội trọng điểm tuyển thủ, mặc dù Trương lão đầu tại vòng thứ nhất biểu hiện được kém xa Nam Cung Ngưng Tuyết kinh diễm, nhưng không thể phủ nhận, hắn đồng dạng cho đám người mang đến kinh hỉ. Xen vào vòng thứ nhất Nam Cung Ngưng Tuyết khai lò trước cần không hiểu chờ đợi một đoạn thời gian nguyên nhân, Thương Bách Thảo vẫn là quyết định đem Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế đan dược đặt ở cuối cùng bình giám. Mà lại hắn cũng 10 điểm chờ mong Nam Cung Ngưng Tuyết phải chăng còn sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ lớn, cho nên lưu tại cuối cùng cũng là thích hợp nhất. Dù sao nhân vật chính luôn luôn tại cuối cùng mới lên sân khấu. Đem ánh mắt chuyển rời đến Trương lão đầu trên thân, Thương Bách Thảo trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù hắn chờ mong sớm đã bị Nam Cung Ngưng Tuyết hấp dẫn đi, nhưng không thể phủ nhận Trương lão đầu tại vòng thứ nhất biểu hiện đồng dạng làm hắn người sinh ra qua kinh ngạc. Tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai ở giữa nghỉ ngơi thời gian, bên cạnh hắn trợ thủ đắc lực Thường Sinh, liền phi thường cường liệt yêu cầu hắn phá lệ đem Trương lão đầu thu nhập trong cốc. Trên thực tế chính hắn cũng nghĩ như vậy, giống Trương lão đầu loại này có thể luyện chế ra 9 cái cực phẩm đan dược luyện dược sư, đối luyện dược một đạo nghiên cứu cơ hồ đã đạt đến cực hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hoàn toàn khả năng tại tương lai trở thành một vị tiên phẩm luyện dược sư. Cho nên quyết không thể rơi vào cái khác tông môn thế lực trong tay, nhất là từ đối đầu của hắn Đan Thần Tông. Tại đi đến Trương lão đầu trước mặt về sau, Thường Bách Thảo không chút do dự, trực tiếp mở miệng chỉnh trọng nói, "Trương lão đầu, lão phu niệm tình ngươi tham gia luyện dược đại hội mấy chục lần, tâm hệ ta dược vương cốc, cảm giác sâu sắc động dung, cho nên bỏ mặc lần này luyện dược đại hội kết quả như thế nào, lão phu cũng phá lệ để ngươi gia nhập dược vương cốc. Nghe vậy, Trương lão đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là một mặt coi nhẹ. Lão tử thực lực còn cần ngươi phá lệ. Chương 28, trưởng diệt thiên kiếp. Trương lão đầu hiện tại là đối cái này lão sắc phê cốc chủ cùng toàn bộ dược vương cốc cũng không có hảo cảm gì. Hắn lời này chỉ thiếu chút nữa là nói, lần này luyện dược đại hội quán quân ta đã quyết định ban Nam Cung Ngưng Tuyết, nhưng vì đền bù ngươi, ta cho ngươi lái cửa sau, phá lệ để ngươi gia nhập dược vương cốc. Vậy mà đem loại này ngầm thao tác trực tiếp bày ở ngoài sáng nói, Trương lão đầu cảm thấy mình xa xa đánh giá thấp dược vương cùng dược vương cốc ra mặt. Thua thiệt tự mình mấy trăm năm qua còn đem dược vương cốc xem như tự mình trong suy nghĩ thánh địa. Trung quy là sai. Vừa nghĩ tới tự mình nhiều năm qua vì gia nhập dược vương cốc nỗ lực đủ loại, trong lòng liền có một cố vô danh lửa giận, lập tức hướng dược vương thường bách thảo âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ dược vương thưởng thức, nhưng ta chỉ muốn dựa vào thực lực, không muốn đi cửa sau. Ngươi đừng không biết điều. Thường sinh lập tức phẫn nộ quát. Thường bách thảo mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn đường đường dược vương, bị đương chúng bắt sát mặt. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống, trong lòng rất là không vui. Thính phòng những cái kia đến quan sát tông môn thế lực đang nghe dược vương phát biểu về sau, lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn mới thu hoạch được quan sát tư cách, vì chính là trên luyện dược đại hội tìm kiếm thích hợp luyện dược sư gia nhập tông môn. Nhất là trong đó đỉnh tiêm tông môn thế lực, Trương lão đầu là bọn hắn trọng yếu nhất mời mục tiêu. Có thể dược vương cốc vậy mà nghĩ làm hư quy củ, cái này bọn hắn cũng không bằng lòng. Dược vương tiền bối, chẳng lẽ ngươi nghĩ phá hư quy củ hay sao? Hư Hoài Cốc lúc này đã không dằn nổi đứng lên. Mặc dù Dược Vương ngoại trừ là một vị tiên phẩm luyện dược sư bên ngoài, còn là một vị tu vi cảnh giới đạt tới tiên đài tam giai, so sánh thánh địa thánh chủ cấp bậc chí tôn vương giả. Nhưng hắn đại biểu là ở đây tất cả tông môn thế lực, trong đó không thiếu thánh địa cấp bậc thế lực, cho nên nói chuyện thái độ lực lượng mười phần. Nghe vậy, Thương Bách Thảo đem cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía hắn. Bị mạnh như thế người để mắt tới, Hư Hoài Cốc mặc dù trong lòng hư vô cùng, nhưng mặt ngoài không yếu thế chút nào, nội tâm đau khổ chống đỡ lấy. Mọi người tại đây tại lúc này cũng nín thở. Thật lâu qua đi, Thương Bách Thảo nói khẽ, là lão phu cản rỡ. Sau đó thu hồi nhãn thần, quay người nhìn về phía Trương lão đầu nói ra, khai lò đi. Hư Hoài Cốc như chút được gánh nặng, sủi lơ đang chỗ ngồi bên trên, toàn thân đã sớm mồ hôi đầm địa. Hoài Cốc huynh như bước nhà. Một bên Trương Đạo Viễn nhịn không được tán dương. Trung quanh cái khác tông môn thế lực người tu hành cũng nhao nhao quăng tới tán thưởng ánh mắt. Hư Hoài Cốc thấy tình cảnh này lập tức liền khôi phục nguyên khí, ngóc đầu lên, ưỡn thẳng lên ngực, ngạo nghễ nói, chúng ta người tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là đối mặt điểm áp lực liền sợ đầu sợ đuôi, như thế nào tranh với trời. Đám người nghe vậy đều là giật mình, bọn hắn những này đại thừa cảnh viên mãn người tu hành cũng bởi vì e ngại thiên kiếp, chậm chạp không dám bước vào độ kiếp cảnh. Hôm nay kiến thức đến Hư Hoài Cốc tranh với trời hùng tráng khí khái về sau, cũng cảm thấy nội tâm xấu hổ. Đây mới là người tu hành chân chính nên có tức khoát ta. Trương Đạo Viễn cũng xem hôn mê rồi, nghĩ thầm nếu như ngươi thật như bức như vậy, làm sao ta bế quan 100 năm sau nhìn thấy ngươi, ngươi còn kẹt tại đại thừa cảnh viên mãn không có đột phá. Bất quá Hư Hoài Cốc hiện tại trang bức đang cấp trên, nếu như bây giờ bị hắn đâm thủng, không phải cùng hắn liều mạng không thể, hắn vẫn là không gây cái phiền phải này. Dấu ở trong hư không lâm bất phàm, tại kiến thức đến Hư Hoài Cốc trang bức phong phạm về sau, yên lặng giơ lên ngón tay cái này bức trang ta cho ngươi điểm cái khen. Đấu trường bên trên, Trương lão đầu có thể rõ ràng cảm giác ra Dược Vương nét mặt bây giờ âm trầm có chút đáng sợ, tựa như một cái bị chọc giận hồng hoang cự thú, lúc nào cũng có thể bộc phát xé rách hắn. Trương lão đầu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy mình giống như quá vọng động rồi. Nếu như hắn thật thắng Nam Cung Ngưng Tuyết gia nhập Dược Vương cốc, vậy sẽ có quả ngon để ăn sao? Nhiều lần như vậy luyện dược đại hội đến nay, hắn còn là lần đầu tiên sinh ra muốn thua cảm xúc. Có thể việc đã đến nước này, hắn đan dược đã luyện thành, hắn tại sao thua rồi? Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mở. Trương lão đầu vung tay lên, không chút do dự đem lò luyện đan mở ra. Lập tức một cỗ không cách nào từ ngôn ngữ miêu tả mùi thuốc lan tràn ra, ở đây cho nên đại thừa cảnh người tu hành đều vì đó mê muội. Chính là cái này vị. Đây là cực phẩm bổ thần đan hương vị. Cho dù là một mực trầm mặt Thương Bách Thảo, tại người thấy cỗ này mùi thuốc về sau, cũng lộ ra kinh sợ. Thành đan 9 cái, dược hiệu đều vượt qua 9 thành 9, phẩm chất đạt đến cực phẩm. Cho dù là Thương Bách Thảo cũng không nghĩ tới cái này Trương lão đầu đối luyện dược một đạo lý giải vậy mà đã đạt tới như thế cảnh giới, cho dù là so với hắn cùng cảnh giới lúc, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bổ thần đan cùng bồi anh đan ở giữa luyện chế độ khó liền giống với cựu thiên bay lượn phượng cùng trên đất gà rừng, khác nhau một trời một vực chênh lệch. Nhưng tại Trương lão đầu trong mắt, luyện chế bổ thần đan cùng bồi anh đan vậy mà giống như không có chút nào chênh lệch, cái này làm sao không làm cho người chấn kinh. Hắn xem Trương lão đầu nhãn thần cũng thay đổi, cái này Trương lão đầu nếu như không thể gia nhập Dược Vương cốc, đây tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ngầm. Tại thời khắc này, thính phòng hư hoài cốc rốt cục có thể xác nhận tự mình trong tay viên kia bổ thần đan chính là Trương lão đầu luyện chế, bởi vì cái này hương vị thật sự là quá quen thuộc, hắn mỗi ngày cũng sẽ ở tu hành trước lấy ra ngửi một chút, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tốt ra hỏa, hắn vậy mà thật bị Trương lão đầu đùa bỡn. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, nếu là Trương lão đầu gia nhập vào phần thiên cốc, cái kia còn dễ nói, nếu là không thể, vậy tuyệt đối không chết không thôi. Đối với hư hoài cốc biểu tình biến hóa, Lâm Bất Phàm có chút không hiểu rõ. Ngươi tình nhân cũ phát triển tốt, ngươi làm sao còn tức giận rồi? Ở đây cơ hồ tất cả đến quan sát tông môn thế lực, lúc này cũng đối Trương lão đầu thèm nhỏ dãi. Trương lão đầu biểu hiện được thật sự là quá vững vàng. Đối mặt biểu hiện như thế Trương lão đầu, Nam Cung Ngưng Tuyết lấy cái gì thắng? Lại luyện chế một lò viên mãn hoàn mỹ bổ thần đan sao? Chỉ cần là có chút thưởng thức người đều biết rõ đây là chuyện không thể xảy ra. Chiến miên cố đô chưa từng phát sinh thần thoại, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn còn có thể nhìn thấy lần thứ hai hay sao? Dược Vương Thường Bách Thảo tại ngắn ngủi sợ hai thán phục qua đi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lập tức hắn hướng đi Nam Cung Ngưng Tuyết. Tầm mắt của mọi người cũng theo Dược Vương động tác rời đi Nam Cung Ngưng Tuyết trên thân, đến tột cùng ai mới là lần này luyện dược đại hội người thắng trận, ngay một khắc này. Tất cả mọi người nín thở, hôm nay cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là nhiều lắm, có lẽ còn có một cái càng lớn rung động đang chờ bọn hắn. Bỏ mặc như thế nào, lần này luyện dược đại hội cũng đem ghi vào tu tiên giới sử sách. Có thể khai lò sao? Thường Bách Thảo nhẹ giọng tuân hỏi. Mặc dù hắn biết rõ Nam Cung Ngưng Tuyết có thể vì đan dược giải độc bí mật này, vòng thứ nhất bồi anh đan cũng xác nhận bí mật này chân thực tính. Nhưng dù sao bồi anh đan độ khó luyện chế hoàn toàn không cách nào cùng bổ thần đan so sánh, cho nên hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể khẳng định Nam Cung Ngưng Tuyết liền nhất định có thể thắng Trương lão đầu. Nhưng mà hắn không biết đến là, Trương lão đầu lúc này ngay tại nội tâm yên lặng là Nam Cung Ngưng Tuyết cố lên. Không cần. Nam Cung Ngưng Tuyết trả lời một câu chẳng hiểu ra sao. Thương Bách Thảo vừa định hỏi thăm là có ý gì, chỉ thấy Nam Cung Ngưng Tuyết lò luyện đan đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt. Lập tức từ bên trong truyền ra trận trận anh hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh. Lại là quen thuộc một màn, trên mặt mọi người cũng lộ ra kinh hãi không dám tin biểu lộ. Cái này chẳng lẽ là một lò viên mãn không tì vết bổ thần đan? Bành! Thoáng chốc, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hư không lắc lư, thiên địa rung động. Lò luyện đan bạo tạc trong nháy mắt, một đạo to lớn kim quang phóng lên tận trời, đột phá tầng mây. Lập tức ánh bình minh đầy trời, cầu vồng nổi lên bốn phía. Thiên địa xen lẫn thành một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời tại giữa thiên địa có một cỗ mùi thơm nồng nặc đang tràn ngập, tất cả mọi người tắm rửa tại cỗ này mùi thơm bên trong, đông cảm giác thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, tinh thần phấn chấn. Thơm quá thật đẹp. Đối mặt tình cảnh này, Lâm Bất Phàm lại là nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Nàng cái này trước tứ sư tỷ mặc dù phẩm hạnh không quá đi, nhưng cái này luyện dược đúng là rất có nghề. Là cái chàng diện người, mỗi lần đăng chàng đặc hiệu kinh phí cũng phi thường chân. Ta thần hồn chi lực giống như tăng lên. Lúc này đột nhiên có người tu hành kinh hô. Sau đó lại có người tu hành hoảng sợ nói, ta tổn thương thần hồn giống như đang từ từ sửa chữa phục hồi. Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ hãi thán phục. Anh. Lò luyện đan bạo tạc về sau, từ bên trong chạy ra 10 cái người tí hon màu vàng, lúc này bọn hắn đang hướng chạy tứ tán bốn phía. Kia là đã có linh trí bổ thần đan. Chỉ cần nuôi nhốt bắt đầu không ngừng dùng dược vật tầm bổ, liền có thể liên tục không ngừng sử dụng, đừng để bọn hắn chạy. Có người kinh ngạc nói. Đám người nghe vậy đều là chấn động, cấp tốc kịp phản ứng, gia nhập vào bắt lấy bổ thần đan hành động bên trong tới. Theo lý thuyết vòng thứ 2 tranh tài tài liệu luyện chế đều là có tuyển thủ tự mình cung cấp, cho nên luyện chế đan dược cũng hẳn là thuộc về tuyển thủ. Nhưng lúc này cơ hồ không có người dự định đem cướp được bổ thần đan còn cho Nam Cung Ngưng Tuyết, chỉ bất quá Nam Cung chính Ngưng Tuyết cũng không có chút nào quan tâm thôi. Cốc chủ, chúng ta có phải hay không? Thường sinh muốn nói cái gì, Thường Bách Thảo lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá luyện chế bổ thần đan luyện dược sư đều muốn gia nhập Dược Vương Cốc, còn sợ về sau không có sao. Không bằng làm thuận nước dong thuyền, thuận tiện nhờ vào đó đem Nam Cung Ngưng Tuyết tên tuổi tuyên truyền ra ngoài. Tin tưởng không được bao lâu, Dược Vương Cốc tên tuổi liền đem vượt qua Đan Thần Tông, trở thành tu tiên giới đệ nhất luyện dược tông môn. Mọi người ở đây đắm chìm trong tranh đoạt bổ thần đan quá trình bên trong lúc, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Đám người dương mắt nhìn lên, Trên đường chân trời không biết rõ cái gì lúc sau đã mây đen dày đặc, tầng mây bên trong lôi đỉnh chi lực lúc gần lúc hiện, ẩn chứa thao thiên thần uy. Đây là thiên kiếp. Có người kinh ngạc nói. Người nào như thế không có nhãn lực độc đáo, tại cái này thời điểm độ kiếp. Không đúng. Đây là bổ thần đan dẫn tới thiên kiếp, nhanh vứt bỏ các ngươi trong tay bổ thần đan, nếu không sẽ bị liên lụy. Có người hoảng sợ nói. Lừa gạt quỷ đâu. Lao tử liền chưa nghe nói qua đan dược còn có thể dẫn tới thiên kiếp. Có cướp được bổ thần đan người tu hành khinh thường nói. Ầm ầm. Ba. Sau đó hắn liền bị lôi đình đánh cho thần hình câu diện. Cái khác cướp được bổ thần đan người thấy thế, nhanh lên đem trong tay bổ thần đan ném ra ngoài. Bổ thần đan mất đi giam cầm về sau, liền lại bắt đầu chạy trốn. Thiên kiếp theo đuổi không bỏ đến hạ xuống từng đạo lôi đình bổ vào bổ thần đan trải qua mỗi cái địa phương. Có chạy chậm bổ thần đan bị lôi đình bổ trúng, lập tức mất đi linh trí, biến thành phế đan. Đám người gặp, trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai trước đó bổ thần đan chạy trốn không phải đang tránh né bọn hắn bắt lấy, mà là tại tránh né thiên kiếp. Nhìn xem cái này thần dị cảnh tượng, Thường Sinh nhịn không được hướng Thường Bách Thảo hỏi, cốc chủ, cái này bổ thần đan tại sao lại dẫn tới thiên kiếp? Thường Bách Thảo nghe vậy, trầm ngâm một lát sau, nói ra, cựu phẩm đan dược liền như là độ kiếp cảnh tu sĩ, chỉ cần đạt tới viên mãn vô hạ liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Kiếp như thế nào mới có thể vượt qua thiên kiếp? Thường Sinh lại nói, Thường Bách Thảo khoe miệng giật một cái, hắn cũng là lần thứ nhất gặp, chỗ nào biết rõ nhiều như vậy, lập tức trầm giọng nói, Thường Sinh, ngươi lời nói có hơi nhiều. Ách Thường Sinh lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Mắt thấy bổ thần đan bị thiên kiếp hủy hơn phân nửa, đám người xem chính là muốn rách cả mí mắt, đau lòng không thôi. Mặc dù biết rõ những cái kia chỉ là đan dược, nhưng nhìn xem những này tương tự hài đồng, thanh âm cũng như hài đồng khóc nỉ non bổ thần đan, từng cái bị thiên kiếp vây sát, Lâm Bất Phàm trong lòng không đành lòng, thế là nhịn không được đối bên cạnh Phong Diệu Y mở miệng nói, sư tôn, mau cứu bọn chúng đi. Được. Phong Diệu Y hớn hở nói. Phong Diệu Y có thể theo Lâm Bất Phàm cầm tay của nàng cường độ biến hóa, cảm nhận được cái đồ hiện tại nội tâm dày vò. Sau đó cái gặp nàng một cái tay khác hướng phía trước tìm đòi. Ông! Đúng lúc này, hư không đột nhiên ngưng tụ, thiên địa phảng phất cũng đọc lại. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cái bạch ngọc không tì vết to lớn thủ trưởng theo trên tầng mây hiện hiện. Thủ trưởng chi lớn vậy mà đem trọn phiến thiên kiếp tầng mây cũng bao phủ tại trong tay. Sau đó tinh tế thon dài ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Thiên kiếp tại thủ trưởng bên trong đôm nốt rung động, uy lực phảng phất liền thế gian phổ thông pháo trúc cũng không bằng. Như thế vô thượng vĩ lực, bọn hắn những này tự xưng là kiến thức rộng rãi, sống hàng trăm hàng ngàn năm người tu hành nhóm, đều là chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Cũng bị trước mắt một màn này kinh điệu cái cảm. Chương 29, một trận không đồng dạng khói lửa. Sư tôn uy vũ ba khí. Lâm Bất Phàm nhìn trước mắt phát sinh một màn, cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Thật sự là quá đẹp rồi. Rồi tay liền mây trôi nước chảy đem thiên kiếp bóp nát. Đối với loại lực lượng này, Lâm Bất Phàm nội tâm tràn đầy hướng tới. Nhìn bên cạnh ái đồ kích động bộ dáng, Phong Diệu Y một luồng ý cười phủ lên khóe mắt, có chút câu lên môi đỏ, cưng chịu nói, Phàm Nhi muốn nhìn khói lửa sao? Muốn. Lâm Bất Phàm gật đầu, lập tức lại tràn đầy chờ mong. Vậy vi sư liền cho ngươi dâng lên một trận không đồng dạng khói lửa biểu diễn. Đang khi nói chuyện, cái gặp trên đường chân trời cái kia to lớn thủ trưởng dần dần bắt đầu tiêu tán. Mây đen lập tức lại nhanh chóng bao phủ chân trời, giữa thiên địa lập tức vừa tối xuống dưới, như là hát dạng. Trên mặt đất tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, vị kia thủ trưởng chủ nhân rõ ràng có thể trực tiếp đem thiên kiếp xua tan, vì cái gì lại đột nhiên nửa đường ngừng lại. Đối với những cái kia muốn các loại thiên kiếp xua tan về sau, bắt lấy bổ thần đan người tu hành tới nói, tâm tình bây giờ cực kỳ khó chịu. Cái này thế nhưng là có được linh trí viên mãn vô hạ bổ thần đan A. Chỉ cần có một cái dạng này bổ thần đan. Liền có thể liên tục không ngừng sử dụng, về sau độ kiếp còn không sợ không có dược vật sửa chữa phục hồi thần hồn. Đối toàn bộ tông môn tới nói ý nghĩa phi phàm. Cứ như vậy một khỏa bổ thần đan, giá trị thậm chí càng vượt qua Trương lão đầu cái này chỉ có thể luyện dược cực phẩm bổ thần đan Trương lão đầu. Hoài Cốc Minh, chỉ sợ ngươi ta hy vọng muốn thất bại. Trương đạo viên có chút thất vọng nói. Bây giờ toàn bộ luyện dược đại hội, đã sớm bởi vì Nam Cung Ngưng Tuyết luyện chế ra bổ thần đan hoàn toàn đại loạn. Cơ hồ tất cả đến quan sát tông môn thế lực cũng xa vào đến bổ thần đan tranh đoạt bên trong. Trương đạo viễn nguyên bản cùng Hư Hoài Cốc hợp lực giành lại một cái, nhưng bởi vì thiên kiếp xuất hiện, bọn hắn lại ném đi ra ngoài. Vốn định các loại thiên kiếp biến mất sau lại một lần nữa cứ về, nhưng hôm nay mắt thấy thiên kiếp lần nữa ngưng tụ, bọn hắn cũng không dám mạo bị thiên kiếp đánh cho thần hình câu diệt cái này phong hiểm. Chưa chắc. Hư Hoài Cốc trầm ngâm nói. Trương đạo viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ trang bước lên? thật sự coi chính mình là không sợ thiên kiếp cường giả, dự định tại thiên kiếp thần uy phía dưới đoạt bổ thần đan hay sao? Ngươi liền không thể động não, quan sát một chút không? Hư Hoài Cốc một mặt im lặng, sau đó chỉ cách đó không xa người tí hon màu vàng bộ dáng bổ thần đan. Trương Đạo Viễn sờ lên đầu, nhãn thần nghi ngờ hướng Hư Hoài Cốc chỉ phương hướng nhìn lại. Cái gặp những cái kia người tí hon màu vàng bộ dáng bổ thần đan nhóm, lúc này cũng không có khắp nơi ở nút, ngược lại là tay nắm lanh lợi, nhìn nhảy cẫng hoan hô, đâu còn cũng có trước bị thiên kiếp đuổi theo khắp nơi chạy trốn bộ dáng chật vật. Cái này, Trương Đạo Viễn che đậy, sau đó kinh ngạc nói, chẳng lẽ bọn hắn đã quyết định chờ chết? Hư Hoài Cốc vô hót một cái, nghĩ thầm nếu không ngươi chết được rồi. Hắn đã không muốn nói chuyện với Trương Đạo Viễn, nếu không mình không phải bị tức không chết có thể. Rất nhiều người tu hành cũng chú ý tới những này bổ thần đan quái dị tiến hành, lập tức lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen dày đặc tầng mây. Có ánh sáng dần dần hiện hiện. Lập tức từng khỏa quang cầu xuất hiện tại mọi người trước mắt, quang mang lấp lóe, rực rỡ ngời ngời. Trong quang cầu ẩn chứa vô thượng lôi đỉnh chi lực, mọi người hoảng sợ. Cái kia có được vô thượng vĩ lực to lớn thủ trưởng, vậy mà đem thiên kiếp bên trong lôi đỉnh bóp thành từng cái bóng. Dạng này đem lôi đỉnh chi lực áp xúc, ngược lại thật to tăng cường uy lực. Chỉ sợ hiện tại tùy tiện một cái quang cầu hạ xuống, liền có thể đem toàn bộ Dược Vương Cốc nổ thành một cái to lớn hố. Cốc chủ, chẳng lẽ kia vị thần bí cường giả cùng Dược Vương Cốc có thủ? Thường Sinh ước chừng bất an nói. Như thế một cái to lớn quang cầu nếu như hoành tạc mở, chỉ sợ ngoại trừ tiên đài cảnh cốc chủ bên ngoài, tất cả những người khác cũng sẽ bị hoành sắt thần hình câu diệt. Cuối cùng là cái gì thủ cái gì oán? Hẳn không phải là đến trả thù. Thương Bách Thảo thần sắc thản nhiên. Sau đó hướng nơi xa kết bạn chơi đùa bổ thần đan nhìn lại, như loại này sinh ra linh trí linh vật, cảm giác nhất là nhạy cảm, nếu là cảm giác được nguy hiểm, tất nhiên đã bắt đầu chạy trốn. Thường Sinh nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức ngẩng đầu hướng lên trời tế những cái kia quang cầu nhìn lại. Chính như cốc chủ nói, những cái kia quang cầu tại hiện lộ ra tầng mây sau liền không lại hướng xuống hàng, xem ra xác thực cũng không phải là muốn oanh tạc Dược Vương Cốc ý tứ. Chỉ bất quá kia vị thần bí cường giả làm như thế một cái lớn cái chiến trận. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Muốn tranh đoạt bổ thần đan người tu hành nhóm cũng tại quan sát, tại thiên kiếp không có hoàn toàn biến mất trước đó, bọn hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tranh tài trên đài, Nam Cung Ngưng Tuyết mặt không biểu lộ, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua bầu trời, trong lòng cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Mà cách đó không xa Trương lão đầu, lúc này thần sắc vẻ vải ngồi liệt trên mặt đất, hắn không phải sợ tại thiên kiếp thần uy, mà là đối với mình một đời cảm thấy tiếc nuối. Trận đấu này hắn thua thất bại thảm hại. Đồng thời cũng thua tâm phục khẩu phục. Hắn cả đời tham gia luyện dược đại hội mấy chục lần, lần này là hắn quyết định tham gia một lần cuối cùng, cũng là lòng tin 10 phần một lần. Hắn đã làm được luyện dược sư có thể làm được cực hạn, nhưng lại hoành không xuất thế Nam Cung Ngưng Tuyết cái này luyện dược thiên tài, hắn cảm giác lòng tự tin nghiêm trọng gặp khó. Bất quá cũng may hắn hiện tại đã không nghĩ thêm gia nhập Dược Vương Cốc, cho nên cho dù thua cũng không khó khăn lắm qua. Hắn quyết định tuân thủ hứa hẹn gia nhập vào Hư Hoài Cốc phần thiên cốc. Lập tức hắn chậm rãi đứng người lên hướng cách đó không xa Hư Hoài Cốc đi đến. Hư đạo hữu, lão phu đến tuân thủ ngươi ta ở giữa ước định. Trương lão đầu lộ ra một ngụm răng vàng cười nói. A, ngươi trước tiên ở bên cạnh bên trên chờ đi. Hư Hoài Cốc 10 điểm qua loa trả lời một câu. Hắn đã biết mình bị Trương lão đầu xáo lộ, mặc dù Trương lão đầu sắp gia nhập vào phần thiên cốc, nhưng hắn vẫn là trong lòng có hỏa, cho nên thái độ liền có vẻ không tốt lắm. Lại thêm hắn hiện tại liền đợi đến thiên kiếp tiêu tán về sau. Xông về phía trước một cái có linh viên mãn không tỷ vết bổ thần đan. Dạng này một khỏa bổ thần đan giá trị, so Trương lão đầu cái này chỉ có thể luyện chế cực phẩm bổ thần đan cựu phẩm luyện dược sư còn mua lớn, cho nên hắn đâu còn có tâm tư cùng Trương lão đầu giả vờ giả vịt lãng phí thời gian. Tại bị Hư Hoài Cốc khinh thị như vậy về sau, Trương lão đầu lập tức nổi trận lôi đình. Cái này thế nhưng là ngươi bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Kia cẩu thí gà không sinh trứng chim không thèm ị phần thiên cốc, lão tử còn không đi. Thừa dịp tất cả mọi người hiện tại lực chú ý cũng bị thiên kiếp cùng bổ thần đan hấp dẫn, hắn quyết định lặng lẽ sở lấy vụng trộm ly khai. Cũng xác thực như hắn suy nghĩ, bây giờ căn bản liền không có người có tâm tư đem lực chú ý đặt ở hắn một cái lao già trên thân. Hắn hành động nhìn qua 10 điểm thuận lợi. Bất quá hắn không biết đến là, trong hư không một đôi sáng tỏ cơ trí con mắt đã đem hắn để mắt tới. Biến hóa, bắt đầu sinh ra biến hóa. Có người nhìn lấy chân trời kinh thanh la lên. Đứng im rừng ở tầng mây phía dưới quang cầu. Lúc này nội bộ năng lượng giống như đang không ngừng rành rụm, lóe ra càng ngày càng chói mắt ngũ sắc thần quang. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, rành rụm năng lượng đạt đến cực hạn. Bành! Ba! Một cái quang cầu ầm vang nổ tung, thanh âm kia đinh thái nhức óc, thiên địa cũng vì đó chấn động. Ngũ thải ban lan quang mang trên không trung nở rộ, lấm ta lấm tấm, như mưa nhao nhao rơi xuống, đem mở tối thiên địa thêm vào một vòng sát thái. Bành bành bành. Ba. 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 Trên đường chân trời quang cầu lần lượt nổ tung. Như thiên nữ tán hoa, tranh nhau khoe sắc tràn ra ra bản thân xinh đẹp cánh hoa, tại trong bóng tối không ngừng tỏa sáng, mở rộng, đem đen ngòm thiên địa gọt rua ngũ quang thập sắc. Từng cái quang cầu hiện tại tựa như là pháo hoa đồng dạng trên không trung nở rộ, đem nguyên bản hắc ám bầu trời sấn thác rực rỡ màu sắc, như mộng như ảo. Tình cảnh này, đẹp không sao tả xiết, cực kỳ hùng vĩ. Trên mặt đất người tu hành nhóm đều có chút thất thần, cảnh tượng như vậy là bọn hắn không có dự kiến. Vị kia vô thượng cường giả trước đó cử động, vậy mà chỉ là vì phóng một trận khói lửa. Chương 30, chỉ là Dược Vương cốc cũng xứng cùng bản tọa giao hảo. Phàm Nhi, thích không? Bên hai truyền đến sư tôn dịu dàng thanh âm nhu hòa. Lâm Bất Phàm có chút lắc thần, tại cái này trói lọi khói lửa phụ trợ dưới, sư tôn trên thân giống như phát ra ánh sáng, đẹp làm cho người mắt long long. Rất đẹp. Lâm Bất Phàm lẩm bẩm nói. Hắn cũng không rõ ràng hắn là nói trận này khói lửa rất đẹp, vẫn là lúc này sư tôn rất đẹp. Khả năng cũng đẹp đi. Được yêu quý đồ trừng trừng nhìn mình chằm chằm, Phong Diệu Y trong lòng liền như là thuốc lá này hỏa đồng dạng tâm hoa nộ phóng, coi là ái đồ rốt cục khai khiếu. Lập tức khẽ cười nói, Phàm Nhi, ngươi ngốc ngơ ngác đang suy nghĩ cái gì đây? Bị sư tôn như thế cười một tiếng, Lâm Bất Phàm đông cảm giác trong lòng xấu hổ. Tự mình sao có thể bị sư tôn mỹ mạo hấp dẫn, cũng quá nông cạn, quá đại nghịch bất đạo. Ổn định tâm thần về sau, Lâm Bất Phàm kiên nghị nói, Đồ Nhi nhất định cố gắng tu luyện, ngày sau cũng trở thành giống sư tôn dạng này cường giả. Nghe vậy, Phong Diệu Y biến sắc, từ trời trong xanh truyền âm, trực tiếp một tay lấy một mực bị Lâm Bất Phàm nắm tay hất ra, mí mắt vén lên, lộ ra xem thường, cáu giận nói, trẻ con không thể dạy. Sư tôn sao lại giận rồi? Lâm Bất Phàm một mặt che đậy. Sư tôn tính tình nói như thế nào biến liền biến, chẳng lẽ là ta nói sai bảo? Có phải hay không sư tôn cảm thấy lời ta nói quá thật cao theo đuổi xa? Lâm Bất Phàm nghĩ thầm cũng không có cái khác nguyên nhân, khẳng định chính là mình nói lời gây sư tôn không cao hứng. Thế là liền tranh thủ thời gian hướng sư tôn nói lên xin lỗi tới. Sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi. Phong Diệu Y đôi lông mày nhíu lại, cảm thấy mong đợi hỏi, vậy ngươi nói một chút tự mình sai ở đâu rồi? Sư tôn tuyệt đại phong thái cách Đồ Nhi còn phi thường xa xôi, Đồ Nhi không nên mơ tưởng xa vời, dường như tôn lớn, hẳn là làm đến nơi đến chốn, theo ma luyện cơ sở làm lên. Lâm Bất Phàm giải thích xong, thở phào một cái, nghĩ thầm tự mình khiêm nhường như vậy trả lời hẳn là không mau bệnh đi. Ha ha! Nói rất tốt. Phong Diệu Y cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Bất quá thân phận của nàng bây giờ chính là Lâm Bất Phàm sư tôn, trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng lại không thể phủ định Lâm Bất Phàm nói lời này. Mặc dù thất lạc, nhưng cũng có thể đánh vỡ mật đắng hướng tự mình trong bụng ướt, hảo hảo kinh doanh sư tôn cái thân phận này. Khi lấy được sư tôn khẳng định về sau, Lâm Bất Phàm vốn nên vui vẻ mới đúng, cũng không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy sư tôn biểu lộ cùng ngữ khí cũng có điểm là lạ. Lắc đầu, xua tan tự mình chẳng hiểu ra sao ý nghĩ về sau, Lâm Bất Phàm một lần nữa nhìn về phía hư không bên ngoài. Lúc này khói lửa biểu diễn đã kết thúc, trên bầu trời dày đặc mây đen cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Ở đây người tu hành nhóm từng cái tâm hoài quỷ thai, cũng tại đúng không nơi xa bổ thần đan hóa thành kim sắc nhỏ nhân hổ nhìn chằm chằm. Mà những cái kia bổ thần đan hóa thành người tí hon màu vàng còn tại kết bạn chơi đùa, không chút nào biết rõ nguy hiểm ngay tại tới gần. Hoài Cốc huynh, muốn hay không động thủ? Trương đạo viện thân thể căng cứng, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng bạo khởi mà ra. Tại chờ chút, giống như có điểm gì là lạ. Hư Hoài Cốc cẩn thận lắc đầu. Theo lý thuyết loại này linh vật đối uy hiếp cảm giác phi thường nhạy cảm, rõ ràng biết rõ chung quanh những người tu hành này muốn bắt bọn chúng, vẫn còn có thể như thế không có sợ hãi chơi đùa. Tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Chung quanh người tu hành cũng là Hư Hoài Cốc nghĩ như vậy. Tuân theo chết đạo hữu không phải bần đạo sinh tồn lý niệm, cũng muốn đợi người khác đi trước thử nghiệm, chờ xác nhận không sau đó, mới có thể động thủ. Nhất là trước đó đột nhiên xuất hiện cái kia trưởng diệt thiên kiếp cái thế cường giả, tất cả mọi người không biết rõ cái này vị thần bí cường giả là thế nào nghĩ, có phải hay không đối với mấy cái này có linh bổ thần đan cố ý mới xuất thủ.